Chương 186, đến quặng mỏ, thần bí cửa đá. Chương 186, đến quặng mỏ, thần bí cửa đá. Trên đường đi, hai người xuyên qua khu rừng rậm rạp, cùng hiểm trở ngọn núi. Cuối cùng đi tới một chỗ non xanh nước biếc phong cảnh như họa hẻm núi phía trên. Chỉ thấy bốn phía núi xanh vần quanh, cây xanh râm mát, tựa như thế ngoại đảo nguyên đồng dạng, mỹ lệ yên tĩnh. Hách Liên An Vũ để tọa kỵ, chậm rãi dừng ở trên không, đồng thời chỉ về đằng trước đối Mạc Hàm Yên nói, "Tiểu sư muội, ngươi nhìn, nguyên bản hạp cốc này bên trong, hẳn là có một đầu trong suốt thấy đáy dòng sông, chảy xuôi mà qua. Nhưng không biết vì cái gì, hiện tại nước sông vậy mà toàn bộ đều lui đi, vì vậy nơi này liền biến thành một tòa thần bí quan mộ." Mạc Hàm Yên theo ngón tay hắn phương hướng, nhìn qua, nhìn thấy khô héo đường sông. "Tam sư minh, cái kia quan mộ cụ thể tại cái nào vị trí nha?" "Ngay ở phía trước chỗ không xa, bất quá chúng ta nhưng phải ngàn vạn cẩn thận. Bởi vì nơi đó không chỉ có bản môn sư huynh đệ, còn có Hỏa Viêm cung cường giả đóng giữ đây. Chúng ta chỉ có thể xa xa quan sát, nhất định không thể tùy tiện tới gần, để tránh gặp phải phiền toái không cần thiết." "Tiểu Loan, chúng ta đi phía trước." Nghe đến Hách Liên An Vũ mệnh lệnh, tọa kỵ Loan điểu như một đạo thiểm điện, tiếp tục hướng phía trước lao vùn vụt. Vẹn vẹn mấy hơi thở về sau, Mạc Hàm Yên liền xa xa trông thấy, phía trước có hai phe thế lực cường giả, chính mở rộng một tràng kịch liệt so tài. Chỉ thấy trong đó một phương thế lực cường giả, thân hình khôi ngô, tựa như một ngọn núi nhỏ đồng dạng đứng sừng sững tại chỗ. Còn bên kia thì thân hình linh động, tràn trọc xê dịch ở giữa chiêu thức lăng lệ vô cùng. Song phương ngươi tới ta đi, trong lúc nhất thời lại khó phân thắng bại. Tại cái này hai phe thế lực phía bên phải, có một cái cao tới một trượng có thừa lớn đại sơn động. Chỗ cửa hang, hai tên khí tức cường đại cường giả như cùng pho tượng đồng dạng nghiêm mật xem trông coi. Bọn họ ánh mắt sắc bén, cảnh giác quét mắt bốn phía, không dung tha bất luận cái gì một tia gió thổi cỏ lay. Mạc Hàm Yên nhìn thoáng qua, ngăn cản hẻm núi ngọn núi, quay đầu hướng bên cạnh Hách Liên An Vũ. "Tam sư minh, ngài nói cái sơn động này phía sau, có hay không cũng có người trông coi đâu? Ta chưa từng đến qua nơi đây, cho nên không hề rõ ràng." Mạc Hàm Yên đôi mi thanh tú cau lại, như có điều suy nghĩ nói, nếu là cái này động, thật là trong truyền thuyết thượng cổ quan mỏ, chắc hẳn sẽ không chỉ có cái này một cái nhập khẩu a. Chúng ta không ngại đi vòng qua phía sau, đi kiểm tra một phen. Nàng từng tại cổ tịch bên trong, nhìn thấy qua liên quan tới loại này quan mỏ ghi chép. Dưới tình huống bình thường, vì để tránh cho bị người khác cắt đứt đường lui, hoặc là gặp phải tập kích, quan mỏ đều sẽ sắp đặt một đầu bí ẩn lại hiếm ai biết thông đạo. Vì vậy hai người điều khiển tọa kỵ luân điểu, cấp tốc vượt qua trước mắt ngọn núi này, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống phía dưới một dòng sông bên bờ. Mạc Hàm Yên nhìn qua trước mắt, lao nhanh không ngừng nước sông, mặt lộ vẻ nghi hoặc, kỳ quái, con sông này, vì sao đúng là đồ vật hướng chạy đây này? Nó chẳng lẽ không ứng với trong động nước sông, lẫn nhau liên thông sao? Tam sư minh nghe vậy cũng là sửng sở, lập tức hỏi ngược lại, tiểu sư muội, nước sông này vì sao, nhất định muốn tới tương thông đâu? Mạc Hàm Yên trừng mắt nhìn, có chút mở miệng nói, ách, ta cũng không biết nguyên nhân, nhưng luôn cảm thấy nên như vậy mới đối. Nếu không như thế nào ở chỗ này, đồng thời xuất hiện hai cái dòng sông đâu? Mạc Hàm Yên dọc theo bốn lượn quanh co bờ sông, chậm rãi tiến lên, nàng cái kia sáng tỏ như sao đôi mắt, nhìn chằm chằm bờ sông hai bên, không buông tha bất luận cái gì một tia chỗ khả nghi. Nhưng mà trải qua thời gian dài, cẩn thận tìm kiếm về sau, nhưng như cũng không thu được gì. Hai người lại đi tới dưới chân núi, đồng dạng mở rộng nghiêm mật lục soát, nhưng kết quả như cũ khiến người thất vọng, liền một điểm manh mối đều chưa từng phát hiện. Ai, ta làm sao như vậy ngu xuẩn, lại lấy vì chính mình có khả năng nghĩ ra, người khác không nghĩ tới biện pháp đến. Những cường giả này từng cái kinh nghiệm phong phú tâm tư kỳ náo, như thế nào lại sơ sót mất nơi mấu chốt đâu? Xem ra chuyện thế gian này quả nhiên không tồn tại quá nhiều trùng hợp a. Mạc Hàm Yên không khỏi ảo não, đấm nhẹ một cái đầu của mình. Đang lúc nàng rơi vào trầm tư lúc, ánh mắt đột nhiên bị chảy xuôi mà qua nước sông hấp dẫn lấy thật sâu. Chỉ thấy cái kia vẩn đục nước sông đem toàn bộ đáy sông che giấu, phản phất ẩn giấu đi vô số cái bí mật đồng dạng. Trong chốc lát, một ý nghĩ đột nhiên thoáng hiện tại nàng tức hải. Mạc Hàm Yên ánh mắt sáng lên, bước nhanh đi đến Hách Liên An Vũ bên cạnh, hạ giọng nhẹ nói, Tam sư minh, theo tiểu muội gặp, chúng ta không ngại đến nước sông này bên trong tìm kiếm một phen, nói không chừng cái kia thần bí cơ quan liền giấu kín trong đó đâu. Hách Liên An Vũ nghe vậy, đầy mặt nghi hoặc mà nhìn xem nàng hỏi, "A, tiểu sư muội có thể là phát giác, cái gì khác thường sao?" Mạc Hàm Yên thần sắc chuyên chú, gật gật đầu giải thích nói, "Không sai, nơi đây nước sông chính là nghi điểm lớn nhất, nếu không phải nó tồn tại, ta căn bản sẽ không hướng cái phương hướng này suy nghĩ. Ý của ngươi là nói, nước sông này vốn chính là hướng bể vật động nội bộ lưu động, nhưng vì sao phía trước chúng ta đều chưa từng lưu ý đến đâu?" Hách Liên An Vũ nhíu mày, tựa hồ có chút không hiểu. "Đúng là như thế, nghĩ đến những người kia cũng có thể ý thức được điểm này, chỉ bất quá còn chưa tìm tới, tiến vào lối vào mà thôi. Mà còn, nơi đây rất có thể bố trí ẩn nặc trận pháp loại hình cấm chế, cho nên mới để chúng ta một mực khó mà phát giác mánh khỏe." Mạc Hàm Yên một bên phân tích tình huống, một bên ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên mặt sông. Đã như vậy, cái kia vi huynh liền chui vào trong nước, thật tốt điều tra một phen. Hách Liên An Vũ từ trước đến nay đối tiểu sư muội phán đoán tin tưởng không nghi ngờ, huống chi ngày trước mỗi lần nghe theo đề nghị của nàng làm việc, cuối cùng đều có thể thu hoạch rất tốt kết quả. Vì vậy hắn không chút do dự thả người nhảy lên, lẻn vào nước sông bên trong. Mạc Hàm Yên một khắc cũng không dám ngừng, ánh mắt sắc bén quét mắt bên bờ mỗi một tấc đất, tính toán tìm ra khả năng này tồn tại đường sông vết tích. Nhưng mà phía khu vực này đã sớm bị vô số cường giả tìm kiếm qua, bất luận cái gì dấu vết để lại, sợ rằng đều khó mà trốn qua bọn họ pháp nhãn. Mặc dù như thế, Mạc Hàm Yên vẫn như cũ không chịu từ bỏ, vẫn cứ ngoan cường tiếp tục tìm kiếm. Cuối cùng không thu hoạch được gì, nàng đem ánh mắt nhìn về phía cái kia lao nhanh không ngừng sóng lớn mãnh liệt nước sông. Nàng lúc này trong lòng yên lặng cầu nguyện Hách Liên An Vũ có khả năng chuyển đến tin tức tốt. Đúng lúc này, một mực an tĩnh chiếm cứ tại cánh tay nàng bên trên ẩn sĩ Huyễn Vân Xà đột nhiên giống như là phát giác cái gì đồng dạng, nó đột nhiên thoát khỏi gò bó như mũi tên, thẳng tắp hướng về dưới nước phóng đi. Đồng thời vẫn không quên quay đầu hướng Mạc Hàm Yên hô, chủ nhân đuổi theo ta. Gặp tình hình này, Mạc Hàm Yên không chút do dự nhảy vào chạy xiết trong nước sông. Nàng ra sức huy động hai tay theo sát phía sau, hướng về Huyễn Vân Xà biến mất phương hướng, thần tốc lặn mà đi. Vừa bắt đầu, nàng lòng tràn đầy chờ mong nhập khẩu liền nuốt ở cái này đáy nước, nhưng để nàng bất ngờ chính là Huyễn Vân Xà vậy mà một hơi bơi rất lâu mới rốt cục dừng lại. Chỉ thấy Huyễn Vân Xà linh hoạt vặn mẹo thân thể, một đầu chui vào phía trước cách đó không xa một cái nhỏ hẹp động cầu, sau đó không chút do dự tiếp tục hướng bên trong bơi lội. Cái huyệt động này nội bộ đưa tay không thấy được năm ngón, hoàn toàn bị hắc ám bao phủ. Mạc Hàm Yên căn bản là không có cách thấy rõ hoàn cảnh xung quanh, chỉ có thể dựa vào cùng Huyễn Vân Xà ở giữa đặc biệt tâm linh cảm ứng, cẩn thận từng ly từng tí lục lọi tiến lên. Cứ như vậy, không biết trôi qua bao lâu, phía trước dẫn đường Huyễn Vân Xà đột nhiên nổi lên mặt nước, đồng thời cấp tốc phi thân nhảy vào đến một chỗ đóng chặt cửa đá phía trước. Mà theo ở phía sau Mạc Hàm Yên, nhìn qua trước mắt một màn này, không khỏi cảm thấy một trận nghi hoặc cùng mờ mịt. Đầu này Huyễn Vân Xà, tại sao lại đối với cái này chốt như vậy quen thuộc? Phản phất nó đã từng tới đồng dạng. Huyễn Vân, ngươi đến cùng là dùng phương pháp gì mới tìm được nơi này đến a? Chủ nhân, bên trong có thứ mà ta cần, cố lực lượng kia một mực tại triệu hoán ta, phản phất nó đã chờ đợi cực kỳ lâu. Mạc Hàm Yên một mặt nghiêm trọng, nhìn chằm chằm trước mắt cái kia quạt đóng chặt cửa đá, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng nghi hoặc. Cái này quạt cửa đá nhìn qua nặng nề vô cùng, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, không có chút nào khe hở hoặc nô lên chỗ. Mạc Hàm Yên vòng quanh cửa đá cẩn thận quan sát, tính toán tìm tới có thể mở nó ra cơ quan, nhưng không thu hoạch được gì. Đến cùng nên như thế nào mới có thể mở ra cái này quạt cửa đá đâu? Khó đạo chân liền không có một điểm manh mối sao? Chủ nhân, trực tiếp đẩy ra là được rồi a. Nghe nói như thế, Mạc Hàm Yên không khỏi có chút hoài nghi, cứ như vậy đẩy, liền cái cơ quan đều không có. Cứ việc trong lòng vẫn còn lo nghĩ, nhưng nàng vẫn là quyết định dựa theo Huyễn Vân Xà nói tới đi thử một lần. Chỉ thấy nàng hít sâu một hơi, vận chuyển công pháp tại trên hai tay, toàn lực đẩy hướng trước mặt bóng loáng cửa đá. Chương 187, Đại Ngũ Hành Diệt Sát Trận, cứu đằng xà. Chương 187, Đại Ngũ Hành Diệt Sát Trận, cứu đằng xà. Chỉ nghe một trận trầm thấp tiếng nổ, giống như sấm rền đồng dạng quần quần mà đến. Ngay sau đó, cái kia quạt phủ đuổi đã lâu cửa đá, chậm rãi hướng hai bên di động ra, lộ ra một đầu u ám thâm thúy thông đạo. Thấy cảnh này, Mạc Hàm Yên lập tức cả kinh trợn mắt há hốc mồm, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Thế mà thật không có cơ quan. Người này đến tuột cùng là thế nào nghĩ? Thiết lập dạng này một cái, nhìn như không thể phá vỡ cửa đá, nhưng lại không thiết lập bất luận cái gì phòng hộ biện pháp. Chủ nhân, có lẽ hắn đối với chính mình giấu kín chi thuật có lòng tin tuyệt đối, cho rằng sẽ không có người có thể phát hiện nơi này. Mà còn, nếu như thiết lập quá nhiều phức tạp cơ quan, ngược lại dễ dàng gây nên người khác chú ý. Mạc Hàm Yên như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó cẩn thận từng ly từng tí bước vào thông đạo bên trong. Vừa mới đi vào, nàng liền cảm giác một cỗ hàn ý đập vào mặt, toàn bộ trong thông đạo tràn ngập một loại quỷ dị mà kiềm chế bầu không khí. Nhưng mà kỳ quái là nàng cũng không có phát giác được bất luận cái gì sinh mệnh khí tức hoặc là tồn tại nguy hiểm. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải đi sát đằng sau Huyễn Vân Xà, chẳng có mục đích hướng đi về trước đi. Không biết vượt qua bao nhiêu cái ngọn đường, Mạc Hàm Yên đột nhiên dừng bước, bởi vì liền tại phía trước cách đó không xa, nàng cuối cùng phát hiện một tia khác thường. Nơi đó tựa hồ có một tầng nhàn nhạt linh quang lập lòe, đem cuối lối đi hoàn toàn che đậy, là ẩn nặc trận pháp. Mạc Hàm Yên liếc mắt một cái liền nhận ra trận pháp này, lập tức không chút do dự lấy ra chính mình pháp bảo Hồng Vân Vấn Thiên Kiếm. Tay nàng cầm kiếm chui, rót toàn thân linh lực tại trên thân kiếm, sau đó đột nhiên vung lên, chỉ thấy chói mắt hồng sắc kiếm quang gào thét mà ra, thẳng tắp chém về phía cái kia ẩn nặc trận pháp. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, trận pháp một góc ứng thanh dạn nước. Thừa cơ hội này, Mạc Hàm Yên thân hình lóe lên, cấp tốc xuyên qua lỗ hổng, tiến vào trận pháp phía sau không gian bên trong. Bên trong khí tức cùng cảnh tượng quả thực vượt quá tưởng tượng của nàng, loại kia thần bí mà quỷ dị bầu không khí làm nàng lòng sinh hoảng hốt, đồng thời lại kích thích lòng hiếu kỳ mãnh liệt, nhưng nàng nhưng thủy chung không dám dễ dàng tới gần một bước. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy trên trăm con hình thể to lớn nhan sắc khác nhau ong độc tại trên không khắp nơi bay loạn. Những này ong độc khuôn mặt dữ tợn, giống như tới từ địa ngục các ma đồng dạng, để người không rét mà run. Mỗi một cái ong độc phân đuôi đều treo một cái nho nhỏ túi độc. Độc kia túi hiện ra các loại khiến người buồn nôn sát thái, phản phất tận chứa độc tố chí mạng. Mà tại túi độc cuối cùng thì đưa ra một cái sắc bén đến giống như mũi kim gai độc, lóe ra hàn quang, tùy thời chuẩn bị cho địch nhân lấy chí mệnh một kích. Nhưng mà càng làm người khác chú ý chính là những cái kia ong độc sau lưng ẩn giấu bí mật. Tại nơi đó, từng mảnh đủ mọi màu sắc linh thạch, tựa như sao lốm đốm đầy trời, rải rác tại trên vách đá. Mỗi một khối linh thạch đều tỏa ra hào quang lộng lẫy chói mắt, chiếu sáng toàn bộ không gian. Không những như vậy, từ những này linh thạch bên trong còn liên tục không ngừng phiêu tán ra, nồng đậm đến cực điểm linh khí. Cố kia linh khí cường đại, liền Mạc Hàm Yên dạng này kiến thức rộng rãi người, cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Trải qua một phen cẩn thận quan sát về sau, Mạc Hàm Yên kinh ngạc đến không ngậm miệng được, nàng hạ giọng tự đủ, cái này vậy mà là trong truyền thuyết đại ngũ hành tụ linh trận. Cái này không phải cái gì bình thường thuộc tính mỏ linh thạch a. Rõ ràng chính là có người có ý định bố trí mà thành. Có thể là trong này đến cùng ẩn giấu đi cái gì đâu. Thế mà cần bày ra như vậy quy mô hùng vĩ trận pháp đến thủ hộ. Bình thường tu sĩ căn bản không có khả năng nắm giữ như vậy bản lĩnh, có khả năng làm đến điểm này, nhất định là xưng bá một phương, đỉnh giai cấp tuột cùng cường giả không thể nghi ngờ. Đúng lúc này, khiến người không tưởng tượng được sự tình phát sinh, một mực đi theo Mạc Hàm Yên Huyền Vân Xà, hoàn toàn không để ý, phía trước tiềm ẩn to lớn nguy hiểm, cấp tốc hướng về cái kia mảnh thần bí chi địa, bay đi. Mạc Hàm Yên thấy thế cực kỳ hoảng sợ, vội vàng đưa tay tính toán đem ngăn cản xuống, nhưng đã quá muộn. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải cầm thật chặt, trong tay Hồng Vân vấn tiên kiếm, thi triển thân pháp phi thân đuổi theo, tức hồn hển nổi giận nói: "Huyền Vân, ngươi đầu này ngu rốt đến cực điểm ngu ngốc rắn a. Chẳng lẽ liền không thể hơi nhẫn mại một chút, lặng lẽ đợi tốt nhất xuất thủ thời cơ sao? Chủ nhân, thật chờ không nổi nha." Ở trong đó truyền đến kêu gọi thanh âm, càng thêm yếu ớt. Mà còn, chẳng biết tại sao, trong lòng ta có một loại trực giác mãnh liệt, cảm thấy thanh âm kia tựa hồ đến từ ta người thân nhất. Huyền Vân xà sốt ruột vạn phần đáp lại, căn bản không để ý tới Mạc Hàm Yên khiển trách, một lòng chỉ muốn hướng chỗ sâu phóng đi. Khí tức vậy mà lại dần dần yếu bớt, hoàng bét cực độ. Cái này nhất định là cái kia đáng sợ, đại ngũ hành diệt sát trận không thể nghi ngờ. Đều là bởi vì sự lỗ mãng của ngươi xúc động, chúng ta bây giờ thật đúng là rơi vào tuyệt cảnh a. Mạc Hàm Yên hối tiếc không thôi, nhưng việc đã đến nước này, nàng cũng đừng không có hắn pháp. Tất nhiên đã bước vào cái này trận pháp bên trong, liền không còn có đường lui có thể nói, hoặc là thành công bài trừ trận này, hoặc là cũng chỉ có một con đường chết. Nhưng mà, lúc này Nguyễn Bân Xà đã sớm đem Mạc Hàm Yên lời nói quên sạch sành sanh. Nó lòng tràn đầy lo lắng, cái kia thần bí tiếng kêu cực tốc hướng về phía trước phóng đi. Đám kia ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó kịch bỏng, phát giác Nguyễn Bân Xà xâm nhập, nháy mắt dốc toàn bộ lực lượng, phô thiên cái địa hướng nó vào tới, tính toán đem chặn lại. Chỉ thấy Nguyễn Bân Xà thân hình linh động vô cùng, tự nhiên xuyên qua tại, dậm dạp chẳng chỉ kịch độc cong ở giữa. Nó xảo diệu bên trái tránh bên phải tránh, lúc thì linh hoạt thay đổi thân thể, lúc thì bằng tốc độ kinh người, đột nhiên ra tốc hoặc dừng, lần lượt mạo hiểm tránh đi, kịch độc cong bọn họ lăng lệ công kích. Không những như vậy, thừa dịp khe hở, Nguyễn Bân Xà còn thỉnh thoảng mở ra miệng to như chậu máu, tinh chuẩn đem từng cái kịch độc cong một cái nuốt vào, không cho đối phương mảy may cơ hội thở dốc. Mạc Hàm Yên thấy thế, biết rõ chỉ dựa vào Nguyễn Bân Xà sức một mình, khó mà ứng đối nguy cơ trước mắt. Vì vậy, nàng quyết định thật nhanh, từ lấy ra một khối long lánh tia sáng kỳ dị trận bàn, đồng thời không chút do dự dùng sức, đem ném vào mãnh liệt bầy ong bên trong. Ngay sau đó, nàng hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm: "Thiên địa vô hình, chu thiên là vô cùng, la thiên lưới, khốn thần bộ ma." Trong chốc lát, từng thanh tản ra vô tận uy áp, chu thiên phi kiếm vô căn cứ hiện lên. Theo Mạc Hàm Yên ngón tay nhẹ nhàng bung lên, chu thiên phi kiếm hóa thành từng đạo lưu quang, trực tiếp xông vào bầy ong trung ương. Giống như một tấm to lớn lưới, đem tất cả kịch độc ong một mực giam ở trong đó. "Đều cho bản cô nương nhanh chóng lui ra. Như lại có ai dám tới gần một bước, sẽ làm cho các ngươi biến thành tro bụi." Mạc Hàm Yên sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt đẹp ngậm sương, một tiếng khẽ kêu vang tận mây xanh. Lời còn chưa dứt, cánh tay nàng một thu, triệu hồi chu thiên phi kiếm, khiến cho vờn quanh tại chính mình thân chu vi, tạo thành một tầng kiên cố hộ thuẫn. Sau đó, nàng cúi người nhặt lên, rơi xuống đất trận bàn, cẩn thận từng ly từng tí cất bước, tiếp tục hướng về trận pháp chỗ sâu tiến lên. Những này kịch độc ong cảm thấy tử vong nguy hiểm, toàn bộ rút lui. Mạc Hàm Yên đi tới một thuộc tính trước vách đá, giơ lên Hồng Vân vấn tiên kiếm, tại trên vách đá bắt đầu đảo linh thạch. Nàng muốn thông qua phương pháp này, trước phá giải lớn ngũ hành trận, đến giảm bất diệt sát trận uy lực. Có thể là Huyền Vân Xà đã bay vào bên trong, trực tiếp xúc động trận pháp, không thể không hướng Mạc Hàm Yên cầu cứu. "Chủ nhân, mau cứu ta." Mạc Hàm Yên nghe đến nó la lên, lập tức giận sôi lên, tức giận không thôi quát lớn: "Ngươi cái đại ngốc rắn, tức chết ta rồi. Không phải nói cho ngươi biết sao, làm sao còn xông vào? Kiên trì một hồi, ta trước hết phá vỡ lớn ngũ hành trận, mới có thể đi vào giải cứu ngươi." Mạc Hàm Yên không có động, vận chuyển trong cơ thể công pháp, tăng nhanh đảo móc linh thạch tốc độ. Đợi nàng tại Chu Thiên Phi kiếm bảo vệ cho, đi tới trong trận lúc, phát hiện Huyền Vân Xà đã thoát. Nhìn thấy nàng tới, Huyền Vân Xà lập tức chui vào trên cánh tay của nàng, khôi phục thân thể đi. Ở phía trước cách đó không xa, có một đầu có hai sừng, đầy người lân phiến đằng xà, hô hấp yếu ớt nằm trên mặt đất, đã ở thời khắc hấp hối. Mạc Hàm Yên không kịp nghĩ nhiều, không để ý diệt sát trận công kích, bay tới đầu này đằng xà bên cạnh, đem tinh huyết của mình nhỏ vào mi tâm của nó chỗ. Đằng xà không do dự, lập tức hoàn thành nhận chủ, chui vào trong cơ thể của nàng. Lúc này Mạc Hàm Yên đã bị diệt sát trận công kích, còn tốt có phi kiếm cùng Hồng Vân vấn tiên kiếm đang bảo vệ nàng. Nàng lại lần nữa dựa theo trận pháp tẩu vị, đỉnh lấy lôi hỏa công kích, về tới một thuộc tính trước vách đá. Chỉ có triệt để phá giải trận pháp, nàng mới có thể đi ra, cho nên bỏ xuống trong lòng lo lắng, tiếp tục đào linh thạch. Chương 188, đồng vô hối giận, đại chiến bộc phát. Chương 188, đồng vô hối giận, đại chiến bộc phát. Hách Liên An Vũ trừng lớn hai mắt, cẩn thận ở trong nước lục lọi, mỗi một tấc có thể ẩn tàng cơ quan địa phương, nhưng từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. Cuối cùng, hắn đành phải bất đắc dĩ bơi đến bên bờ, coi hắn sau khi lên bờ, đột nhiên ý thức được một cái sự thực đáng sợ tiểu sư muội không thấy. Trong lúc nhất thời, Hách Liên An Vũ tâm giống như là bị một cái bàn tay vô hình xít sao nắm chặt đồng dạng, gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Hắn không để ý tới thở dốc, lập tức bắt đầu tại xung quanh điên cuồng tìm kiếm. Nhưng mà vô luận hắn cố gắng thế nào tìm kiếm, đều không thể nhìn thấy cái kia quen thuộc thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn. Đủ kiểu rơi vào đường cùng, Hách Liên An Vũ không dám có chút trì hoãn, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi về đệ nhị phòng. Trên đường đi, trong lòng của hắn tràn đầy tự trách cùng lo lắng, trên trán mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu không ngừng lăn xuống đến. Vừa thấy được sư phụ, Hách Liên An Vũ liền bịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất, sốt ruột vạn phần hô: "Sư phụ, không tốt, tiểu sư muội mất tích." Đồng vô hối nghe vậy, sắc mặt đại biến, thất kinh hỏi: cái gì? Ở nơi nào mất tích? Tại tây biên quặng mỏ Hậu Sơn phụ cận. Đồng Vô Hối nghe xong là quặng mỏ, lập tức giận không nhịn nổi, chỉ vào Hách Liên An Vũ nổi giận nói, ngươi cũng dám mang Yên Nhi đi loại kia địa phương nguy hiểm, thật sự là thật to gan a. Hách Liên An Vũ đầy mặt vẻ hối nãy, dập đầu nhận sai nói, sư phụ, đều là đệ tử sai, mời ngài mau mau phái người đi ra tìm kiếm a. Đỗ Nhi thực tế lo lắng tiểu sư muội sẽ gặp phải bất chắc, vạn nhất bị những cái kia ác nhân khi dễ. Nói đến đây, Hách Liên An Vũ đã là khóc không thành tiếng. Đồng Vô Hối hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, phẫn nộ quát, hiện tại biết lo lắng, sớm đi làm cái gì? Vì chuyện gì trước không thông báo sư phụ? Sư phụ, tiểu sư muội một lòng muốn đi, đệ tử sợ hãi sư phụ ngài không đáp ứng, cho nên mới tự tiện làm chủ mang nàng tới. Nếu là tìm không được Yên Nhi, nhìn sư phụ làm sao trách phạt cho ngươi. Dứt lời, Đồng Vô Hối lập tức triệu tập toàn bộ phong đệ tử, đồng thời đích thân dẫn đầu mọi người hỏa tốc chạy tới quặng mỏ. Làm Đồng Vô Hối mang theo đông đảo các đệ tử chạy tới quặng mỏ thời điểm, toàn bộ tràng diện nháy mắt thay đổi đến khẩn trương lên. Hắn cái kia uy nghiêm khí thế cùng cao thâm khó dò thực lực, khiến ở đây song phương thế lực cũng không khỏi vì thế mà choáng váng. Nguyên bản rằng có không xong cục diện, bởi vì Đồng Vô Hối đến mà phát sinh cải biến cực lớn. Hàng Long Môn bên này nháy mắt buộc phát ra một trận tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Mọi người đều cho rằng vị này thân phận tôn sùng nhị phong chủ muốn đích thân tham chiến, từng cái kích động đến khoa tay múa chân hưng phấn dị thường, lôi kéo cuống họng la to, nhị phong chủ tới. Ha ha, xem ra chúng ta môn chủ là không nghĩ lại cùng bọn họ tiếp tục kéo đi xuống rồi. Chính là hỏa viêm cũng đám ra hỏa, thức thời một chút tranh thủ thời gian cũng ngay, không phải vậy đợi lát nữa nhưng là không có cơ hội chạy rồi. Nghe đến lần này liên tục tiếng hô hoán, hỏa viêm cung bên kia một vị tóc trắng xóa lão giả sắc mặt thay đổi đến cực kỳ khó coi, phảng phất bị người hung hăng quặn mấy bàn tay đồng dạng. Chỉ thấy lão giả kia cắn răng đối với trước mặt Đồng Vô Hối cao giọng hô, Đồng Vô Hối, chẳng lẽ ngươi thật tính toán tham dự trong đó sao? Đồng Vô Hối mặt trầm giống như nước, một đôi sắc bén ánh mắt như chỉ mừng quét mắt ở đây mỗi người, nhưng thủy chung chưa thể nhìn thấy chính mình tâm tâm niệm niệm ái nữ Mặc Hàm Yên thân ảnh. Hắn ánh mắt càng thêm băng lãnh, lạnh giọng phẫn nộ quát, là ai đem bốn phong chủ nữ nhi bắt đi? Lập tức thả nàng trở về, nếu không bốn phong chủ định chém không dung tha. Nếu là chậm một bước, hừ, hôm nay hỏa viêm cung mọi người mơ tưởng có một cái có thể còn sống đi ra nơi này. Cảm nhận được Đồng Vô Hối cái kia ý giận ngút trời cùng khí thế bén nhọn, hỏa viêm cung vị lao giả kia trong lòng không khỏi run lên, vội vàng chắp tay cười làm lành nói, Đông phong chủ, mời ngài trước bất giận, chuyện này cũng không phải đùa giỡn nha, mong rằng ngài có khả năng tỉnh táo suy nghĩ, không cần thiết hành sự lô mang a. Chúng ta những người này vẫn luôn tại chỗ này, không có bất kỳ người nào từng rời đi nơi đây, cho nên lệnh ái mất tích sự tình xác thực cùng chúng ta không có chút nào quan hệ a. Nhưng mà Đồng Vô Hối đối với phiên này giải thích hiển nhiên không hề mua chướng, hắn hừ lạnh một tiếng nói, tất nhiên không có người đi ra, vậy ta nữ nhi làm sao sẽ tại Hậu Sơn không giải thích được mất tích đâu? Chẳng lẽ nàng còn có thể biến mất không còn tăm hơi phải không? Đối mặt Đồng Vô Hối chất vấn, lão giả kia trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, lắp bắp đáp lại nói, cái này có lẽ nếu như thích trước khi đến Hậu Sơn thời điểm không cẩn thận trượt chân rơi xuống nước đâu, dù sao nơi đó địa thế hiểm yếu, dòng nước chảy xiết. Đồng Vô Hối sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước, chém đinh chặt sắt hô, tuyệt đối không có. Khi đó bốn phong chủ tam đồ đệ ngay tại cái kia trong nước đâu, cái này không học hỏi tốt đối mặt nha. Lệnh ái chắc hẳn chính là đi tìm hắn, chỉ tiếc gặp bất hạnh ngâm nước mà chết, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đến trong sông đi tìm kiếm một phen a. Lúc này Đồng Vô Hối vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc, nhưng nội tâm bên trong sớm đã ầm ầm sóng dậy. Chỉ thấy hắn cũng không quay đầu lại, đột nhiên lớn tiếng giống giận, tiểu tam, ngươi còn không mau cho sư phụ quay lại đây. Cái này tiếng giống đinh thái nhức óc, phản phất muốn chọc tan bầu trời đồng dạng, chấn nhiếp tất cả mọi người ở đây. Hách Liên An Vũ nghe đến sư phụ tức giận như thế tiếng hô hoán, lập tức dọa đến toàn thân phát run, sắc mặt đạm đạm. Hắn biết rõ sư phụ lần này thật là tức giận, vì vậy trong lòng run sợ, bước nhanh đi đến Đồng Vô Hối trước mặt. Hách Liên An Vũ cúi đầu, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm, sư phụ, ngài tìm đồ nhi có gì phân phó a? Giờ phút này nổi trận lôi đình Đồng Vô Hối căn bản không muốn nghe hắn giải thích được câu. Hắn không nói hai lời, đông nhiên hướng về phía trước đưa tay, một phát bắt được Hách Liên An Vũ cánh tay, ngay sau đó chính là dừng lại không lưu tình chút nào hành hung. Chỉ thấy Đồng Vô Hối nằm đấm giống như mưa rơi dày đặc rơi vào Hách Liên An Vũ trên thân, mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Đáng thương Hách Liên An Vũ không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể cắn chặt răng yên lặng chịu đựng lấy cái này ra thịt nỗi khổ. Trận này ẩu đả kéo dài một hồi lâu, mãi đến Hách Liên An Vũ đã vết thương chồng chất, khí tức yếu ớt thời điểm, Đồng Vô Hối mới dừng lại. Cuối cùng Hách Liên An Vũ bị mọi người trực tiếp khiêng đi, đưa về chỗ ở điều dưỡng thân thể. Mà Hỏa Viêm Cung mọi người cho rằng việc này đã lắng lại, lại không có nghĩ đến đồng dạng chưa thể chạy trốn bận rủi. Đồng Vô Hối cái kia cháy hừng hực lửa giận giống như núi lửa phun trào đồng dạng, lần thứ hai hướng về bọn họ mãnh liệt mà đi. Chỉ thấy hắn trợn mắt tròn xoe đối với lao giả dẫn đầu đám người nghiêm nghị quát lớn, Triệu Liệt, lập tức mang theo người của ngươi nhanh chóng rời đi, nếu không phải các ngươi đám này không biết sống chết ra hỏa liên tiếp đối chỗ này quặng mỏ cuốn quýt chặt lấy, nó như thế nào lại cho đến ngày nay vẫn không có chủ nhân. Triệu Liệt nghe vậy cũng là không chút nào yếu thế đáp lại nói, Đồng Vô Hối, tòa này quặng mỏ đúng là các ngươi dẫn đầu phát hiện, ai cũng không có phủ nhận, nhưng nơi đây chính là chúng ta song phương phạm vi thế lực giao giới chi địa, cũng không phải là các ngươi lãnh địa. Theo lý mà nói nên phân cho chúng ta Hỏa Viêm Cung một nửa quặng mỏ mới đối, các ngươi mưu toan độc chiếm tòa này quặng mỏ quả thực chính là người si nói mộng, tuyệt đối không có khả năng đạt được. Đồng Vô Hối hừ lạnh một tiếng, bác bỏ nói. Nói bậy nói bạn. Chúng ta từ trước đến nay đều là lấy đầu kia dòng sông xem như biên giới phân chia. Bên kia bờ sông tự nhiên thuộc về các ngươi, có thể con sông này cũng không thuộc về chúng ta bất kỳ bên nào tất cả. Đã như vậy, cái này trong sông tất cả tài nguyên đều nên tuân theo tới trước được trước nguyên tắc. Rõ ràng là các ngươi tham lam thành tính bội bạc, nhìn thấy có thể có lợi liền trở mặt không nhận nợ. Nghe đến Đồng Vô Hối ngôn từ, Triệu Liệt không cam lòng yếu thế mắng trả lại, đường nội ngậm máu phun người. Chúng ta bất quá là so với các ngươi chậm một chút một bước mà thôi, mà còn các ngươi lúc ấy cũng còn chưa hoàn toàn khống chế phiến khu vực này, bởi vậy nơi này căn bản không tính là các ngươi lãnh địa. Đồng Vô Hối mắt thấy đối phương như vậy ngu xuẩn mất khôn, quyết tâm muốn đem cái này quặng mỏ chiếm làm của riêng. Trong lòng biết lại cùng bọn họ tiếp tục tranh luận tiếp cũng là phí công vô ích, vì vậy liền quyết định sẽ không tiếp tục cùng bọn họ tốn nhiều môi lưới. Tất nhiên người nào đều không phải, vậy liền dùng thực lực nói chuyện a. Bảy trận, trước khốn phía sau giết. Tuân mệnh, nhị phong chủ. Theo Đồng Vô Hối ra lệnh một tiếng, một tràng kinh tâm động phách đại chiến lập tức bắt đầu. Nhanh đi thông báo cung chủ, Hàng Long môn muốn tốc chiến tốc thắng. Là nhị trưởng lão, hai bên đều phái người trở về thông báo người chủ sự, đều không muốn bị đối phương đoạt đến tiên cơ. Hai vị người chủ sự biết được việc này phía sau, tại nhìn đến cơ hội đồng thời, cũng đều bị Đồng Vô Hối chọc giận. Hòa Viêm cung cung chủ Viêm Sĩ dẫn đầu toàn bộ cường giả dốc toàn bộ lực lượng, song phương mở rộng đại quy mô chiến đấu, tử thương thảm trọng. Mà bởi vì Phục Hổ Tông đâm lưng, Hàng Long môn cũng nhận sự đả kích không nhỏ. Tốt tại có mấy vị cường đại phong chủ ngăn cơn sóng dữ ổn định cục diện, để Hàng Long môn tạm thời chiếm cứ cái này quần mỏ. Trải qua một màn như thế náo kịch về sau, cả môn phái trên dưới cũng biết, nguyên lai Đồng Vô Hối còn có một cái nữ nhi, mà con nữ nhi này bị hắn coi là hòn ngọc quý trên tay vô cùng quý trọng. Chương 189, Thiên Hữu Chi Giới, Thiên Khải Diệt Địch. Chương 189, Thiên Hữu Chi Giới, Thiên Khải Diệt Địch. Cùng lúc đó, tại Thương Long Giới Thiên Duyên Phong mật thất bên trong, bầu không khí nhưng là dị thường tĩnh mịch. Thiên Khải thủ hộ theo từ từ thôn vệ, đã xem Thương Thiên Viện tiên thể toàn bộ luyện hóa thành công. Băng tinh thạch trong quan tài dần dần nổi lên một tầng tia sáng kỳ dị. Tia sáng lập loè ở giữa, một cái chiếc nhẫn màu xanh lục chậm rãi hiện ra. Chiếc nhẫn này toàn thân xanh biếc, trong suốt long lanh, bên trên càng là bất ngờ khắc lấy một cái to lớn ngày chữ, lộ ra đặc biệt làm người khác chú ý. Một mực ở bên chờ đợi Liêu Vân Cực thấy thế, đội vàng tiến lên một bước, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc nhẫn. Sau đó không chút do dự cắn phá ngón tay, đem một giọt tinh huyết nhỏ vào trong đó. Trong chốc lát, tinh huyết dung nhập chiếc nhẫn, tỏa ra một trận lục quang chói mắt. Cứ như vậy, Liêu Vân Cực thành công cùng cái này cái thần bí chiếc nhẫn hoàn thành nhận chủ. Nhận chủ sau khi hoàn thành, một đạo tin tức truyền vào thức hải của hắn bên trong. Thiên Hữu Chi Giới chưa giác tỉnh, sơ giai, có thể tổn chữa vật phẩm, không thể tổn chữa vật sống. Liêu Vân Cực mở to hai mắt nhìn, đầy mặt kinh ngạc nhìn xem trước mắt chiếc nhẫn này, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Hắn vậy mà hoàn toàn không cách nào phán đoán ra chiếc nhẫn này phẩm giai, mà còn trong đó còn có một cái còn chưa giác tỉnh. Cái này liên tiếp bí ẩn, để hắn như rơi mây mù bên trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Một cái nhẫn chứa đủ, làm sao còn cần giác tỉnh? Đây thật là chưa từng nghe thấy a. Liêu Vân Cực tự lẩm bẩm, mang theo lòng tràn đầy hiếu kỳ, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem ý thức thăm dò vào đến Thiên Hữu Chi Giới nội bộ không gian bên trong. Nhưng mà, làm hắn thất vọng chính là, bên trong không gian này trống rỗng, liền một kiện vật phẩm đều không có. Chẳng lẽ nói, đó cũng không phải Khương Thiên Viện, coi như chân bảo món đồ kia. Nhưng nếu như không phải, cái kia nàng lại vì sao, một mực đem đeo ở trên người đâu? Vô số cái nghi vấn, tại Liêu Vân Cực trong đầu lượn vòng lấy, từ đầu đến cuối tìm không được một hợp lý đáp án. Trầm tư sau một lát, hắn quyết định trước đem cái này cái thần bí Thiên Hữu Chi Giới đeo trên ngón tay lại nói. Vì vậy, hắn nhẹ nhàng cầm lấy chiếc nhẫn, chậm rãi đeo ở tay trái mình trên ngón giữa. Đúng lúc này, chuyện kỳ dị phát sinh, chỉ thấy cái kia Thiên Hữu Chi Giới đột nhiên tia sáng lóe lên, nháy mắt liền biến mất không còn chút tung tích. Bất quá, Liêu Vân Cực lại có thể rõ ràng cảm thụ đến nó ý nguyên vững vàng đeo tại trên ngón tay của mình. Loại này thần kỳ hiện tượng, để hắn không khỏi hít sâu một hơi, lại có thể tự chủ che giấu. Đây rốt cuộc là cỡ nào phẩm giai pháp bảo a? Thực sự là thật bất khả tư nghị. Ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, Liêu Vân Cực rất mau trở lại qua thần đến, quay đầu đối bên cạnh Thiên Khải thủ hộ nói, "Thiên Khải, dùng ngươi lực lượng, đem khối linh thạch này vách tường phá vỡ, chúng ta nhất định phải đi vào tìm tòi hư thực, nói không chừng có thể tìm tới một chút đầu mối lưu dụng." Nghe đến chủ nhân mệnh lệnh, Thiên Khải thủ hộ không chút do dự, lúc này thả ra chói mắt mà cường đại ánh sáng xanh lục. Đạo này ánh sáng xanh lục nhanh như tia chớp tấn mãnh, hung hăng đánh vào, cứng rắn vô cùng linh thạch trên vách. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến, cả khối linh thạch vách tường ứng thanh rạn nứt, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi lả tả trên đất. Nhìn thấy đầy đất linh thạch, Liêu Vân Cực trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Hắn cấp tốc thi triển pháp thuật, đem những này chân quý linh thạch toàn bộ thu vào Thiên Hữu Chi Giới bên trong. Đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò lúc, chợt nhớ tới cái gì, đối với cách đó không xa Tiểu Hảo Chí hô, "Tiểu Hảo Chí, nhanh đi đem băng thanh cùng mỹ tuyết gọi tới nơi này đến." Ngay trong nháy mắt, cái kia Tiểu Hảo Chí vậy mà biến mất không còn chút tung tích. Tốc độ kia nhanh chóng, liền Liêu Vân Cực cũng không có thể phát giác được, nó đến tột cùng lại như thế nào rời đi. Mà xuống trong nháy mắt, băng thanh cùng mỹ tuyết liền vội vội vàng đi vào. Coi các nàng nhìn thấy, nguyên bản để băng tinh thạch quan tài địa phương, giờ phút này đã trống rỗng lúc, hai người lập tức minh bạch, Thiên Khải thủ hộ đã thành công. "Công tử, chúng ta muốn vào xem một chút sao?" Liêu Vân cực thoáng suy tư một phen phía sau, nhẹ giọng hồi đáp, mặc dù Khương Thiên Viện cũng không ở chỗ này, lưu lại những pháp bảo khác, nhưng ở trong đó có lẽ ẩn giấu đi, càng thêm nguy hiểm to lớn. Các ngươi nhất thiết phải cẩn thận một chút, đều đứng ở sau lưng ta. Nhận được mệnh lệnh phía sau hai nữ, cùng kêu lên đáp, biết, công tử. Sau đó, Liêu Vân cực không chút do dự, dẫn đầu bước vào bên trong thông đạo. Vừa mới đi vào, hắn liền bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người, chỉ thấy toàn bộ trong thông đạo phủ kín, tản ra hào quang óng ánh cực phẩm linh hạch. Cái kia nồng đậm đến cực điểm linh khí đập vào mặt, phản phất tạo thành một tầng linh vụ, làm cho Liễu Bất Cực cùng với sau lưng hai nữ cũng không khỏi chấn động theo. Nhưng mà đúng lúc này, Mi Tuyết đột nhiên thần sắc biến đổi, nàng bén nhạy cảm giác được tại cái này mảnh linh khí nồng nặc bên trong, loan thoáng để lộ ra một cỗ vô cùng mãnh liệt sát khí. Vì vậy, nàng vội vàng mở miệng hướng Liễu Bất Cực nhắc nhở, công tử, trong này có sát khí tồn tại, tựa hồ có người ẩn nút trong đó. Nhưng kỳ quái là ta lại không cảm giác được mảy may sinh mệnh ba động. Nghe đến băng thanh lời nói, Liễu Bất Cực trong lòng cũng là run lên, vẻ mặt nghiêm túc nói, các ngươi tạm thời lui đến an toàn chỗ, đợi ta tiến đến tìm hiểu ngọn ngành. Có thể băng thanh cùng Mi Tuyết làm sao chịu để Liễu Bất Cực một mình mạo hiểm đâu? Công tử, vẫn là cùng đi thôi. Chúng ta thực tế không hy vọng ngài phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn a. Đúng vậy a. Công tử chính là nô tỳ mệnh, nô tỳ sẽ không rời đi công tử. Gặp hai nữ kiên quyết như thế, Liễu Bất Cực cũng không tốt lại kiên trì, đành phải gật đầu đáp ứng nói, tốt a. Vậy liền cùng nhau tiến lên, nhưng nhất định muốn vạn phần cẩn thận. Ba người liền cẩn thận từng ly từng tí, tiếp tục hướng về thông đạo chỗ sâu đi đến. Liêu Vân Cực mang theo hai nữ, dạo bước tại đầu kia từ cực phẩm linh thạch, lắt thành mà thành trong thông đạo. Cặp mắt của hắn, giống như bị vô số chói lọi tia sáng làm cho mê hoặc, ánh mắt nhanh chóng đảo qua, từng khối lóe ra thần bí rực rỡ linh thạch. Thế cho nên hoàn toàn xem nhẹ, phía trước nói đường ngã rẽ. Liên tại sắp cùng vách đá cứng rắn, chạm vào nhau lúc, bị băng thanh một cái kéo lại. Công tử, cẩn thận một chút. Linh thạch rắc rối phức tạp, rất khó phân biệt. Ân, nhìn có chút mắt mờ. Theo ba người bọn họ, không ngừng hướng thông đạo chỗ sâu bước vào, một cỗ mãnh liệt cảm giác chấn động, dần dần xông lên đầu. Trong này không gian rộng lớn bố cục tinh xảo, khiến người trố mắt đứng nhìn. Đi đi, một cái to lớn hình vuông ao nước bất ngờ đập vào mí mắt. Càng làm bọn hắn hơn kinh ngạc không thôi chính là, trong hồ lại đứng bình tĩnh một nữ tử. Làm ba người thấy rõ, nữ tử kia khuôn mặt lúc, nháy mắt như bị sét đánh ngây dại nàng vậy mà dài đến cùng Khương Thiên Viện giống nhau như lúc. Đúng lúc này, nữ tử chậm rãi xoay người lại, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Liêu Vân Cực. Khóe miệng nàng hơi dương lên, toát ra một vệt để người không rét mà run tà mị nụ cười. Trong chốc lát, nguyên bản yên tĩnh dấu tại, Liêu Vân Cực trong cơ thể thiên khải thủ hộ, giống như là cảm nhận được một loại nào đó cực kỳ nguy hiểm khí tức, không có dấu hiệu nào hướng về nữ tử đánh tới. Chỉ thấy nó toàn thân tỏa ra chói lóa mắt quang mang, đem tự thân sức mạnh lớn nhất, không giữ lại chút nào bộc phát ra. Ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng đinh tai nhức óc kinh thiên động địa tiếng vang ầm vang vang lên, toàn bộ không gian cũng vì đó run rẩy. Cái này tiếng nổ uy lực kinh người, bốn phía những cái kia vô cùng chân quý linh thạch, trong nháy mắt hóa thành một mịn, bay lả tả rơi lấy đất. Đợi đến tiếng vang dần dần lắng lại về sau, một đạo tinh khiết trong suốt ánh sáng màu trắng, chậm chạp bay trở về đến Liêu Vân Cực trong cơ thể. Liêu Vân Cực hoảng sợ không thôi, nghi hoặc không hiểu hỏi, "Băng Thanh, cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Ta cảm giác não đều nhanh loạn thành một bầy đã tê dần." Chỉ thấy bên cạnh Băng Thanh, một mặt hoảng sợ chưa định răng dấp, âm thanh run rẩy hồi đáp, "Công tử, vừa rồi nữ tử kia muốn đối ngài thống hạ sát thủ. Nếu không phải Thiên Khải hộ chủ sốt ruột, thả ra một kích mạnh nhất, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi a." Lúc này, Liêu Vân Cực mới chú ý tới, nguyên bản tản ra quang mang màu xanh sông Thiên Khải, giờ phút này vậy mà thay đổi đến toàn thân trắng như tuyết, phản phất mất đi tất cả sinh cơ cùng linh lực. Hắn không khỏi hít sâu một hơi, kinh ngạc hô, "Trời ạ, Thiên Khải như thế nào biến thành bộ dáng như thế?" Chẳng lẽ không đợi Liêu Vân Cực nói hết lời, Băng Thanh liền vội vàng giải thích nói, "Công tử đừng nội, Thiên Khải vì cứu ngài, không tiếc sử dụng ra tất cả bộ liếng, vận dụng toàn bộ lực lượng của mình. Nguyên nhân chính là như vậy, nó bây giờ đã là linh lực khô kiệt, nguyên khí đại thương. Có lẽ cần một đoạn thời gian rất dài, đến điều dưỡng chỉnh đốn, mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Theo như thuộc hạ thấy, công tử không bằng tạm thời ở chỗ này yên tâm tu luyện, thứ nhất có thể tránh cho ngoại giới quấy nhiễu cùng nguy hiểm, thứ hai cũng có trợ giúp Thiên Khải mau chóng phục hồi như cũ." Lại nhìn cái kia ao nước cùng nữ tử vị trí, sớm đã vỡ vụn không chịu nổi, đầy đất đều là vụn vặt bột phấn cùng với vỡ vụn cặn bã. Nhưng mà liền tại mảnh này hỗn loạn bên trong, một viên chỉ có lớn chừng bàn tay màu xanh sẫm viên cầu lặng yên nổi lên. Chương 190, thần bí viên cầu, Châu Nhi thay đổi. Chương 190, thần bí viên cầu, Châu Nhi thay đổi. Hồi tưởng lại vừa vặn cái kia kinh tâm động phách một màn, Mi Tuyết vẫn lòng còn sợ hãi. Đúng vậy à, nếu như không phải Thiên Khải thời khắc mấu chốt xuất thủ tương trợ, chỉ sợ hôm nay chúng ta đều là bỏ mạng ở Hoàng Tuyển. Thật không nghĩ tới nữ tử kia thực lực lại kinh khủng như vậy cường đại. Liêu Vân Cực cao mày, rơi vào trầm tư bên trong. Băng Thanh, nhưng có biện pháp gì có thể làm cho Thiên Khải cấp tốc khôi phục lại? Băng Thanh hơi suy tư phía sau, nhẹ giọng đáp, theo thuộc hạ biết, nếu là có thể tìm được một chút cực kỳ cường đại tài liệu chân quý, cung cấp thôn phệ hấp thu, có lẽ có thể trợ Thiên Khải khôi phục nhanh hơn tốc độ. Chỉ là những ngày linh vật bình thường ẩn nấp tại thâm sơn núi cốc hoặc là cực kỳ nguy hiểm chi địa, muốn thu hoạch cũng không phải là chuyện dễ nha. Nghe lời ấy, Liêu Vân Cực trong mắt hiện lên một tia quyết tuyệt chi sắc. Hắn cúi người không lưng, cẩn thận từng ly từng tí từ trên mặt đất nhặt lên một viên màu xanh sẫm viên cầu, sau đó đối với Thiên Khải nhẹ giọng kêu gọi nói, "Thiên Khải, đến, đem cái này bóng thôn phệ hết, hy vọng nó có thể đối ngươi có chỗ trợ giúp." Nhưng mà mọi người không tưởng tượng được là Thiên Khải không phản ứng chút nào, vẫn như cũ yên tĩnh nằm ở nơi đó không nhúc đích. Đang lúc đại gia hai mặt nhìn nhau không biết như thế nào cho phải lúc, viên kia màu xanh sẫm viên cầu lại đột nhiên ở giữa có động tĩnh. Chỉ thấy nó bỗng nhiên tránh thoát, Liễu Vân Cực bàn tay bắn ra, ngay sau đó không như lệnh, đúng lúc nện chúng ở hắn trên đầu. Biến cố bất thình lình, làm cho Liễu Vân Cực đứng chết chân tại chỗ, không rõ ràng cho lắm. Hắn trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nhìn qua viên kia phiêu phù ở giữa không trung, xoay chậm chậm màu xanh sẫm viên cầu, trong lúc nhất thời đúng là tay chân luống cuống. Ngươi lại dám đánh ta? Đến tột cùng vì sao như vậy làm việc? Người kia đầy mặt vẻ giận dữ chất vấn, nhưng màu xanh sẫm viên cầu lại phảng phất không nghe thấy đồng dạng, không có chút nào đáp lại. Chỉ thấy tại trên không, vạch qua một đường vòng cung phía sau, trực tiếp chui vào thân thể của hắn bên trong, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lại không nửa điểm vết tích có thể tìm. Một bên Mi Tuyết thấy tình cảnh này, tò mò hỏi: "Công tử, không biết cái này màu xanh sẫm viên cầu, đến cùng là thuộc về loại nào phẩm giai pháp bảo nha?" Liêu Vân Cực nhíu mày, lắc đầu hồi đáp: "Hiện nay còn chưa thu hồi đến, liên quan tới nó bất kỳ tin tức gì, tình huống cùng cái kia Thiên Khải thủ hộ không có sai biệt. Thật có thể, nó chính là chúng ta một mực đau khổ tìm kiếm, kiện kia tuyệt thế bảo bối đâu. Chỉ tiếp trên người nữ tử kia, mang theo pháp bảo, toàn bộ đều hóa thành một phấn. Theo ý ta, sợ rằng so với linh khí, còn muốn càng thêm cường đại mấy phần a. Liên tính pháp bảo mạnh hơn lại có thể thế nào? Nếu không phải Thiên Khải đứng ra, chúng ta mọi người sợ là đều muốn mất mạng hoàn toàn. Tốt, các ngươi chính là ở đây yên tâm tu luyện a. Ta hiện tại cần tiến về bảo khố, đem cái kia Cửu Long Thừa Thiên đỉnh Na Di đến đây. Công tử, nô tỳ cũng muốn đi ra, cũng sử dụng cực phẩm linh hạch, đến củng cố trong động phủ trận pháp. Liên đệ Băng Thanh ở lại bên trong, cẩn thận xem xét một phen, để tránh còn có mặt khác tiềm ẩn tai họa ngầm tồn tại. Liêu Vân Cực nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu Băng Thanh phân phó nói: "Băng Thanh, ngươi trước tạm đi khai hoang một ít linh thạch dự bị, cần phải chú ý cẩn thận, đề phòng những cái kia lòng mang ý đồ xấu đệ tử trong bóng tối đào bới ra, có khả năng tiến vào nơi đây thông đạo." "Tuân mệnh." "Công tử, chờ thủ hạ đi bốn phía tuần sát một lần về sau, lập tức bắt tay vào làm khai thác sự tình. Nhớ tới đem Hoài Châu phu phụ hai người cũng cùng nhau triệu hoàn tới, để bọn họ hiệp trợ ngươi hoàn thành linh thạch khai thác." "Công tử, chuyện này biết người càng là lác đác không có mấy liền càng rượu, nếu không sợ sẽ đưa tới phiền phức ngập trời. Tất cả toàn bằng ngươi đến định đoạt. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta vậy liền lên đi thôi." Nói xong, chỉ thấy Liêu Vân Cực mũi chân điểm nhẹ, thân hình đằng không mà lên, đồng thời một thanh hàn quang loẹt loẹt trường kiếm ứng thanh mà ra. Hắn bước vàng bước lên trường kiếm, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phía trên bay đi. Không bao lâu, Liêu Vân Cực liền đã đi tới bảo khố bên trong. Hắn đi lên phía trước, hai tay nhẹ nhàng nâng lên Cửu Long Thừa Thiên Đỉnh, cảm thụ được bên trên truyền đến từng trận hùng hồn linh lực ba động, trong lòng không khỏi âm thầm mừng rỡ. Sau đó, hắn cẩn thận đem Cửu Long Thừa Thiên Đỉnh thu vào trong chữ vật đại, quay người chuẩn bị trở về động phủ của mình. Nhưng mà liền tại hắn đi tới trên đường thời điểm, một trận ồn ào thanh âm truyền vào trong tai. "Hai vị, thỉnh cầu thông báo một tiếng, liền nói chúng ta muốn bái kiến môn chủ, đồng thời cầu kiến hầu gia một mặt." Nguyên lai là Tùy Hồng Côn, mang theo Tư Mã Trường Không, đứng tại ngoài động cao giọng hô. Giữ cửa đệ tử nghe vậy, không dám thất lễ, vội vàng đáp lại nói: "Tùy chấp sự còn mời chờ một lát, tiểu nhân cái này liền tiến đến bẩm báo môn chủ." Nói xong, trong đó một tên đệ tử liền vội vàng hướng bên trong chạy đi. Liêu Vân Cực nghe đến Tùy Hồng Côn âm thanh, trong lòng cũng là khẽ động. Coi như hắn đã có tốt hơn một chút thời gian, chưa từng cùng Tùy Hồng Côn đám người gặp nhau. Vì vậy mặt mỉm cười, ngăn cản vị này đệ tử, cất bước đi ra đạo phủ. "Hai vị ca ca, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Tùy Hồng Côn cùng Tư Mã Trường Không nhìn thấy Liêu Vân Cực hiện thân, trên mặt đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tùy Hồng Côn bước nhanh về phía trước, giữ chặt Liêu Vân Cực tay, tràn đầy ân cần hỏi han: "Tam đệ a, những ngày này ngươi đến tụt cùng chạy đi nơi nào? Sao bây giờ vừa rồi trở về?" "Đại ca đừng nội, tiểu đệ lần này ra ngoài chính là vì tìm kiếm tu vi bên trên đột phá. May mà trời không phụ người có lòng, tiểu đệ bây giờ đã thành công bước vào tu sĩ liệt kê rồi." "Ha ha, như vậy rất tốt, thật là thật đáng mừng a." Lúc này, Tư Mã Trường không do dự dự, mở miệng nói ra: "Tam đệ à, tất nhiên ngươi đã trở về, có thể giúp hai vị ca ca một cái nho nhỏ bận rộn đâu. Không biết nhị ca lời nói chuyện gì, cứ nói đừng ngại." "Tam đệ, ngươi nhanh đi cùng môn chủ nói một chút, để nàng cũng đem người của chúng ta đưa vào cấm địa bên trong đi tu hành một phen. Bằng không cái này thực lực ở giữa chiến lệnh sẽ chỉ thay đổi đến càng lúc càng lớn." Tư Mã Trường không đầy mặt vẻ lo lắng, nhìn chằm chằm Liễu Vân Cực, hy vọng có thể được đến hắn trợ giúp. "Nhị ca, lấy bọn họ thực lực bây giờ, còn không có tư cách này đâu. Xem bọn hắn ngày sau biểu hiện lại nói, chúng ta cũng không tốt để môn chủ quá mức khó xử không phải?" Liễu Vân Cực bất đắc dĩ xua tay, ra hiệu Tư Mã Trường không an tâm chớ đổi. Tư Mã Trường không hiển nhiên có chút bất mãn, lên giọng, lớn tiếng nói: "Tam đệ, ai không biết môn chủ chính là ngươi thiếp thân thị nữ à? Chút chuyện nhỏ này đối với ngươi mà nói, không phải liền là động động một mép sự tình sao? Nhị ca, lời nói cũng không thể dạng này nói a. Liên tính môn chủ là thị nữ của ta, nhưng nàng dù sao cũng là nhất môn chi chủ, mệnh lệnh của nàng, tiểu đệ ta nào dám tùy tiện ngỗ nghịch a. Nếu là thật làm như vậy, khẳng định sẽ phải gánh chịu trọng phạt." Liêu Vân Cực đội vàng giải thích nói, trên trán thậm chí toát ra một tầng mồ hôi dịu. "A, có đúng không? Chẳng lẽ môn chủ không phải thị nữ của ngươi?" Tư Mã Trường không nhíu mày, cười như không cười nhìn xem Liêu Vân Cực. Liêu Vân Cực hạ giọng, xích lại gần Tư Mã Trường không bên hai, cố ý nhỏ giọng nói: "Nhị ca, cái này kỳ thật chỉ là làm cho người ngoài nhìn, môn chủ lo lắng bị những cái kia tuần sát giả phát giác được cái gì tình huống dị thường, cho nên mới đối ngoại tuyên bố là thị nữ của ta. Thì ra là thế. Tất nhiên dạng này, vậy vẫn là quên đi thôi. Nghĩ đến môn chủ hẳn là sẽ không đồng ý khiến người khác tiến vào cấm địa. Đi thôi, chúng ta ca ba cái, về ta trong động phủ, lại nhiều uống mấy chén. Tùy Hồng Côn phất phất tay, quay người hướng về động phủ của mình đi đến. Ba người chậm rãi đi vào Tùy Hồng Côn động phủ bên trong. Vừa vào cửa, hắn liền kinh ngạc nhìn thấy, trên người mặc một bộ màu đen váy dài dáng người huyền chuyển Tùy Mạn Châu, đang lặng lặng đứng ở nơi đó. Liêu Vân cực mặt mỉm cười, nhẹ giọng hỏi, "Châu Nhi vậy mà cũng ở nơi đây? Ngươi vì sao không tại động phủ của mình bên trong dốc lòng tu luyện?" Tùy Mạn Châu đôi mắt đẹp lưu chuyển, ẩn ý đưa tình nhìn qua Liêu Vân cực, giọng dịu dàng hồi đáp, "Công tử, đa đa nói cho ta ngài trở về, cho nên ta liền vội vàng tới, muốn nhìn một chút ngài. Ngài khoảng thời gian này một mực bận vô âm tín, đến cùng đi nơi nào nha?" Châu Nhi đối với ngài thật là nhớ đâu. Ta bế quan luyện thể, ngươi thực lực vậy mà lại có như vậy lớn tăng lên, thật là khiến người sợ hãi thán phục không thôi. Liêu Vân cực đầy mặt kinh ngạc, nhìn trước mắt Tùy Mạn Châu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Ha ha, đúng vậy a, lần này còn muốn đa tạ văn nhân nhược tịch đâu. Nếu như không phải nàng, ta cũng không có khả năng được đến cường đại như vậy truyền thừa. Được khen khen, Tùy Mạn Châu mặt mỉm cười, trong giọng nói khó nén cảm giác hưng phấn. Liêu Vân cực lòng hiếu kỳ nhất thời, không kịp chờ đợi hỏi tới, a, đến tận cùng là dạng gì truyền thừa, có thể để ngươi thực lực tăng lên nhanh như vậy? Tùy Mạn Châu nhìn thoáng qua phụ thân cùng Tư Mã Trường Không, do dự một chút mới hạ giọng, đối với bên cạnh Liêu Vân cực truyền âm nói, đây chính là Âm Hồn Tông Khai Sơn Tị Tổ hoàn chỉnh truyền thừa, tuyệt đối không thể khiến người khác biết việc này. Nếu không chắc chắn dẫn tới họa sát thân, hai họa toàn bộ thiên cực môn. Liêu Vân cực nhẹ gật đầu, minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn quay đầu nhìn hướng đứng bên cạnh, Tùy Hồng Côn cùng Tư Mã Trường Không hai người, cao giọng hô, hai vị ca ca, rượu ở nơi nào đâu? Chúng ta nhưng muốn thật tốt trẻ chén một phen a. Nhưng mà, hắn một tiếng này la lên, lại rước lấy Tùy Mạn Châu bất mãn. Chương 191, Châu Nhi Lo, rời đi tông môn. Chương 191, Châu Nhi Lo, rời đi tông môn. Chỉ thấy Tùy Mạn Châu sắc mặt trầm xuống, không vui chu cái miệng nhỏ nhắn, gắt giọng, "Thử, không cho phép lại gọi ta đa đa làm ca ca. Ngươi đến cùng đem ta trở thành người nào? Chẳng lẽ ngươi đều quên sao?" Liêu Vân cực nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu. "Được rồi, ta đại tiểu thư, ngài chính là tổ tông của ta được chưa? Xem ra hôm nay rượu này, ta là vô phúc hưởng thụ đi. Ta còn có chuyện quan trọng, phải gấp đi xử lý, trước hết đi một bước rồi. Các loại, ta đưa ngươi trở về." Tùy Mạn Châu gặp Liêu Vân cực muốn đi, không chút nghĩ ngợi liền đưa tay phải ra, ôm Liêu Vân cực. Chỉ thấy một đạo quang mang hiện lên, hai người nháy mắt biến mất tại động phủ bên trong. Chỉ để lại Tùy Hồng Côn cùng Tư Mã Trường Không hai người, đứng tại chỗ hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không nghĩ ra, không biết đã xảy ra chuyện gì. "Đại ca, ngươi nhìn a, hình như tam đệ biến thành ngươi nữ tế rồi. Cái kia Châu Nhi thật đúng là hảo tâm kế nha. Ai có thể nghĩ tới nàng vẫn thật là thành công đắc thủ đâu." Tư Mã Trường Không đầy mặt kinh ngạc, trong mắt nhưng lại lộ ra mấy phần vẻ mừng rỡ. "Ha ha 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 ha. Bởi vì cái gọi là lâu ngày sinh tình nha. Ta cái này nữ tế a, vẫn là cái si tình loại đấy. Kỳ thật lão phu đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày như vậy đi. Tới tới tới, hai anh em chúng ta, hôm nay nhưng phải thật tốt đối ở một phen a." Tùy Hồng Côn giờ phút này tâm tình vui vẻ đến cực điểm, hắn một bên cười lớn, một bên đưa tay từ trong ngăn tủ, lấy ra chính mình chân tàng nhiều năm rượu ngon. Chỉ thấy cái kia vỏ rượu bên trên khắc lấy tinh xảo đồ án, ngậm miệng chỗ còn dán vào một tấm màu đỏ giấy niêm phong, hiển nhiên là cực kỳ vật chân quý. Tùy Hồng Côn cẩn thận từng ly từng tí để lộ giấy niêm phong, lập tức một cỗ nồng đậm mùi rượu xông vào mũi. Một bên Tư Mã Trưởng Không thấy thế, không khỏi hít một hơi thật sâu, khen, "Hảo tiểu, quả thật là cực phẩm rượu ngon a." Bên này, Tùy Mạn Châu đem Liêu Vân Cực đưa đến hậu sơn một cái tĩnh mịch chỗ, đứng ở một khối trước vách đá. Sắc mặt nàng ngưng trọng nhìn xem Liêu Vân Cực, rất lâu mới tâm tình xa xút nói, "Vân Cực, nếu như về sau ta gặp bất trắc, ngươi nhất định muốn đem thi thể của ta chôn tại đây. Chỉ có tại bên cạnh ngươi, ta mới có thể cảm nhận được vô tận ấm áp. Hy vọng ngươi không muốn đem trên tấm bia đá chữ viết lao đi, không phải vậy ta sẽ vĩnh viễn hận ngươi." Liêu Vân Cực cái kia thâm thúy đôi mắt, cẩn thận quan sát đến Tùy Mạn Châu khuôn mặt, muốn thông qua mặt mũi của nàng, nhìn thấu nội tâm của nàng sầu lo. Sau một lát, hắn tại Tùy Mạn Châu lông mi bên trong tìm tới đáp án. "Là vì tu luyện Âm Hồn Tông công pháp, cho nên đưa đến sao?" Tùy Mạn Châu chấn động trong lòng, lập tức quan sát tỉ mỉ lên Liêu Vân Cực đến, rất nhanh nàng liền phát hiện khác thường. Nàng hiểu rõ vô cùng Liêu Vân Cực, cái kia nguyên bản cường kiện thể chất, hiện tại hoàn toàn khác biệt, thay đổi đến bình thường đến cực điểm. Nàng khó có thể tin, nhìn xem Liêu Vân Cực con mắt, kinh ngạc hỏi, "Vân Cực, chẳng lẽ ngươi bây giờ đã trở thành một người tu sĩ?" Liêu Vân Cực không có cảm thấy ngoài ý muốn, hắn biết không che giấu nổi Tùy Mạn Châu, sắc mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu. "Không sai. Trước đó không lâu đột phá, cùng ngươi so sánh không đáng giá nhắc tới. Ngươi đã suy đoán ra, tại về sau sẽ vất lạc. Biết là nguyên nhân gì sao?" "Là thiên kiếp. Tu luyện Âm Hồn Tông công pháp, làm trái thiên đạo quy tắc. Cho nên tại đột phá lúc thiên kiếp, cũng sẽ là thường nhân mấy lần, càng đi về phía sau càng cường đại. Khai Sơn Tị Tổ chính là chết tại thiên kiếp phía dưới, ta cũng là khó thoát cái này bận rủi." "Khủng. Coi như, sự tình nguyên nhân, vẫn là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta cũng khó từ tội lỗi. Đợi ta ngày sau, nếu có năng lực, nhất định giúp ngươi ngăn cản thiên kiếp, giúp ngươi biến nguy thành an, thoát khỏi vận rủi quá nhiễu." "Vân Cực, ngươi không nên tự trách. Hết thảy tất cả đều là vận mệnh gây ra. Ta không thể trốn tránh, cũng không thể thỏa hiệp, cứ việc con đường phía trước đã là chú định, nhưng ta cũng không oán không hối hận, càng sẽ dũng cảm tiến tới, đánh vỡ đạo này gông xiềng, đột phá thiên đạo gò bó. Nhìn thấy Tùy Mạn Châu kiên định không thay đổi ánh mắt, cảm nhận được nàng cái kia nhiệt huyết dâng trào nội tâm, Liễu Vân cực thâm thụ cảm động. Châu Nhi, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta rất vui mừng, cũng vì ngươi tự hào. Ngươi yên tâm, vô luận phát sinh bao lớn kiếp nạn, ta đều sẽ đứng tại trước người của ngươi, thay ngươi ngăn cản tất cả. Vân cực, ngươi có cái này tâm ta đã biết đủ, ta sẽ không để ngươi làm một mình chịu chết, đó chẳng khác nào tại dùng đao cắt tâm ta. Nếu như ngươi khăng khăng như vậy, ta liền sẽ từ bỏ chống lại, dẫn thân vào tại thiên kiếp bên trong, hóa thành một sợi cho bụi, biến mất tại trước mắt của ngươi. Châu Nhi, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Vậy cũng là về sau sự tình, có lẽ còn sẽ có chuyển cơ cùng ứng đối chi pháp. Hiện nay Thiên Duyên Phong bên trong không có âm thuộc tính linh khí, ngươi nên như thế nào tăng cao tu vi? Vân cực, đây cũng là ta muốn gặp ngươi, mục đích thứ hai. Ta muốn đi ra ngoài tìm kiếm một chỗ âm khí nồng đậm chi địa, đến để thăng chính mình tu vi. Đợi đến ta tìm được về sau, trở lại thông báo cho ngươi, khi ngươi nhớ ta cũng có thể đi qua nhìn ta. Châu Nhi, ngươi cũng phải cẩn thận a. Bên ngoài nhân tâm hiểm ác, rồng rắn lẫn lộn, cần nhiều đề phòng, không thể để kẻ xấu thừa cơ mà vào. Yên tâm đi, ta tự có phân tấp. Ta đưa ngươi trở về đi. Liêu Vân cực biết nàng còn có việc, liền quả quyết tự tuyệt. Không cần. Nơi này khoảng cách cấm địa không xa, chúng ta có thể trở về. Ngươi đi tìm a. Vậy được rồi, ta liền không đưa ngươi, nhiều bảo trọng. Vừa dứt lời, Tùy Mạn Châu như gió một cái nhẹ nhàng bay múa hồ điệp, phiêu nhiên mà tới đến Liêu Vân cực trước người. Nàng chuồn chuồn lướt nước, tại Liêu Vân cực trên gương mặt, nhẹ nhàng hôn một cái. Sau đó sắc mặt nàng đỏ bừng bay đến giữa không trung, mắt đẹp đầy vẻ không muốn chi tình, trong nháy mắt liền vô ảnh vô tung. Liêu Vân cực ngây ngốc sững sờ tại nguyên chỗ, dùng tay sờ lên gương mặt của mình, cười khổ lắc đầu, hướng cấm địa phương hướng đi đến. Đi không bao xa, phía trước liền chuyển đến dị thương ồn ào tiếng ồn ào, còn có các đệ tử kêu la thanh âm. Hắn đi vào xem xét, chỉ thấy một đám các đệ tử ngay tại lẫn nhau cãi nhau, ngươi đẩy ta trách móc âm thanh liên tục không ngừng. Có các đệ tử thậm chí là ra tay đánh nhau, liền kém vận dụng vũ khí. Một vị hung thần ác sát đẩy mặt dữ tợn, thân hình cao lớn đệ tử vây báo đắc ý giận dữ hét, nơi này đã thuộc về chúng ta, các ngươi những này hợi tự phòng các đệ tử lập tức cho bản đại gia lăn ra nơi đây. Một vị dáng người gầy yếu, khuôn mặt kiên nghị hợi tự phòng đệ tử không cam lòng yếu thế hô lớn, nơi này là tông môn lãnh địa, lúc nào thuộc về các ngươi? Có lẽ lăn ra nơi đây chính là bọn ngươi a. Môn chủ nhiều lần cương điệu không cho phép tự mình chiếm đoạt người khác đồ vật, mà hậu sơn trong địa càng là không cho phép phát sinh cướp đoạt sự tình. Các ngươi như vậy hành vi, liền không sợ môn chủ giáng tội cho các ngươi sao? Vị tiêu cao lớn đệ tử lại lần nữa vênh váo hung hăng nói, môn chủ việc vặt quần thân còn muốn tăng cao tu vi, nào có thời gian rảnh rỗi đến để ý tới chúng ta những chuyện nhỏ nhặt này. Nơi này sau đó không lâu liền sẽ kiến tạo ra từng gian luyện công phòng để chúng ta tu hành sử dụng. Các ngươi ở chỗ này ngăn cản chúng ta thi công, nếu như môn chủ trách cứ xuống, các ngươi có khả năng gánh chịu đổi sao? Một tên đệ tử khác tức giận bất bình phản bác, ngươi bất ở chỗ này nói hiệu nói vượng, môn chủ là sẽ không cho phép các ngươi tại chỗ này xây dựng gian phòng. Hậu sơn là có thể để ngươi thư giãn tâm tình và ưu giải buồn địa phương, không phải là các ngươi tùy ý làm bậy tư nhân lãnh địa. Lúc này người đệ tử cao vẫn chưa từ bỏ ý định, ngang ngược càn rỡ nói, chúng ta đã được đến mệnh lệnh, hiện tại liền muốn bắt đầu thanh lý nơi này, ngày mai tiện tay xây dựng. Nếu như các ngươi còn tại nơi này hung hăng càng quái, vậy chúng ta liền muốn vận dụng vũ lực cường thế đem các ngươi trục xuất khỏi nơi đây. Mắt thấy tình thế đem càng diễn càng mạnh, Liêu Vân cực bất đắc dĩ đi tới, lạnh lùng nổi giận nói, trong mắt các ngươi còn có môn quy sao? Còn có những cái kia đệ tử chấp pháp sao? Là môn chủ lời nói làm gió thoảng bên tai sao? Nơi này là tông môn, không phải là các ngươi nhà hậu hoa viên, còn muốn làm gì thì làm, hoành hành không sợ. Nhìn thấy Tiêu Dung hầu tới, các đệ tử đều trầm mặc không nói, không ai dám chống lại mệnh lệnh của hắn. Vị kia người cao đệ tử kinh sợ giải thích nói, hầu gia, chúng ta là quốc công cùng Tư Mã đại tướng quân người, là bọn họ để chúng ta tại chỗ này thành chẳng, cũng là bọn hắn muốn tại cái này cho chúng ta xây dựng một chút nơi tu luyện, còn mời hầu gia bớt giận. Liêu Vân cực nhức đầu không thôi, lại là hai người bọn họ, phía ngoài tác phong vẫn là không có thay đổi, tư tâm quá nặng đi. Hắn sát mặt băng lãnh, ánh mắt sắc bén, nhìn hướng mỗi một vị đệ tử, nghĩa chính ngôn từ nói, ghi nhớ, tại Thiên Cực môn bên trong, không có quốc công cùng đại tướng quân câu chuyện, chỉ có người quản lý cùng đệ tử. Tất cả thế lực tại cái này đều muốn đánh tan, không có người nào là người nào, các ngươi đều là Thiên Cực môn đệ tử. Lại có người dám dựa thế kéo bè kéo cánh, ngỗ nghịch môn chủ mệnh lệnh, không quản là người phương nào hết thảy chủ xuất tông môn, vĩnh viễn không lại thu. Còn có nơi đây không cho phép xây dựng bất kỳ kiến trúc, dám can đảm chống lại người, đoạt lại tất cả trục xuất tông môn. Tuân mệnh, phó môn chủ. Liêu Vân cực nhìn thoáng qua hợi tự phòng đệ tử, ngựa khi ôn hòa nói, hậu sơn có thể tu hành tới trước được trước, không thể lại không mang sinh sự, trong đêm đều muốn trở về tu hành, để tránh xảy ra bất trắc. Cảm ơn, phó môn chủ. Chương 192, Thiên Khải thủ hộ giả, bí ẩn sự tình. Chương 192, Thiên Khải thủ hộ giả, bí ẩn sự tình. Tại mọi người khác nhau ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Liêu Vân cực thân hình mở ra, giống như một cái mạnh mẽ diều hâu phi thân lên, rơi vào dưới chân trên trường kiếm, hướng về đỉnh núi tòa kia to lớn đại điện bay đi. Hắn sở dĩ đội vàng như thế chạy về phía đại điện, chính là bởi vì ngay tại vừa rồi một cái nháy mắt, trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên một ý nghĩ đại điện bên trong cái kia 22 tôn thần bí tượng đá. Những này tượng đá cho tới nay đều yên tĩnh đứng sừng sững ở đó, phản phất tẩn giấu đi vô số bí mật không muốn người biết. Mà trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, Liễu Vân cực bắt đầu hoài nghi những này tượng đá cũng không phải là xuất từ Khương Thiên Viện chi thủ, thậm chí liền nàng có thể đều chưa từng giải ra, tượng đá nội bộ ẩn chứa huyền bí. Bước vào đại điện, Liêu Vân cực không chút do dự, chạy thẳng tới trong đó tận cùng bên trong nhất một pho tượng đá mà đi. Sau khi đứng vững, chỉ thấy hắn sắc mặt nghiêm trọng, hít sâu một hơi. Sau đó hắn đột nhiên bước ra, trong cơ thể mình một giọt tinh huyết, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí đem nhỏ vào đến tượng đá mi tâm chỗ. Nhưng mà, khiến người thất vọng là, thời gian từng giây từng phút trôi qua, tôn kia tượng đá nhưng thủy chung không phản ứng chút nào, vẫn như cũ giống như một tòa không thể dung chuyển sơn nhạc ngạo nghệ đứng lặng. Đối mặt trường hợp này, Liêu Vân cực cũng không có lời nói nhẹ nhàng từ bỏ. Trầm tư sau một lát, hắn ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống tượng đá bên hông đeo một khối trên lệnh bài. Khối này lệnh bài thoạt nhìn cùng trong truyền thuyết Thiên Khải thủ hộ lại có kinh người chỗ tương tự. Nghĩ đến đây, Liêu Vân cực trong lòng không khỏi dâng lên một tia hy vọng. Ngay sau đó, hắn tâm niệm vừa động, một đạo trong suốt tia sáng liền từ hắn trong cơ thể bay ra. Trong chớp mắt hóa thành, cái kia thần bí Thiên Khải thủ hộ vững vàng rơi vào hắn lòng bàn tay bên trong. Sau đó, Liêu Vân cực cầm trong tay Thiên Khải thủ hộ chậm rãi đem khắc ở tượng đá trên lệnh bài. Cả hai vừa mới tiếp xúc, liền hoàn mỹ chồng chất vào nhau, không có chút nào sai lầm. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy một đạo chói mắt bạch quang, đột nhiên từ tượng đá bên trên bắn ra. Giống như thiểm điện bạch phá bầu trời đêm, nháy mắt liền đem cả chiếc tượng đá hoàn toàn bao phủ trong đó. Liêu Vân cực bị bất thình lình ánh sáng mạnh, đong đưa gần như mắt mở không ra, nhưng hắn vẫn là cố nén khó chịu, chăm chú nhìn phía trước. Cũng không lâu lắm, làm đạo kia chói mắt bạch quang dần dần tiêu tan lúc, một cái vóc người khôi ngô dáng vẻ đường đường cường tráng nam tử, lại cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở Liêu Vân cực trước mặt. Nam tử vừa thấy được Liêu Vân cực, trong lòng liền dâng lên một cỗ khó mà ức chế tâm tình kích động, phảng phất nhìn thấy xa cách từ lâu trùng phùng thân nhân đồng dạng. Chỉ thấy hắn sắc mặt đỏ lên, hai tay không tự giác khẽ run, vội vàng hướng về phía trước bước ra mấy bước. Sau đó thật sâu không người chắp tay thi lễ, trong miệng cao giọng nói: "Vương giai thủ hộ giả linh giáp, bái kiến thánh chủ đại nhân." Liêu Vân cực nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện, đồng thời đối với chính mình đi như vậy đại lễ người, không khỏi cảm thấy mười phần kinh ngạc cũng không hiểu kinh hỉ. Hắn nhíu mày, mắt sáng như đuốc nhìn chăm chú đối phương, tràn ngập nghi hoặc mở miệng hỏi: "Ngươi đến tụt cùng là ai? Lại tại sao lại ở chỗ này hiện thân đâu?" Tên kia tự xưng linh giáp nam tử nghe vậy, đội vàng đứng lên, nhưng vẫn như cũ duy trì cùng kính thái độ, bẩm báo thánh chủ đại nhân, thuộc hạ chính là Thiên Khải môn thủ hộ giả một trong, gánh vác thủ hộ thánh chủ an nguy trọng yếu sứ mệnh. Chỉ vì tiền nhiệm thánh chủ không may vẫn lạc, lão nhân gia ông ta tại lầm trùng phía trước, đặc biệt thi triển thần thông đem chúng ta phong ấn nơi này, chỉ vì yên tĩnh chờ tân nhiệm thánh chủ giáng lâm. Nghe đến nơi đây, Liêu Vân cực trên mặt vẻ kinh ngạc càng lớn, không hiểu hỏi tới, như vậy trước đây mặc cho thánh chủ, lại là nhân vật phương nào? Hắn như thế nào gặp bất trắc, mà ngoài ý muốn vẫn lạc đâu? Linh giáp lắc đầu, một mặt trang nghiêm hồi đáp: "Tiền nhiệm thánh chủ quả thật một vị, thực lực cao thâm khó dò uy chấn thiên hạ cường đại tiên nhân. Đến mức hắn, đến tột cùng vì sao duyên cớ mà vẫn lạc, thuộc hạ thực tế không thể nào biết ta." Liêu Vân cực như có điều suy nghĩ gật gật đầu, trầm mặc một lát phía sau hỏi tiếp: "Tất nhiên tiền nhiệm thánh chủ đã cách chết, vậy hắn có thể từng lưu lại lợi hại tiên khí pháp bảo cho hậu nhân sao?" Linh giáp lại lần nữa ôm quyền con người, ngữ khí chân thành đáp lại nói: "Khởi bẩm thánh chủ đại nhân, tiền nhiệm thánh chủ chỉ sợ mới thánh chủ, lại bởi vậy mà gây nên thượng giới tiên nhân quan tâm cùng ngấp nghé, cho nên cũng không lưu lại bất luận cái gì quá cường đại tiên khí. Nhưng mà, hắn nhưng lưu lại mấy món cực kỳ chân quý, lại thần bí truyền thừa chí bảo. Cho dù là tiền nhiệm thánh chủ bản nhân, tại thế thời điểm, cũng không có thể đem những bảo vật này đi năng, triệt để khống chế. Những này thần bí đến cực điểm chí bảo, có được khiến người sợ hai thán phục không thôi năng lực. Bọn họ có khả năng thôn phệ một số đặc thù tài liệu, cùng với vô cùng cường đại pháp khí, nhờ vào đó đến không ngừng tăng lên tự thân phẩm giai. Cái này một đặc tính làm cho bọn họ trở thành vô số người tu hành tha thiết ước mơ chí bảo." Nghe đến đó, Liêu Vân cực không khỏi mặt lộ vẻ khó xử, tự lẩm bẩm: "Như thế nói đến, chẳng phải là mang ý nghĩa tất cả mọi chuyện đều muốn hoàn toàn ỷ lại tại chính ta đi giải quyết sao?" Linh giáp khẽ gật đầu, bày tỏ tán đồng đáp lại nói: "Xác thực có thể hiểu như vậy. Dù sao nếu để cho thánh chủ tồn tại quá sớm bại lộ tại thượng giới những cái kia tiên nhân trước mặt, như vậy thánh chủ sợ rằng liền sẽ đối mặt chết yểu nguy hiểm. Cứ như vậy, coi như thật chính là không như mong muốn, không những làm trái phía trước thánh chủ dự tính ban đầu, càng là sẽ triệt để xáo trộn nguyên bản tỉ mỉ chủ hoạch tốt quật khởi kế hoạch lớn. Linh giáp, không biết ngươi bây giờ đến tột cùng ở vào loại nào tu vi cấp độ đâu? Chỉ cần phong ấn một khi giải trừ, chúng ta liền sẽ lập tức cùng thánh chủ hoàn thành quá trình nhận chủ. Đến lúc đó, chúng ta trước đó có toàn bộ tu vi sẽ nháy mắt tiêu tán vô tung. Từ một khắc kia trở đi, thánh chủ vị trí cảnh giới chính là chúng ta lập tức cảnh giới, đều không ngoại lệ." Nghe lời ấy, Liêu Vân cực trên mặt lộ ra một tia chấn kinh, lập tức buột miệng nói ra: "Ân, chẳng lẽ các ngươi đúng là người khôi lỗi phải không?" Linh giáp liền vội vàng lắc đầu phủ nhận, đồng thời giải thích nói: "Cũng không phải là như vậy. Trên thực tế, chúng ta chính là phía trước thánh chủ không chối từ vất vả, chằn chọc buôn ba tại từng cái giới vực bên trong tìm kiếm mà đến linh tinh, mà thuộc hạng thì may mắn trở thành trong đó độc nhất vô nhị linh tinh chi vương. Linh giáp, các ngươi lại nên thông qua như thế nào phương thức đến để thăng tự thân tu vi đâu? Thánh chủ đại nhân, chúng ta đã có thể thông qua thôn vệ thế gian các loại linh vật đến tăng cường thực lực, đồng thời cũng có đủ tự chủ hấp thu giữa thiên địa linh khí năng lực. Chỉ bất quá nếu mà so sánh loại này phương pháp tốc độ tu luyện nhưng muốn chậm chạp rất nhiều. Đã như vậy, vậy bọn hắn dù sao cũng nên có cái danh tự a, sẽ không phải liền bọn họ tính danh bên trong cũng đều mang theo một cái linh chữ a? Thánh chủ đại nhân, chúng ta đều là lấy linh làm dòng họ, đồng thời theo thiên can địa chi đến mệnh danh. Ngay tiếp xuống, còn cần đi tìm đến 36 vị nguyệt vệ nữ tử, cùng với 72 vị tinh hồn nam tử. Đợi đến thời khắc mấu chốt, liền có thể đem bọn họ tổ kiến thành một cái uy lực vô cùng cường đại đến cực điểm, Đại Chu Thiên Diệt Tiên Trận. Linh Giác một mặt nghiêm túc nhìn xem, trước mắt vị này tân nhiệm thánh chủ. Vậy những người này có phải là đều muốn là loại kia kinh tài tuyệt diễm, dị bẩm thiên phú đệ tử thiên tài nha? Liêu Vân Cực hơi nhíu lên lông mày, trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ. Không sai, thánh chủ đại nhân, chỉ có những kia tiên tư chắc tuyệt hạng người mới có thể chân chính phát huy ra tòa đại trận này chân chính uy lực. Dù sao, thiên tư trực tiếp quyết định đại trận mạnh yếu trình độ đâu. Cho nên, cần phải chọn lựa ra thiên phú nhất là xuất chúng đệ tử mới có thể. Không những như vậy, những người này cũng đều nhất định phải đối với ngài có mang tuyệt đối trung tâm chi tình. Nếu là trong đó, cho dù chỉ có một người lòng sinh dị trí, tòa này bố trí tỉ mỉ đại trận, sợ rằng đều sẽ thất bại trong gang tấc, mà dẫn đến cả bàn đều thua a. Nghe đến đó, Liêu Vân Cực không khỏi mặt lộ vẻ khó xử, túi đầu trầm tư nói, như vậy đông đảo đệ tử thiên tài, gọi ta đến tụt cùng nên đến nơi nào, đi tìm a thánh chủ đại nhân đường nội, bởi vì cái gọi là tối tăm bên trong, tự có thiên ý an bài. Tin tưởng chỉ cần thời cơ chín muồi, những cái kia thích hợp đệ tử thiên tài, tự sẽ xuất hiện tại trước mặt của ngài. Trầm mặc một lát phía sau, Liêu Vân Cực đột nhiên ngẩng đầu, nghĩ đến một cái chuyện quan trọng nhất. Như vậy, tiên nhiệm thánh chủ lại là bị người nào độc thủ làm hại đây này? Cái này sao? Thuộc hạ cũng không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, lúc ấy chúng ta những người này đều đã bị phong ấn đi lên. Chỉ là phía trước nghe nói, có một vị tiên nhân tại thượng giới rất có quyền thế địa vị, cho tới nay đều cùng tiền nhiệm thánh chủ đối chọi gay gắt như nước với lửa. Đến mức tình huống cụ thể làm sao, thực sự là không thể nào biết được. A, thì ra là thế. Vậy các ngươi có thể từng đi qua cái kia thần bí khó dò thượng giới? Về thánh chủ đại nhân, chúng ta chưa hề đặt chân qua thượng giới, tiền nhiệm thánh chủ không cho phép chúng ta tại thượng giới lộ diện. Chúng ta đều là tại hạ giới, trên vùng đất này thai nghén mà thành sinh linh, cho nên biết rất ít. Liên quan tới mặt khác càng nhiều chuyện hơn, đúng là hoàn toàn không biết gì cả. Linh Giác, phía trước thánh chủ còn có đặc thù bàn giao để lại cho người thừa kế sao? Linh Giác thoáng trầm tư một lát sau, nghiêm túc hồi đáp, có. Đầu tiên, cần phải tìm tới Hồng Vân Bội chủ nhân, đây là lần này thành bại nơi mấu chốt. Thứ nhì, nhất định muốn nghĩ hết biện pháp đoạt được Lăng Vân Hạo Thiên Tháp, bởi vì nó có thể là chúng ta tông môn có thể đại hưng cần thiết đồ vật. Một điểm cuối cùng thì là muốn để thánh chủ nếm thử xâm nhập cái kia thần bí khó dò thông thiên bảo khố, đồng thời thu hoạch trong đó thâm tàng trí thượng chân bảo. Liêu Vân Cực như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tâm sự nặng nề hỏi, tại thi hành những này nhiệm vụ thời điểm, còn cần đặc biệt tránh đi một ít người hoặc là thế lực sao? Liên quan tới điểm này ngược lại là chưa từng đề cập, nghĩ đến nên từ thánh chủ tự mình phán đoán cùng đem không thế của ta. Chương 193, tối nghĩa khó hiểu, đường ra tỉ muội. Chương 193, tối nghĩa khó hiểu, đường ra tỉ muội. Nói xong, Liêu Vân Cực quay người rời bước đến, còn lại tượng đá trước mặt, đem thiên khải thủ hộ tinh chuẩn không sai lầm, đặt ở những cái kia tượng đá trên lệnh bài. Theo tia sáng dung nhập, nguyên bản trầm mặc bất động tượng đá bắt đầu khẽ run lên, lộ ra bọn họ chân thân. Không bao lâu, tất cả tượng đá phong ấn đều là đã giải trừ. Liêu Vân Cực phất tay ra hiệu mọi người đi theo phía sau, cùng nhau hướng về mỏ linh thạch động bước đi. Làm bọn họ bước vào quặng mỏ lúc, ngay tại vất vả cẩn cù khai thác linh thạch hai nữ nhộn nhịp dừng lại trong tay động tác, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía đám này khách không mời mà đến. Tại nhìn đến bọn họ nháy mắt, một loại khó nói lên lời cảm giác quen thuộc xông lên băng thanh trong lòng. Nàng nhịn không được mở miệng hỏi thăm, đứng tại phía trước nhất Liêu Vân Cực, công tử, xin hỏi bọn họ đến tuột cùng là người phương nào nha? Vì sao ta nhìn xem luôn cảm thấy như vậy nhìn quen mắt đâu? Liêu Vân Cực khẽ mỉm cười, chậm rãi nói đến, chớ có kinh hoàng, bọn họ chính là chân chính tiên khải thủ hộ giả. Đặc biệt là vị này Linh Giác, càng là đám này thủ hộ giả bên trong duy nhất vương giai thủ hộ giả. Nghe lời ấy, hai nữ đều là mặt lộ kinh sợ, trong ánh mắt toát ra vẻ kính sợ. Liêu Vân Cực quay đầu nhìn hướng những cái kia vừa vặn bỏ niêm phong thủ hộ giả bọn họ, cất cao giọng nói, Linh Giác cùng với các vị thủ hộ giả, nơi đây có đại lượng phẩm chất thượng thừa cực phẩm linh thạch, các ngươi đều có thể tại cái này tỏa thích thôn vệ hấp thu, lấy tăng lên thực lực bản thân. Linh Giác nghe vậy hết sức vui mừng, đội vàng chắp tay thi lễ nói cảm ơn, đa tạ thánh chủ đại nhân hào phóng ban cho. Có như vậy đông đảo cực phẩm linh thạch tương trợ, tin tưởng không ngoài 10 năm quan cảnh, chúng ta nhất định có thể đưa thân cường giả liệt kê. Nói xong, hắn dẫn đầu cất bước hướng đi, trước mặt cực phẩm linh thạch mạch khoáng. Còn lại thủ hộ giả cũng theo sát phía sau, như hổ đói bụng mồi, bắt đầu điên cuồng thôn vệ lên những này vô cùng chân quý cực phẩm linh thạch đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mỏ linh thạch trong động linh quang lấp lánh khí thế bằng bạc, làm người ta nhìn mà than thở. Tất cả thủ hộ giả đều là kích động không thôi, phảng phất nhìn thấy bọn họ quát tháo phong vân một màn. Liêu Vân Cực chắp hai tay sau lưng, ánh mắt sắc bén đảo qua, eo của bọn hắn ở giữa mang theo lệnh bài, uy nghiêm mười phần nói, đem các ngươi bên hông lệnh bài thu hồi, từ giờ trở đi chỉ cho phép gọi ta công tử, nhất định không thể lại xưng hô cái gì thánh chủ. Tuân mệnh, công tử. Mọi người ngầm hiểu, cùng kêu lên đáp, sau đó cấp tốc mà cẩn thận đem bên hông biểu tượng thân phận lệnh bài thu vào. An bài thỏa đáng về sau, Liêu Vân Cực quay người sải bước hướng về trung ương khu vực hạch tâm đi đến. Nơi đó chính là cả môn phái trọng yếu nhất khu vực hạch tâm. Chỉ thấy hắn cẩn thận từng ly từng tí, đem cái kia tôn thần bí mà cường đại Cửu Long Thừa Thiên Đỉnh để tại nơi đây. Sắp xếp cẩn thận bảo vật, Liêu Vân Cực liền tìm cái yên tĩnh nơi hẻo lánh khoanh chân ngồi xuống. Hắn bắt đầu một bên thỏa thích hấp thu xung quanh linh khí nồng nặc, một bên lâm vào tìm kiếm đệ tử thiên tài, sâu sát suy tư bên trong. Ngay tại lúc này, thức hải của hắn bên trong đột nhiên không có dấu hiệu nào hiện ra một đạo kỳ dị tin tức nháy mắt hấp dẫn hắn toàn bộ lực chú ý. Biển lớn sóng, quyết đấu đỉnh cao, số mệnh chi địa, Lăng Vân mở ngày. Liễu Vân cực thấp giọng thì thầm những này tối nghĩa khó hiểu câu chữ, cho mày cố gắng muốn giải đọc, cất giấu trong đó thâm ý, nhưng thủy chung không hiểu được. Bất quá bởi vì hắn phía trước vừa vặn biết được liên quan tới Lăng Vân Tháp một chút thông tin, cho nên hắn không khỏi âm thầm phỏng đoán đạo này thình lình tin tức có lẽ cùng cái này có chỗ liên quan. Đang lúc Liêu Vân cực trầm tư suy nghĩ lúc, độc trướng bên ngoài đột nhiên chuyển đến một trận tiếng động rất nhỏ. Ngay sau đó, hai thân ảnh chậm rãi nổi lên, đúng là hai tên khuôn mặt thanh tú khí chất thoát tục cô gái trẻ tuổi. Các nàng dáng người thức tha, bước đi nhẹ nhàng, tựa như tiên tử gặp phàm đồng dạng. Hai nữ đi tới độc trướng phía trước, vừa lúc ngăn cản một tên đang chuẩn bị đi ra ngoại môn đệ tử. Chỉ thấy một vị nữ tử mặt mỉm cười, ngữ khí nhu hòa mở miệng dò hỏi, vị sư huynh này, tiểu nữ tử tỷ mỗi hai người, một lòng muốn bái nhập tiên cực môn môn hạ, không biết có thể hay không thỉnh cầu sư huynh thay thông báo một tiếng đâu. Đang lúc nói chuyện, hai nữ ánh mắt lưu chuyển, cười nhẹ nhàng, khiến người như một xuân phong. Vị kia bị ngăn lại ngoại môn đệ tử, đầu tiên là hơi sững sờ, chờ thấy rõ trước mắt hai nữ, khuynh thế dung nhan phía sau, trong lòng không nhịn được một trận mừng như điên. Trên mặt hắn lập tức chất đầy nụ cười, nhiệt tình đáp lại nói, hai vị sư muội đừng nội, không biết hai người các ngươi có thể từng tu luyện qua đạo pháp à? Không sai, ta hiện nay ở vào luyện khí kỳ tầng 5 cảnh giới, mà tỷ tỷ của ta thì đã bước vào trúc cơ kỳ một tầng. Tên đệ tử này nghe nói như thế, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến ngưng trọng lên, trong mắt lóe lên một tia vẻ cảnh giác, không tự giác đem thân thể kéo căng, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trước mặt hai người. Vậy mà như thế cao, thật là khiến người kinh ngạc. Không biết hai vị đến từ môn phái nào đâu? Chắc hẳn nhất định là danh môn đại phái, mới có thể bồi dưỡng được giống các ngươi hai vị ưu tú như vậy tu sĩ à? Vị này đệ tử đầy mặt hiếu kỳ, ánh mắt tại trên thân hai người vừa đi vừa về quét mắt. Vị nữ tử kia khẽ mỉm cười, ngữ khí bình tĩnh hồi đáp, vị sư huynh này, không dối gạt ngài nói, tỷ muội chúng ta hai chỉ là vùng này tán tu mà thôi, cũng không có gia nhập bất kỳ môn phái nào. A, nguyên lai là dạng này a. Vậy tính xin hai vị tại cái này chờ một lát, ta cái này liền tiến đến thông báo chấp sự đại nhân. Tên đệ tử này vội vàng quay người rời đi, bước chân có vẻ hơi lộn xộn. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy hắn lại nhanh chạy bộ trở về, sau lưng còn đi theo hai người khác. Một người trong đó chính là phía trước hắn đề cập tới chấp sự đại nhân. Tên đệ tử kia cung kính hướng về chấp sự thi cái lễ, chỉ vào trước mắt hai nữ giới thiệu nói, Diệp chấp sự, chính là hai vị cô nương kia. Ân, làm rất tốt. Khối linh thạch này ban cho ngươi xem như khen thưởng, đợi ta hướng môn chủ bẩm báo về sau, chắc chắn lại vì ngươi luận công hành thưởng. Diệp chấp sự thỏa mãn gật gật đầu, tiện tay từ trong ngực lấy ra một khối trong suốt long lanh linh thạch, đưa cho tên đệ tử kia. Tên đệ tử kia lòng tràn đầy vui vẻ tiếp nhận linh thạch, nói cảm ơn liên tục, đa tạ chấp sự đại nhân. Có thể vì chấp sự đại nhân làm việc, chính là thuộc hạ vinh hạnh. Lúc này, Diệp chấp sự bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên trước mắt cái này hai tên nữ tử đến. Chỉ thấy hắn lúc thì khẽ nhíu mày, lúc thì nhếch miệng lên, tựa hồ đối với tình huống của các nàng có chút quan tâm. Một lát sau, Diệp chấp sự trên mặt cuối cùng lộ ra một vệt nụ cười mừng rỡ. "Tốt, tất nhiên hai vị có ý gia nhập bản môn, như vậy đầu tiên cần tiến hành đăng ký tạo sách. Hoàn thành những thủ tục này về sau, liền có thể tiến về tử tự phòng, tự đi chọn lựa gian phòng ở. Bất quá phải nhắc nhở hai vị chính là, nếu như nhìn chúng cái nào đó gian phòng, chỉ cần đánh bại bên trong hiện ở đệ tử, gian phòng kia từ đây liền trở về các ngươi tất cả rồi. Đương nhiên, một khi khiêu chiến thành công, trong vòng một năm sau đó thời gian bên trong đều không cần tái chiến, có thể an tâm tu luyện. Chúc hai vị may mắn, có khả năng thuận lợi tìm tới, ngưỡng mộ trong lòng chủ sở." Diệp chấp sự mỉm cười giải thích xong tương quan quy tắc, sau đó dùng tay làm dấu mời. Đứng ở một bên vị kia phía trước nói chuyện nữ tử lúc này cũng ôn nhu cười cười, nàng khẽ hé môi son, dùng thanh âm thanh thúy dễ nghe chậm rãi nói, đa tạ chấp sự đại nhân. Hai nữ theo sát tại Diệp chấp sự sau lưng đi đến thẳng tắp thềm đá, xuyên qua quanh co bốn lượn đường mòn, cùng xen vào nhau tinh tế đỉnh đài lầu các, cuối cùng đến tòa kia trang nghiêm túc mục nội môn chấp sự đường. Tòa kiến trúc này khí thế to lớn, cửa lớn màu đỏ son mở rộng ra, phảng phất tại nên đón hai vị này đệ tử mới nhập môn. Tiến vào đại sảnh phía sau, hai nữ hơi có vẻ câu nệ đứng vững, chỉ thấy một tên vẻ mặt nghiêm túc ăn nói có ý tứ nam tử trung niên đang ngồi ở bàn trà phía trước, trong tay cầm bút, tựa hồ ngay tại bận rộn ghi chép cái gì. Hắn chính là phụ trách lần này đăng ký tạo sách Diệp ra một vị khác chấp sự. Hắn nhìn người tới, lấy ra một quyển thẻ tre, khuôn mặt ôn hòa nhẹ giọng hỏi, báo ra các ngươi danh tự cùng tuổi tác. Đường Hinh tiến về phía trước một bước, có chút không mình hành lễ nói, chấp sự đại nhân, ta gọi Đường Hinh, năm nay 16 tuổi. Tỷ tỷ ta kêu Đường Nguyệt, năm nay 21 tuổi. Vị chấp sự này dừng lại trong tay động tác, ngẩng đầu nhìn hai tỷ muội một cái, tiếp tục hỏi, các ngươi là từ chỗ nào mà đến? Biên nhận chuyện lớn người, chúng ta đến từ Du Long Thành, trong nhà chỉ là cái bình thường tiểu hộ nhân gia, nhưng tại trong thành mở có một nhà nho nhỏ y quán. Đường Hinh một miệng lanh lợi, chấn định tự nhiên trả lời, chấp sự tra hỏi. Chấp sự nhẹ gật đầu, từ bên cạnh cầm lấy hai khối lệnh bài, còn có hai bộ mới tinh trang phục, đưa cho nàng bọn họ, đồng thời dặn dò, đây là thân thể của các ngươi phần lệnh bài, cùng với môn phái trang phục, nhất thiết phải ổn thỏa tốt đẹp giữ gìn kỹ, chớ có rơi mất hoặc tổn hại. Tiếp nhận lệnh bài cùng phục sức, Đường Hinh vui vẻ nói, đa tạ chấp sự đại nhân. Sau đó, Đường Hinh nhìn một chút bên ngoài, lại đầy mặt lúng túng mở miệng dò hỏi, chấp sự đại nhân, xin hỏi tử tự phòng nên đi như thế nào a? Chấp sự dùng ngón tay chỉ đại sảnh bên trong phía sườn, nói, dọc theo con đường này một mực đi vào trong, liền có thể nhìn thấy tử tự phòng vị trí, linh khí tương đối nồng đậm, đối các ngươi tu luyện rất có ích lợi. đa tạ chấp sự đại nhân chỉ điểm. Đường Hinh lần nữa nói cảm ơn phía sau, hai nữ liền quay người rời đi chấp sự đường. Chương 194, Hồ Diên đằng e sợ chiến, Tần Miễn định đổ ước. Chương 194, Hồ Diên đằng e sợ chiến, Tần Miễn định đổ ước. Trên đường đi, hai tỷ muội tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, thưởng thức ven đường đẹp không sao tả xiết phong cảnh. Hai bên đường cây xanh râm mát, phồn hoa như gấm, nơi xa dãy núi chập trùng, mây mù lở lở. Thỉnh thoảng còn có thể nghe đến mấy tiếng thanh thúy êm tai tiếng chim hót, tựa như đưa thân vào tiên cảnh bên trong. Không bao lâu, các nàng liền đi đến tử tự phòng phía trước, Đường Hình không sợ hãi chút nào, đi thẳng tới số một cửa gian phòng. Nàng hít sâu một hơi, sau đó thả ra giọng, lớn tiếng la lên, bên trong sư minh, mời đi ra tiếp thu khiêu chiến a. Nàng cái này một kêu giống như long trời lở đất, nháy mắt phá vỡ xung quanh yên tĩnh. Phu cận ngay tại dốc lòng tu luyện các đệ tử, nhộn nhịp bị bừng tỉnh, từng cái mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhộn nhịp đi ra trước cửa phòng đến vây xem. Trong lòng bọn họ âm thầm phỏng đoán, đến tột cùng là ai lớn mật như thế, dám công nhiên hướng sư minh phát động khiêu chiến. Đúng lúc này, Tần Miễn chậm rãi đẩy ra cửa phòng, cất bước đi ra khỏi phòng. Ánh mắt của hắn quét qua, liền nhìn thấy đứng tại cửa ra vào, cái kia hai vị dáng người thướt tha nữ tử. Tần Miễn lấy lại bình tĩnh, nhìn trước mắt hai người, bình tĩnh nói, các ngươi hai vị, đến tột cùng là ai muốn tới khiêu chiến với ta đâu? Đường Hinh khẽ mỉm cười, chỉ vào bên cạnh Đường Nguyệt nói, đương nhiên là tỷ tỷ của ta rồi, mà ta thì phải đi khiêu chiến cái thứ hai trong phòng người kia. Đúng vào lúc này, Hồ Diên Đằng cũng từ trong phòng đi ra. Coi hắn cảm nhận được Đường Hinh trên thân phát tán đi ra khí tức cường đại lúc, trên mặt nháy mắt hiện ra một vẻ khó có thể tin thần sắc. Luyện khí kỳ tầng 5. Cái này sao có thể? Đường Hinh vẻ mặt tươi cười nhìn hướng Hồ Diên Đằng, ôn nhu nói, sư minh, ngươi nhận thua đi, ta không muốn thương tổn đến ngươi, hy vọng ngươi đừng để tiểu muội khó xử. Hồ Diên Đằng nghe nói như thế, trong lòng không khỏi một trận bất khuất, nhưng bất đắc dĩ song phương thực lực sai biệt thực tế quá lớn. Hắn đành phải ủ rũ cúi đầu, nhỏ giọng thầm thì, ta mới bất quá luyện khí kỳ một tầng mà thôi, đây quả thực là lấy lớn hiếp nhỏ, ta còn dám cự tuyệt sao? Nói xong, hắn rầu rĩ không vui, quay người trở lại trong phòng, đem chính mình đồ vật đều thu thập xong đem ra. Hắn đi đến Tần Miễn bên cạnh, vẫn không quên hảo tâm, nhắc nhở hắn một câu, huynh đệ a, theo ta thấy, người đối thủ kia tu vi, sợ rằng sẽ chỉ so cái này, còn muốn cao hơn nhiều. Chúng ta vẫn là mau đem đồ vật lấy đi, ngoan ngoãn nhận thua đi, đừng ở chỗ này tự rước lấy đủ. Tần Miễn mặc dù trong lòng hơi có không cam lòng, nhưng vẫn là cưỡng chế cảm xúc. Hướng nữ tử kia hỏi, xin hỏi cô đường, ngươi đến cùng là cái gì tu vi? Một mực trầm mặc không nói Đường Nguyện, vẫn không có mở miệng trả lời, ngược lại là một bên Đường Hình, nhịn không được đoạt trước nói cho ngươi cũng không sao, tỷ tỷ ta có thể là đường đường trúc cơ kỳ một tầng cao thủ, chỉ bằng ngươi điểm này đạo hạnh tầm thường, liên năng một kích đều chưa hẳn có khả năng chịu được. Tần Miễn đầu tiên là giật mình, sau đó cũng đem chính mình đồ vật lấy ra ngoài, không phục nhìn xem Đường Hình, có thể hay không nói cho ta, nàng đến cùng tu luyện thời gian dài bao lâu? Tần Miễn trong ánh mắt để lộ ra vẻ kiên nghị ánh mắt. Tỷ tỷ ta từ 6 tuổi bắt đầu liền có thể tu hành, đến nay đã có dòng dã 15 năm lâu. Nghe đến những lời này của nàng, Tần Miễn không khỏi ưỡn ngực lên, ý chí chiến đấu sục sôi nói, ta mặc dù bắt đầu tu hành bất quá 3 tháng ngắn ngủi, nhưng ta tin tưởng vững chắc, nếu như lúc trước chúng ta là cùng nhau cất bước tu luyện, như vậy lấy ta thiên phú và cố gắng trình độ, tu vi tuyệt đối không thể so với tỷ tỷ ngươi kém. Nhưng mà Đường Hinh lại cười lạnh một tiếng, lắc đầu phản bác, ngươi a, đem sự tình nghĩ đến quá mức dễ dàng. Nếu biết rõ tại luyện khí sơ kỳ thời điểm, có lẽ vẫn không cảm giác được đến khó khăn, có thể càng là về sau tu luyện, muốn tăng cao tu vi, liền thay đổi đến càng chật vật. Nhất là đến trúc cơ kỳ giai đoạn này, có thể nói là một đạo to lớn đường ranh giới. Rất nhiều tu sĩ đều sẽ bị vây ở nơi đây, vô luận cố gắng thế nào, đều không thể lại có mảy may tăng lên. Nàng những lời này, giống như một chậu nước lạnh tưới lên Tần Miễn đỉnh đầu. Tần Miễn trong mắt lóe ra quật cường tia sáng, không chút nào yếu thế đáp lại nói, "Hừ, dù vậy, vậy thì thế nào? Hãy đợi đấy tốt, cho ta thời gian 3 năm, ta nhất định có khả năng vượt qua." Nàng bây giờ vị trí cảnh giới, đối mặt dạng này tuyên ngôn, tên là Đường Nguyệt nữ tử cũng không làm nhiều để ý tới. Nàng chỉ là quay người trực tiếp hướng đi gian phòng, đồng thời tiện tay đem cửa phòng đóng thật chặt, phản phất những người này đều không có quan hệ gì với nàng. Đường Hinh nhìn thoáng qua Tần Miễn, lộ ra một tia ánh mắt giảo hoạt. Vị sư huynh này, đánh cược thế nào? Tần Miễn nhìn chăm chú, Đường Hinh cái kiết như họa mặt mày, đầy mặt đều là vẻ mờ mịt, ngơ ngác mở miệng hỏi, "Cược? Đánh cược gì a?" Đường Hinh khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ tà mị nụ cười, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tần Miễn, giọng dịu dàng nói, "Nếu như ngươi có khả năng làm đến, ta nói sự kiện kia, như vậy bản tiểu thư liền đáp ứng ngươi một cái yêu cầu." Vô luận là cái dạng gì yêu cầu, bản tiểu thư đều sẽ đáp ứng. Bất quá nha, nếu như không may ngươi thua trận này đổ ước, cái kia từ một khắc kia trở đi, ngươi liền muốn ngoan ngoan trở thành bản tiểu thư người hầu, mà còn không thể có mảy may lời oán giận a. Không những như vậy, còn phải lập xuống hồn thể mới được. Tần Miễn mở to hai mắt nhìn, tựa hồ có chút không thể tin được, chính mình nghe được lời nói, lại lần nữa xác nhận nói, thật yêu cầu gì, đều có thể nâng sao? Đường Hinh hừ nhẹ một tiếng, hai tay ôm ngực, tràn đầy tự tin hồi đáp, đó là tự nhiên. Chỉ cần ngươi có thể thắng được cái này đánh cược, liền xem như để bản tiểu thư cho ngươi làm tiểu thiếp hoặc là nô tỳ, bản tiểu thư cũng tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Tần Miễn nghe vậy, trong lòng không khỏi trở nên kích động, nhưng mặt ngoài vẫn là cố gắng chấn định gật đầu. Tốt, đã như vậy, vậy ta liền đáp ứng, cùng ngươi đánh cái này cược. Đường Hinh trong mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác đắc ý, vội vàng thúc giục nói, vậy liền nhanh xin thể a. Bản tiểu thư kêu Đường Hinh. Tần Miễn hít sâu một hơi, thần sắc trang trọng giơ tay phải lên, lớn tiếng nói, ta Tần Miễn tại cái này xin thể, nếu là chưa thể tại trong 3 năm, tu luyện đến trúc cơ kỳ một tầng, liền cam tâm tình nguyện trở thành Đường huynh người hầu, tuyệt không nửa câu oán hận, cùng tồn tại bên dưới hồn thể. Như có làm trái cái này lời thề, nguyện bị trời chu đất diệt chi hình hồn phi phách tán phạt. Dứt lời, Tần Miễn quay đầu nhìn hướng Đường huynh, chỉ thấy nàng cười lạnh một tiếng, đồng dạng trịnh trọng nói, ta Đường huynh hôm nay tại cái này lập thệ, nếu như Tần Miễn tại trong vòng 3 năm, thành công đột phá tới trúc cơ kỳ một tầng, bản tiểu thư chắc chắn giữ lời hứa, thỏa mãn hắn đưa ra, tùy ý một cái yêu cầu. Nếu có làm trái cái này thề, ác gặp thiên lôi đánh xuống chi kiếp vạn kiếp bất phục hai hương. Đường huynh, ngươi sẽ trở thành ta nô tỳ a? Vì sao không phải tiểu thiếp hoặc là phu nhân? Chính là vào con đường tu hành, liền muốn tâm như chỉ thủy, dốc lòng nhập đạo, mới có sở thành. Cái kia lại vì sao cùng ta đánh cược? Tâm kết không ra, làm sao tự học? Ta không muốn để cho các ngươi trở thành tâm kết của ta. Chỉ có vượt qua nàng, đánh vỡ tâm kết, mới có thể tĩnh tâm tu hành. Lập tức hai người tại mọi người nhìn kỹ, nhìn nhau riêng phần mình rời đi. Đường ra đôi hoa tỉ muội này, bằng vào xuất sắc tư chất cùng tu vi, cấp tốc tại nội môn thanh danh vang dội. Liên tại cấm địa bên trong Liễu Vân Cực, đều nghe nói các nàng sự tình. Xuất phát từ cẩn thận lý do, Liễu Vân Cực đặc biệt điều động nhân viên, tiến về Du Long Thành tiến hành kỹ càng tra xét. Trải qua một phen thâm nhập hiểu rõ về sau, phát hiện các nàng lời nói không loa, cũng không có nửa điểm lừa gạt. Nguyên lai cái này hai tỷ muội tại tuổi nhỏ thời điểm, thường xuyên kết bạn ra ngoài chơi đùa, tính cách 10 phần hoạt bát sáng sủa. Nhưng từ khi 6 tuổi sau đó, các nàng liền gần như không tại bước ra môn nửa bước, bởi vậy có rất ít người có khả năng lại lần nữa nhìn thấy thân ảnh của các nàng. Liễu Vân Cực trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn thực tế không nghĩ ra, hai người này đến tột cùng là như thế nào, bước lên tu sĩ con đường đây này. Mà còn nơi đây linh khí như vậy mỏng manh, các nàng lại là vì sao có thể tu luyện tới như vậy cao thâm cảnh giới đâu? Bí ẩn này quanh quẩn tại trong lòng hắn, thật lâu không cách nào tản đi. Nhưng mà xung quanh hàng xóm lại đối tất cả những thứ này không biết chút nào, tất cả mọi người nghĩ lầm hai người này là vì thân mắc bệnh nặng, cho nên mới lâu dài đóng cửa không ra. Băng Thanh nghe việc này phía sau, quyết định đích thân tiến đến tìm tòi hư thực, dù sao hai người tu vi cũng rất cao. Làm nàng nhìn thấy hai người này lúc, không khỏi hai mắt tỏa sáng, nguyên lai các nàng đúng là thiên tư chắc tuyệt đệ tử thiên tài, thiên phú càng là khiến người sợ hãi thán phục không thôi. Không nói qua trường chút nào, tại đông đảo đệ tử bên trong, trừ Hứa Mộng bên ngoài, sợ rằng rốt cuộc tìm không ra, có thể cùng các nàng cùng so sánh tồn tại. Bất quá, Băng Thanh cũng không có nóng lòng, đem hai người này mang về cấm điện. Nàng nghĩ sâu tính kỹ về sau, phái ra thủ hạ giám thị bí mật, các nàng nhất cử nhất động. Chỉ có xác nhận các nàng cũng không có dị thường biểu hiện, mới có thể yên lòng mang về cấm điện. Chương 195, Cao Ngạo Đường Nguyệt, lại vào nội môn. Chương 195, Cao Ngạo Đường Nguyệt, lại vào nội môn. Băng Thanh trở lại cấm địa mất thất, hướng Liễu Vân Cực nói lên, chính mình đối Đường ra tỷ bội suy đoán. Công tử, theo ta thấy, hai người này sở dĩ có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, rất có thể là sử dụng linh thạch. Liễu Vân Cực nhẹ gật đầu, nhận đồng Băng Thanh suy đoán. Xác thực có loại này có thể, nhưng chúng ta nhất định phải là tra rõ ràng, các nàng sở tu công pháp nơi phát ra, để tránh không cẩn thận dẫn lửa thiêu thân. Khởi bẩm công tử, theo hai người kia lời nói, các nàng công pháp chính là một lần tỉnh cờ tại thu thập dược liệu lúc từ một vị lao giả thần bí trong tay đoạt được. Lúc ấy các nàng cũng chỉ là ôm thử nhìn một chút tâm thái, tùy ý tu luyện một cái, không nghĩ tới vậy mà một lần hành động đột phá, thành công bước vào luyện khí kỳ. Nhưng có hỏi rõ ràng là dạng gì công pháp sao? Thanh Phong Hóa Vũ đây là một cái tại thượng cổ thời kỳ liền thảm tao hỏa diệt môn thần bí môn phái, giữ lại tại thế cái này một bộ công pháp càng là uy lực kinh người cực kỳ cường đại. Băng Thanh, đối với các nàng ngươi làm sao tính toán? Có hay không muốn để các nàng tiếp tục tu luyện môn công pháp này đâu? Công tử, tạm thời trước quan sát một phen a. Ngày sau vẫn là muốn nhìn các nàng tự thân nguyện vọng làm sao. Dù sao con đường tu hành dài dằng dặc lại gian khổ, nếu không có đầy đủ quyết tâm cùng nghị lực, gượng ép tu luyện chỉ sợ cũng khó có thành tựu. Đúng, cái kia kêu Đường Nguyệt nữ tử, chẳng lẽ là cái người câm phải không? Làm sao chưa từng nghe nàng nói chuyện qua? Cũng không phải là như vậy, nàng chỉ là trời sinh tính trầm mặc ít nói, không muốn cùng người giao lưu mà thôi, thậm chí có thể nói có chút khinh thường cùng người khác trò chuyện. Lại kiêu ngạo như thế, hẳn là một vị nào đó đại năng chuyển thế mà đến. Băng Thanh có chút nhắm mắt bấm đốt ngón tay một lát, sau đó mở to mắt, chậm rãi nói, trải qua ta suy tính, nàng kiếp trước bất quá là một giới người tầm thường, cuối cùng còn gặp phải chết đột ngột, vận mệnh nhiều thăng trầm. Cái kia sinh đâu? Có thể từng có thay đổi. Ai, kiếp này cũng là có chút không thuận, vận mệnh long đong gặp đèn, khó mà kết thúc yên lành, có thể nói là cái số khổ người a. Đã như vậy, cái kia nàng như vậy cao ngạo, đến tột cùng từ đâu mà đến? Lại là bằng vào cái gì, nắm giữ cái kia phần tự tin đâu? Thật là khiến người khó hiểu. Hiện nay Tôn Sùng không rõ ràng nguyên do trong đó, có lẽ còn cần lại quan sát một đoạn thời gian mới có thể biết nguyên nhân trong đó. Nếu không ta đi nội môn, cẩn thận tìm hiểu một phen, tuyệt không thể để bất luận cái gì tiềm ẩn tồn tại nguy hiểm. Bạn nhất cái này Đường ra tỉ muội, thật sự là địch nhân phái tới gian tế, một khi thân phận bại lộ, chúng ta chắc chắn đối mặt tai họa ngập đầu a. Bây giờ chúng ta nơi này thực lực tối cường, chỉ có Mi Tuyết một người mà thôi, nếu như việc này quả thật tiết lộ ra ngoài, hậu quả khó mà lường được. Công tử, ngài nhưng muốn cẩn thận một chút a. Còn có Thiên Khải thủ hộ linh lực đã tiêu hao hầu như không còn, giờ phút này chính là ngài yếu ớt nhất thời điểm. Ta liền tại cái này đợi cái kia đều không đi, kể từ đó sẽ không có cái gì nguy hiểm à? Băng Thanh, gần đây đệ tử mới nhập môn còn nhiều. Băng Thanh khẽ lắc đầu, nhẹ giọng hồi đáp, công tử cũng không nhiều. Chúng ta môn phái hiện tại chỉ tuyển nhận những cái kia có tu vi trong người tu sĩ. Bây giờ tính đến, mới nhập môn hai cái kia tỉ muội, môn hạ tổng cộng cũng liền 10 vị đệ tử mà thôi. Mà còn bởi vì lo lắng môn phái khác, trong bóng tối phái người thẩm thấu vào. Cho nên mỗi một cái muốn chính thức bái nhập chúng ta môn phái người, đều phải trải qua một phen tỉ mỉ điều tra mới được. Ta bên này nhu cầu cấp bách 36 vị tư chất xuất chúng nữ đệ tử, cùng với 72 vị dị bẩm thiên phú nam đệ tử. Những người này đều phải là khó gặp thiên tài hạng người, mới có thể đi vào nguyệt vệ cùng tinh hồn bên trong. Băng Thanh mặt lộ vẻ khó xử, than nhẹ một tiếng nói, cái này có thể so lúc trước tổng môn cho yêu cầu điều kiện, còn muốn hà khắc phải nhiều a. Lập tức muốn tìm tới, như vậy đông đảo đệ tử thiên tài, thực tế không phải một chuyện dễ dàng sự tình a. Liêu Vân cực chậm rãi đứng dậy, chắp hai tay sau lưng đi đến Cửu Long Thừa Thiên đỉnh phía trước, nhìn qua phía trên hình rồng đồ án, tự lẩm bẩm, đúng là gánh nặng đường xa a. Bất quá việc này liên quan đến môn phái tương lai phát triển kế hoạch lớn, tuyệt đối không thể qua loa. Băng Thanh, ngươi nhưng muốn giúp ta nhiều lưu ý, nhất thiết phải tỉ mỉ chọn lựa ra nhân tuyển thích hợp đến. Chờ xác định về sau, liền để bọn họ ra bên ngoài độc phủ, đi dốc lòng tu luyện. Hiện nay ngược lại là có mười mấy cái đệ tử, tương đối phù hợp công tử điều kiện, đều là chính chúng ta người, trước tiên có thể đem về đến, cần thiết nhân số bên trong. Chỉ là như vậy vừa đến, ngày sau trong môn phái một chút chức vị, sợ rằng sẽ xuất hiện trống chỗ. Liêu Vân cực xoay người lại, một mặt kiên định nói, không sao. Kể từ hôm nay, chúng ta không tại thiết lập hộ pháp một chức, phân đà môn chủ cũng không tại cần, đến mức trưởng lão nhà, vẹn vẹn giữ lại 9 vị liền có thể. Băng Thanh nghe vậy giật nảy cả mình, nghẹn ngào hỏi, công tử, liền phân đà cũng không cần sao? Liêu Vân cực nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, không sai. Chúng ta môn phái là muốn phát triển lớn mạnh, nhưng càng quan trọng hơn vẫn là muốn đã tốt muốn tốt hơn. Nếu là chi nhánh quá nhiều qua tạm, ngược lại sẽ trở thành môn phái nặng nề gánh vác, bất lợi cho phát triển lâu dài. Thuộc hạ rốt cuộc hiểu rõ. Chúng ta phía trước phạm vào một sai lầm to lớn a. Chính là bởi vì thực lực quá mức phân tán, mới sẽ bị địch nhân nắm lấy cơ hội, từng cái đánh tan. Cho nên mới càng phải ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành một cái không thể phá vỡ phòng ngự, đem địch nhân ngăn cản ở ngoài. Băng Thanh, cho ta một ít linh thạch, ta muốn đi nội môn tu hành. Lúc này, Băng Thanh lấy ra một chút cực phẩm linh thạch, nhẹ nhàng đặt ở Liêu Vân cực trước người trên mặt đất. Nàng trong ánh mắt toát ra một tia quyến luyến cùng không muốn, nhẹ giọng hỏi, "Công tử, nếu như ngài cầm những này linh thạch đi nội môn tu hành, có phải là về sau liền sẽ không trở lại nơi này nữa?" Liêu Vân cực yên lặng, đem linh thạch bỏ vào trong túi, hơi nhíu lên lông mày, trầm tư một hồi phía sau, chậm rãi nói, "Tận lực ít trở về a, để tránh gây nên đệ tử khác chú ý, đến lúc đó sợ rằng sẽ sinh ra rất nhiều phiền toái không cần thiết." Băng Thanh trong mắt lóe lên một vẻ thất lạc, nhưng nàng rất nhanh liền che giấu đi chính mình cảm xúc trong đáy lòng, lo lắng dặn dò, "Công tử, ngài tại nội môn nhất định muốn cẩn thận một chút, có ít người không nhất định chính là chúng ta người." "Yên tâm đi, không cần quá mức lo lắng. Hai người các ngươi chính là ở đây, yên tâm tu hành liền có thể. Nơi đây có long khí tầm bổ, chắc hẳn các ngươi tốc độ tu luyện nhất định có thể nâng cao một bước." "Đa tạ công tử." Sau đó, Liêu Vân cực quay người rời đi, đi tới hậu sơn một chỗ trốn không người lúc, quanh người hắn tia sáng lóe lên, nháy mắt biến trở về vân cơ răng rớp. Ngay sau đó, thân hình hắn như quỷ mị, qua lại giữa núi rừng, không bao lâu liền một lần nữa bước vào nội môn địa giới. Nhưng mà coi hắn đi tới, chính mình đã từng gian phòng lúc, lại bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Gian phòng sớm đã thay đổi đến rách nát, cái bàn nghiêng đổ trên mặt đất, giường cũng đã phá thành mảnh nhỏ, hiển nhiên là có người cố ý hành động. Thấy cảnh này, Liêu Vân cực lửa giận trong lòng, rốt cuộc không khống chế nổi, nháy mắt phun ra ngoài. Hắn trợn mắt tròn xoe, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng, đinh hai nhức óc gầm hét, đến tột cùng là ai làm chuyện tốt? Nếu để ta tra ra chân tướng, sẽ làm cho các ngươi trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Bên cạnh gian phòng mấy vị đệ tử, nghe đến thanh âm của hắn, vội vàng chạy tới. "Huynh đệ, ngươi mau tránh đứng lên đi. Là Tùy Mãn Sơn phái người làm. Nghe nói là ngươi đánh hắn người, cho nên hắn muốn để ngươi không cách nào tại nội môn đặt chân. Không biết sống chết phế vật, không cố gắng tu hành, liền biết ở phía sau ỷ thế hiếp người, làm sằng làm bậy." Liêu Vân cực khí thế hung hăng, đi tới số 10 gian phòng, đá một cái bay ra ngoài cửa phòng, đem đang tu luyện Tùy Mãn Sơn nắm lên ném ra ngoài. Phu phu một tiếng, kèm theo nam tử kêu sợ hãi, đánh thức xung quanh đang tu luyện đệ tử. "Ai ơi, ai lớn gan như vậy, dám xâm nhập gian phòng của ta, đem ta ném ra. Không muốn sống sao?" Liêu Vân cực cất bước tiến lên, lạnh giọng phẫn nộ quát, "Là gia gia ngươi ta, chính là ngươi phái người đập gia gia gian phòng." Tùy Mãn Sơn lập tức minh bạch, người này chính là cuối cùng gian phòng kia đệ tử. "Nguyên lai là ngươi, ngươi tới, đem hắn bắt lại, đánh gãy tay chân của hắn, để hắn cũng không còn cách nào tu hành." "Là, tướng quân." Nghe đến những đệ tử này xưng hô, Liêu Vân cực lập tức giận không nhịn nổi, "Tướng quân, nơi này là tông môn, các ngươi còn đem tại bên ngoài đâu? Không biết môn chủ hiện tại kiêng kỵ nhất chính là chuyện này sao? Ta hôm nay liền để ngươi người tướng quân này hối hận không kịp." "Không nói nhiều nữa, Tùy Mãn Sơn, ta muốn khiêu chiến ngươi." Chương 196, hành hung Tùy Mãn Sơn, tùy ra gặp nạn. Chương 196, hành hung Tùy Mãn Sơn, tùy ra gặp nạn. Liêu Vân cực quyết định dùng cây dọa khỉ, giết gà dọa khỉ, cho cái này Tùy Mãn Sơn một cái thê thảm đau đớn dạy dỗ. Tùy Mãn Sơn trên gương mặt kia tràn đầy khinh miệt cùng kinh thường, hắn dùng cực kỳ không nhịn được ánh mắt nhìn chằm chằm Liêu Vân cực, phảng phất tại nhìn một cái sắp chết đi phủ du. "Hừ, ta có thể là luyện khí kỳ một tầng trung kỳ, mà ngươi bất quá là cái vừa vặn bước vào ngưỡng cửa tu tiên tiểu thái điều mà thôi. Vậy mà còn dám không biết sống chết tới khiêu chiến ta, quả thực chính là không biết lượng sức." Tùy Mãn Sơn cười lạnh nói, trường kiếm trong tay có chút rung động, tỏa ra một cỗ làm người sợ hãi hàn ý. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên tiến lên, hét lớn một tiếng, đao kiếm không có mắt, tất nhiên ngươi nhất định muốn chịu chết, vậy coi như đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt thủ hạ vô tình. Tiếp chiêu A Thiên kiếm tơ đông. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một đạo yếu ớt nhưng lăng lệ vô cùng kiếm hoa từ trường kiếm của hắn bên trong bắn ra, thẳng tắp hướng về Liêu Vân Cực ngược bay đi. Nhưng mà đối mặt như vậy tấn mãnh công kích, Liêu Vân Cực lại có vẻ chấn định dị thường. Nguyên lai hắn ngày bình thường đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, gần như đem môn phái bên trong tuyệt đại đa số công pháp đều nghiên cứu một lần, nhất là đối tại những cái kia phẩm giai tương đối cao công pháp, càng là rõ ràng trong lòng thuộc như lòng bàn tay. Mục đích hắn làm như vậy chỉ có một cái, đó chính là thông qua rộng rãi đọc lướt qua các loại công pháp bí tịch, từ đó không ngừng làm sâu sắc chính mình đối với con đường tu luyện lý giải cùng cảm ngộ, để có thể càng tốt lĩnh hội cái kia trí cao vô thượng tuyệt học Thiên Khải Quy Hư Quyết. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, liền tại đạo kia kiếm hoa sắp đánh trúng Liêu Vân Cực trong tích tắc, chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, lấy một loại quỷ dị khó lường thân pháp, dễ như trở bàn tay tránh đi một kích chí mạng này. Sau đó hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua Tùy Mãn Sơn, bất khả tư nghị hỏi: "A, không nghĩ tới ngươi thi triển vậy mà là một môn thượng đẳng kiếm pháp, như thế tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp, ngươi lại là làm sao được đến đây này?" Nghe nói như thế, Tùy Mãn Sơn không khỏi dương dương đắc ý, hắn ưỡn ngực ngạo nghễ nói: "Ha ha, ngươi tiểu tử này coi như có chút nhãn lực nhà. Nói cho ngươi cũng không sao, ta chính là Tùy gia người, mà phụ trách trông coi chúng ta môn phái, công pháp điện vị kia tiền bối chính là phụ thân của ta. Có dạng này được trời ưu ái điều kiện, ta muốn thu hoạch cái gì thượng đẳng công pháp chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Thế nào, hiện tại biết sợ hãi, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ a?" Liêu Vân Cực nghe vậy nhưng là hơi nhíu mày phản bác: "Không đúng rồi, theo ta được biết, chúng ta công pháp điện bên trong chấp sự từ trước đến nay đều là Diệp gia người đảm nhiệm, khi nào biến thành các ngươi Tùy gia, đã bị quốc công thay thế, các nước công tu vi đi lên liền sẽ trở thành tông môn trưởng lão, đến lúc đó chúng ta Tùy gia sẽ càng thêm cường đại." Nghe đến Tùy Mãn Sơn cái kia lời nói ngữ về sau, Liêu Vân Cực giống như thể hồ quán đỉnh đồng dạng, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Cho tới nay chính mình quá mức ỷ lại như vậy một hai cái nhân vật mấu chốt, lại chưa từng ý thức được loại này cách làm ẩn giấu nguy cơ to lớn cùng thai hoàng lầm. Bây giờ cái này một tai hại đã như băng núi nổi lên mặt nước, rõ ràng hiện hiện ra, khiến cho hắn không thể không bình tĩnh lại, một lần nữa thận trọng suy nghĩ đến tột cùng nên áp dụng loại nào biện pháp đến tiến hành thay đổi hiện trạng. Nhưng mà vào thời khắc này, việc cấp bách chính là cho trước mắt vị này cuồng vọng tự đại Tùy gia người một cái nặng nề dạy dỗ, để cho hắn từ bản thân ảo tưởng bên trong tỉnh táo lại. Chỉ thấy Liêu Vân Cực cũng không thi triển ra tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp, vẹn vẹn chỉ là nhìn như hứng hở, tùy ý huy động một cái trong tay chuôi này uy chấn thiên hạ thánh long tiên sát đao. Nhưng dù cho như thế, bằng vào tự thân cái kia đang phong tạo cực cường đại luyện thể thực lực, còn có cường đại thánh long tiên sát đao, Liêu Vân Cực y nguyên dễ như trở bàn tay, liền đem Tùy Mãn Sơn trong tay nắm chắc trường kiếm, cứ thế mà chém thành hai đoạn. Theo thanh thúy đứt gãy tiếng vang triệt bốn phía, Tùy Mãn Sơn đầy mặt vẻ hoảng sợ, khó có thể tin nhìn qua trong tay cái kia một nửa tàn kiếm. Ngay sau đó, Liêu Vân Cực thân hình lóe lên, giống như quỷ mị lấn người mà bên trên mở rộng một vòng, gió táp mưa rào công kích mãnh liệt. Quyền pháp của hắn cương mãnh có lực, mỗi một quyền đều tinh chuẩn không sai lầm đánh trúng Tùy Mãn Sơn gương mặt. Mà chân của hắn pháp càng là lăng lệ dị thường, mỗi một chân đều mang lôi đình vạn quân thế, đạp hướng Tùy Mãn Sơn nhược điểm chí mạng. Trong lúc nhất thời, chỉ nghe Tùy Mãn Sơn tiếng kêu rên liên hồi, không ngừng mà đau khổ cầu khẩn: "Đừng đánh nữa, van cầu ngài giơ cao đánh khẽ, lại như vậy đánh xuống, thật sẽ náo ra nhân mạng a." Đối mặt Tùy Mãn Sơn tiếng cầu xin tha thứ, Liêu Vân Cực nhưng là không nhúc nhích chút nào, trợn mắt tròn xoe mà quát: "Hôm nay chính là muốn lấy tính mệnh của ngươi. Ngươi phạm vào sai lầm, quả thực thiên lý nan dung, đầy đủ để ngươi đầu người rơi xuống đất." Tùy Mãn Sơn nghe vậy, trong lòng vừa hãi vừa sợ, nhưng vẫn cố mạnh miệng nói: "Hừ, ngươi dám đối ta hạ độc thủ như vậy, chẳng lẽ ngươi không biết ta chính là quốc công cháu rồi sao?" Liêu Vân Cực cười lạnh một tiếng, khinh thường đáp lại nói: "Liền tính ngươi là Tùy gia người, lại có thể thế nào? Nơi đây có thể là tông môn nơi ở, tất cả đều là từ môn chủ định đoạt. Ngươi tất nhiên dám can đảm công nhiên xúc phạm môn uy, tự nhiên sẽ có người chấp pháp trước đến, đối ngươi gia tăng trừng trị." Liên tại hắn lời còn chưa nói hết lúc, chỉ thấy mấy thân ảnh như tật phong cấp tốc lướt qua, trong chớp mắt liền đi đến phụ cận. Quả nhiên, những người này chính là trong tông môn người chấp pháp. Cầm đầu vị kia người chấp pháp, ánh mắt lạnh lẽo, biểu lộ nghiêm túc. Hắn không chút do dự vung tay lên, sau lưng mấy người lập tức cùng nhau tiến lên, đem Tùy Mãn Sơn một mực hạn chế. Mà Tùy Mãn Sơn giờ phút này đầy mặt hoảng sợ, trong miệng không ngừng hô hào oan uổng, nhưng không làm nên chuyện gì. Lúc này, trong đó một tên người chấp pháp quay đầu nhìn về phía trong đám người Liêu Vân Cực. Hắn bẹn bẹn nhàn nhạt liếc qua, sau đó liền mặt hướng ở đây các đệ tử, tiếng như hồng trung quát lớn: "Các ngươi nghe cho kỹ, như lại có dám can đảm như vậy tùy ý làm bậy không nhìn môn uy, chèn ép đồng môn người, ổn thỏa nghiêm trị không tha, tuyệt không nhân nhượng." Thanh âm này giống như đánh đòn cảnh cáo, đánh vào mỗi người đỉnh đầu, để trong lòng mọi người đều là run lên. Vậy mà lúc này, đám người bên trong đột nhiên truyền đến một cái thanh âm vội vàng: "Sư Minh A, cái kia Tùy Mãn Sơn thi triển thượng phẩm kiếm pháp, chính là cha hắn lén lút truyền thụ cho hắn. Cái này Tùy gia người, thực sự là khó xử chức trách lớn a. Chư Tùy Hồng Côn, coi như có chút bản lĩnh bên ngoài, những người còn lại căn bản là không xứng, bị ủy thác trách nhiệm. Nếu như tiếp tục như vậy dung túng đi xuống, chúng ta tông môn tất nhiên sẽ gặp phải đại họa nha." Nghe đến Liêu Vân Cực nhắc nhở, người chấp pháp khẽ gật đầu, tiếp lấy hắn cất cao giọng nói: "Việc này chúng ta tự sẽ hướng môn chủ chi tiết bẩm báo. nếu là sau này ai còn dám tới tìm ngươi phiền phức, cứ việc trước đến báo cho tại chúng ta chính là. Đa tạ sư huynh bên vực lẽ phải. Liêu Vân Cực liền vội vàng không người hành lễ, khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng, những này Thương Long vệ chưa hề để hắn thất vọng qua. Liêu Vân Cực cùng vị này Thương Long vệ ngắn ngủi liếc nhau một cái, hai người mặc dù cũng không ngôn ngữ, nhưng lẫn nhau ở giữa tựa hồ ngầm hiểu, không hẹn mà cùng có chút gật đầu. Nếu biết rõ Thương Long vệ sở dĩ có khả năng một cái nhận ra Liêu Vân Cực, không chỉ là bởi vì bọn họ biết rõ hắn một chút rõ rệt đặc thù, càng là bởi vì Liêu Vân Cực cặp kia sâu xa như biển đôi mắt khiến người khó mà quên. Vào giờ phút này, tại mọi người kinh ngạc ánh mắt phía dưới, Liêu Vân Cực mặt không đổi sắc, bộ pháp kiên định, hướng về Tử Tự phòng phương hướng nhanh chân đi đến. Trong lòng hắn hết sức rõ ràng, nội môn các đệ tử tu vi cảnh giới phổ biến không tính quá cao, bằng vào tự thân thực lực cường đại, hắn hoàn toàn có lòng tin có khả năng tại Tử Tự phòng bên trong vững vàng đặt chân. Cuối cùng, trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ phía sau, hắn dứt khoát kiên quyết hướng đi cuối cùng một gian phòng. Liêu Vân Cực đi tới cửa gian phòng, lớn tiếng nói: "Bên trong sư minh, ta muốn khiêu chiến ngươi." Thế nhưng bên trong không có người đáp lại hắn. Mấy lần về sau, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, kinh ngạc phát hiện trong gian phòng này vậy mà không có mưa hay. Mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn bắt đầu khắp nơi hỏi thăm liên quan tới căn phòng này chủ nhân thông tin. Trải qua nhiều mặt hỏi thăm, hắn cuối cùng biết được nguyên lai ở tại nơi này gian phòng ốc bên trong người đúng là một vị mang theo mạng che mặt nữ tử tên là Thiên Liên. Nghe tới cái tên này thời điểm, Liêu Vân Cực nội tâm chấn động mạnh một cái, bởi vì cái này danh tự chính là Thiên Giác tại Di Ngôn bên trong chỗ đề cập tới vị kia hậu nhân. Nhưng mà càng làm cho người ta không tưởng tượng được là nghe nói vị này tên là Thiên Liên nữ tử đã có dòng dã 9 ngày đều chưa từng trở về. Dựa theo quy định, nếu như trong phòng người vượt qua 10 ngày chưa về, như vậy gian này không người ở gian phòng liền bị coi là tự động từ bỏ tư cách khiêu chiến. Từ bỏ tư cách khiêu chiến người, trong vòng 2 năm không cho phép lại khiêu chiến bất luận kẻ nào, có thể nói là không có nơi ở mắt thấy không đủ thời gian một ngày, để lại cho Thiên Liên kỳ hạn càng ngày càng gấp gáp. Chương 197, Thiên Liên xuất hiện, thần bí tử quang. Chương 197, Thiên Liên xuất hiện, thần bí tử quang. Đang lúc Liêu Vân Cực chuẩn bị đi khiêu chiến những phòng khác đệ tử lúc, đột nhiên hắn xa xa trông thấy một thân ảnh chính hướng về bên này thần tốc đi tới. Đó là một vị mặt đeo hắc sa nữ tử, dáng người thướt tha, bộ pháp nhẹ nhàng. Theo khoảng cách dần dần rút ngắn, Liêu Vân Cực bén nhạy phát giác được trên người đối phương nguyên bản phóng ra ngoài khí tức lại tại một nháy mắt đột nhiên thu liễm. Nhìn thấy cảnh này, Liêu Vân Cực sắc mặt nháy mắt thay đổi đến cực kỳ khó coi, phảng phất ý thức được chuyện nghiêm trọng gì đồng dạng. Hắn cấp tốc thay đổi chính mình phía trước ý nghĩ, không chút do dự quay người đi tới bên trái trước cửa phòng, đồng thời đề cao giọng nói la lớn: "Bên trong sư minh, mời ra đây. Tiểu đệ ta hôm nay chuyên tới để khiêu chiến ngài." Vừa dứt lời, chỉ thấy cửa phòng từ từ mở ra, từ bên trong đi ra một vị vẻ mặt dán mua lão giả. Lão giả ngẩng đầu, hứng hờ liếc qua Liêu Vân Cực, sau đó không nói hai lời, liền trực tiếp quay đầu rời đi, đồng thời trong miệng còn lẩm bẩm: "Hừ, ngươi thích ở liền ở a. Nơi rách nát này, liền một tia linh khí đều không có a." Thật sự là suối quậy, nghe nói như thế, Liêu Vân Cực giật nảy cả mình, không khỏi bật thốt lên: "Tại sao sẽ là như vậy?" Hắn thực tế khó mà tin được, trước mắt thấy cùng trông nghe, trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ không biết làm sao. "Tiểu huynh đệ, thật sự là rất cảm tạ ngươi rồi." "Ai nha, nhưng làm ta cho nín hỏng. Lần này cuối cùng là giải thoát đi. Ta muốn đi khiêu chiến xấu chữ phòng đi." "Ha ha 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 ha." Lão giả phát ra một trận sang sảng mà vui sướng tiếng cười về sau, đột nhiên đem chính mình trôi này hàn quang loẹt loẹt trường kiếm từ trong vỏ kiếm rút ra. Sau đó sải bước hướng về xấu chữ phòng trực tiếp đi tới. Đứng ở một bên Liêu Vân Cực thì lại như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua, mới vừa từ trước mặt mình chậm rãi đi qua Thiên Liên. Chỉ thấy cái kia Thiên Liên giờ phút này cũng đang dùng một đôi đầy hiếu kỳ con mắt, trên dưới càng không ngừng đánh giá chính mình đâu. Liêu Vân Cực thấy thế, vội vàng ôm quyền thi lễ nói: "Sư tỷ, ngài tốt. Tại hạ tên là Vân Cơ, mới đến, ngày sau mong rằng sư tỷ có khả năng chiếu cố nhiều hơn nhiều chỉ điểm tiểu đệ một hai a." Thiên Liên nghe xong, khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ như xuân hoa nở rộ mỉm cười, nhẹ nhàng nhẹ gật đầu, ôn nhu thì thầm đáp lại nói: "Vân sư đệ khách khí, yên tâm đi, sư tỷ sẽ không đi khiêu chiến ngươi nha." Ngay sau đó, Liêu Vân Cực lúng túng nhìn xem gian phòng của mình, vội vàng mở miệng hỏi: "Sư tỷ, vừa rồi vị sư minh kia nói chúng ta trong phòng này vậy mà không có một tơ một hào linh khí tồn tại, việc này quả thật như vậy sao?" Thiên Liên hơi trầm ngâm một lát, sau đó bất đắc dĩ thở dài: "Ai, còn không phải sao, ta chỗ ở địa phương đồng dạng cũng là không có nửa điểm linh khí a. Nguyên nhân chính là như vậy, ta mới không thể không thường xuyên ra ngoài tìm kiếm thích hợp chỗ tu luyện." Liêu Vân Cực nghe vậy không khỏi trừng lớn hai mắt, đầy mặt khó có thể tin thần sắc, trong miệng lẩm bẩm: "Cái này sao có thể a, từ tự phòng thế mà lại không có linh khí, loại này sự tình nói ra ai sẽ tin tưởng a?" Thiên Liên lắc đầu, cười khổ giải thích nói: "Sư đệ a, sự thật xác thực như vậy, không riêng gì ta bên này không có linh khí, liền ngươi bên phải gian phòng kia cũng là không tồn tại bất kỳ linh khí. Cho nên, nếu như muốn ở chỗ này thuận lợi tu luyện, cũng chỉ có thể dựa vào những cái kia vô cùng chân quý linh thạch. Kia rốt cuộc là bởi vì cái gì duyên cớ dẫn đến nơi này sẽ xuất hiện quỷ dị như vậy tình huống đâu? Có người hay không tìm ra nguyên do trong đó vị trí a?" Thiên Liên lại lần nữa thở dài một tiếng, ngữ khí có chút trầm trọng đáp lại nói: "Rất đáng tiếc, cho đến nay còn chưa có người có khả năng tra ra trong đó chân chính nguyên nhân. Phản phất những linh khí này toàn bộ đều cố ý tránh ra chúng ta cái này ba gian phòng đồng dạng, thực sự là khiến người không thể tưởng tượng a." đặc biệt là với một gian phòng, chúng ta có khi đều sẽ thoáng hấp thu đến, như vậy một chút chút đấy. Sư tỷ, ngươi ngày bình thường đều là ở đâu tu luyện nhà? Có thể hay không mang ta lên đâu? Liên tại hậu sân a. Bất quá chỗ ấy người có thể nhiều rồi, ta chỉ có thể tiến về, hơi chết xuống dưới một chút địa phương chạy. Dù vậy, hoặc nhiều hoặc ít còn có thể hấp thu đến một chút linh khí, dù sao cũng so nơi này tốt hơn nhiều. Sư tỷ, vậy ngươi trong đêm cũng không trở về phòng nghỉ ngơi sao? Thiên Liên lắc đầu, nhẹ nói, không về. Tại hậu sơn bên kia, không có người sẽ lưu ý đến ta, cho nên ta thẳng thắn tìm chỗ bí mật, giấu đi tu luyện. Đã như vậy, sư tỷ ngươi vì sao không đi thấp một cấp gian phòng đầu? Nói không chừng chỗ ấy linh khí sẽ càng đầy đủ chút. Chỗ này tuy nói linh khí mỏng manh, nhưng tốt xấu còn có cơ hội tiến vào cấm địa đi tu hành. Mà những cái kia cấp thấp gian phòng, nhưng là liền một tơ một hào hy vọng đều không có a. Liêu Vân cực không khỏi nhíu mày, tự nhủ, thật sự là kỳ quái, theo đạo lý nói linh khí nên là bao phủ ở phụ cận đây mới đối. Làm sao sẽ vẹn vẹn liền ba gian phòng này không có linh khí đâu? Không được, ta đến đi vào thật tốt điều tra một phen, tìm xem nguyên do trong đó. Nói xong, hắn liền cất bước đi vào gian phòng, vừa mới bước vào cửa phòng, hắn đột nhiên cảm giác được linh khí xung quanh, phảng phất mấy mắt bị một tầng bình chướng vô hình cho ngăn cách ra, chính mình vậy mà mảy may đều không cảm giác được. Trong lòng càng hiếu kỳ hắn, vội vàng lấy ra một viên hạ phẩm linh thạch, đem nâng ở trong lòng bàn tay, sau đó tập trung tinh thần quan sát. Cũng không lâu lắm, viên kia tản ra nhàn nhạt tia sáng hạ phẩm linh thạch, vậy mà liền dạng này tại Liêu Vân Cực trước mắt, biến mất không còn tăm hơi, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Liêu Vân Cực trong lòng giật mình, nháy mắt cảnh giác lên, hắn đột nhiên cảm giác được dưới mặt đất, tựa hồ truyền đến một tia cực kỳ nhỏ mấy không thể xem xét ba động. Cố ba động này mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng vẫn là đưa tới, Liêu Vân Cực chú ý trải qua một phen thử đi thử lại dò xét, cùng cẩn thận cảm giác phía sau, hắn cuối cùng có thể xác định, chính là cố này thần bí mà bí ẩn ba động, đem chính mình hạ phẩm linh thạch đoạt đi. Nếu không phải Liêu Vân Cực tự thân nắm giữ, vượt qua thường nhân cảm giác bén nhạy năng lực, sợ rằng căn bản là không có cách phát giác được, cái này như vậy nhỏ bé chỗ dị thường. Liêu Vân Cực quyết định thật nhanh, cấp tốc lấy ra Thánh Long Thiên Sát Đao. Chỉ thấy hai tay của hắn nắm chặt chu đao, dùng hết lực khí toàn thân, đột nhiên đem Thánh Long Thiên Sát Đao cắm vào cứng rắn vô cùng mặt đất bên trong. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, nguyên bản nhìn như kiên cố mặt đất, nháy mắt bị cứ thế mà bổ ra một đạo sâu sắc vết rách. Kèm theo thân đao rút ra, đại lượng đá vụn nhộn nhịp vẩy ra mà ra, tán lạn đến khắp nơi đều là. Liêu Vân Cực cẩn thận từng ly từng tí, đem những này đá vụn từng khối nhặt lên, thu vào Thiên Hữu Chi Giới bên trong. Đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục đào sâu đi xuống thời điểm, trong tay Thánh Long Thiên Sát Đao đột nhiên đụng phải một cái vật cứng, phát ra thanh thúy đinh âm thanh. Liêu Vân Cực trong lòng vui mừng, vội vàng dừng lại động tác, bắt đầu thanh lý xung quanh đá vụn. Chỉ chốc lát sau, một khối chôn sâu ở trong viên đá màu vàng kim loại dần dần lộ ra diện mục thật của nó. Theo Liêu Vân Cực tăng nhanh đào móc tốc độ, khối này màu vàng kim loại hiện ra càng nhiều bộ phận, thể tích đại lệnh người liễu lưới, hơn nữa còn không ngừng hướng về hai bên phải trái hai bên gian phòng phía dưới kéo dài đi qua. Đúng lúc này, một mực yên tĩnh ẩn nút tại Liêu Vân Cực trong cơ thể Thiên Khải Thủ Hộ cảm thấy màu vàng kim loại dị thường. Nó đột nhiên từ Liêu Vân Cực trong cơ thể bắn ra, cấp tốc nhào về phía khối kia to lớn màu vàng kim loại, đồng thời bắt đầu điên cuồng cắn ướt. Nhưng mà khiến Liêu Vân Cực ý nghĩa chuyện không nghĩ tới phát sinh, liền tại cái kia màu vàng kim loại bị không ngừng thôn vệ lúc, một cỗ càng thêm cường đại linh khí, lại như sóng to gió lớn, liên tục không ngừng từ màu vàng kim loại vị trí hạch tâm phun ra ngoài. Mới đầu chỉ là như ẩn như hiện cực kỳ yếu ớt một sợi hào quang màu tím, kèm theo thời gian rời đổi, cái này sợi tử quang thay đổi đến càng ngày càng sáng tỏ, dần dần rõ ràng hiện ra ở trước mắt của hắn. Đạo này thần bí mà chói lọi hào quang màu tím, phảng phất có được vô cùng vô tận lực lượng cùng ý chí. Nó chính liều mạng dãy rồi lấy, muốn thoát khỏi màu vàng kim loại trùng điệp gò bó, bay thẳng hướng bao la vô ngần bầu trời phần cuối. Một mực nhìn chằm chằm Thiên Khải Thủ Hộ thấy thế, trong lòng tham lam nổi lên, không kịp chờ đợi phi thân nhào về phía hào quang màu tím kia, Newton một cái đem nuốt hết vào bụng. Chỉ thấy nó thân thể cao lớn, như một tòa núi nhỏ đặt ở hào quang màu tím bên trên, nháy mắt liền đem quang mang kia hoàn toàn che lại. Chỉ tiếc, lúc này Thiên Khải Thủ Hộ hiển nhiên đánh giá cao tự thân thực lực trước mắt. Nó mặc dù dốc hết toàn lực, nhưng căn bản là không có cách thành công đem luồng hào quang màu tím này triệt để thôn vệ hết. Không những như vậy, đối mặt hào quang màu tím, chỗ bộc phát ra cường đại lực trùng kích, nó càng là khó mà chống đỡ được. Chương 198, vây công tử khí, thiên liên tồn tại. Chương 198, vây công tử khí, thiên liên tồn tại. Mắt thấy cái kia thần bí mà cường đại hào quang màu tím, giống như một đầu hùng mãnh cự thú, dương anh múa đuốt tính toán xông phá, Thiên Khải Thủ Hộ hình thành kiên cố bình chướng. Phản phất sau một khắc, nó liền muốn thoát khỏi gò bó, hiện ra trước mắt thế nhân. Liên tại cái này kinh tâm động phách thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cái màu xanh sẫm biên cầu đột nhiên từ Liễu Vân Cực trong cơ thể lảo đảo bắn ra. Cái này màu xanh sẫm biên cầu toàn thân tản ra u ám ánh sáng xanh lục, tựa như một viên đến từ U Minh địa phủ bảo châu, mang theo một loại quỷ dị khiến người ta khiếp sợ khí tức. Chỉ thấy nó vừa mới bay ra, tựa như cùng mũi tên đồng dạng, hướng về hào quang màu tím hung hăng đập tới. Tốc độ nhanh chóng, giống như lưu tinh bạch qua bầu trời đêm, lóe lên liền biến mất, để người căn bản không kịp phản ứng. Cùng lúc đó, một mực thủ vững trận địa Thiên Khải Thủ Hộ, tựa hồ đã sớm ngờ tới sẽ có như vậy biến cố. Tại màu xanh sẫm biên cầu xuất thủ nháy mắt, nó tựa như một cái nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ, cấp tốc hướng bên cạnh chợt lách người, động tác hành vân lưu thủy, không có chút nào dây dưa dài dòng. Cứ như vậy, nó dễ như trở bàn tay, cho màu xanh sẫm biên cầu nhường ra một đầu thông suốt con đường. Cả hai ở giữa phối hợp, quả thực có thể nói thiên ý vô phùng, hoàn mỹ không một tí vết. Trong chốc lát, chỉ nghe răng rắc một tiếng, thanh thúy thanh âm vang dội truyền đến, đinh tai nhức óc, vang tận mây xanh. Nguyên lai là cái kia màu xanh sẫm viên cầu, bởi vì dùng sức quá mạnh, vậy mà trực tiếp rơi vào hào quang màu tím nội bộ. Trong lúc nhất thời, tử quang cùng ánh sáng xanh lục đan vào lẫn nhau cuốn quanh, bắn ra chói lóa mắt và màng, khiến người hoa mắt thần mê. Nhưng mà, đối mặt bất thình lình biến hóa, Thiên Khải thủ hộ cũng không có do dự chút nào cùng lùi bước. Nó không chút do dự, đi sát đằng sau ở phía sau, phi tốc vọt vào hào quang màu tím bên trong. Trong nháy mắt, nó liền lại lần nữa thành công đem hào quang màu tím nghiêm mật che chắn. Nó không muốn để cho nơi đây lộ ra cho dù một tơ một hào quang mang, để người bên ngoài cũng vô pháp nhìn trộm đến bên trong đến tuột cùng phát sinh cái gì. Chỉ thấy cái kia thần bí đồ vật cùng màu xanh sẫm viên cầu phối hợp lẫn nhau ăn ý, cùng nhau hướng hào quang màu tím phát động lăng lệ mà mãnh liệt vây công. Bọn họ giống như hổ đói bộ mồi đồng dạng, khí thế hùng hổ, duệ không thể đỡ. Nhưng mà đứng ở một bên Liễu Bất Cực lại hoàn toàn không xen tay vào được. Hắn chỉ có thể khẩn trương lắng nghe viên cầu nội bộ truyền ra đinh đinh đương đương tiếng va đập. Trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng lo lắng, căn bản không rõ ràng bên trong đến cùng ngay tại phát sinh như thế nào kinh tâm động phách một màn. Trận này chiến đấu kịch liệt, tựa hồ vĩnh vô chỉ cảnh, một mực kéo dài thời gian rất lâu. Theo tình hình chiến đấu càng lúc càng kịch liệt, liền kiên cố mặt đất cũng bắt đầu khẽ run lên, phảng phất ngọn núi này đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này rung động. Xung quanh các đệ tử phát giác được dị thường phía sau, nhộn nhịp từ riêng phần mình trong phòng thất kinh chạy ra. Bọn họ hoảng sợ phát hiện, không chỉ là mặt đất đang rung động, liền nguyên bản dư giả linh khí, giờ phút này cũng giống là đột nhiên bốc hơi lồng dạng, biến mất không còn chút tung tích. Cũng không lâu lắm, bên ngoài liền truyền đến một cái nam tử giận không nhịn nổi, tiếng gầm gừ, là ai tại chỗ này dở trò quỷ? Vì cái gì ta không cách nào hấp thu đến một tơ một hào linh khí? Bởi vì cái gọi là có một nhất định có hai, ngay sau đó lại có mấy vị đệ tử giật ra cuống họng lớn tiếng kêu la. Đệ tử chấp pháp ở nơi nào đâu? Nơi này linh khí làm sao đều không có? Linh khí xung quanh đều chạy đi đến nơi nào? Ta một chút đều không cảm giác được. Không có linh khí, còn để chúng ta làm sao yên tâm tu luyện a? Trong lúc nhất thời, đông đảo các đệ tử nghị luận ầm ĩ, ồn ào âm thanh liên tục không ngừng. Những này phàn nàn cùng tiếng chất vấn rất nhanh đưa tới, đệ tử chấp pháp bọn họ chú ý bọn họ cấp tốc chạy tới hiện trường, đồng thời tại gian phòng bốn phía nghiêm túc tỉ mỉ triển khai điều tra. Đúng lúc này, Liêu Vân Cực chậm rãi ra khỏi phòng, thừa dịp mọi người không chú ý thời điểm, hắn không để lại dấu vết, hướng mấy vị kia đệ tử chấp pháp liếc mắt ra hiệu, ám thị bọn họ mau rời khỏi nơi thị phi này. Những này đệ tử chấp pháp bọn họ liếc mắt nhìn nhau phía sau, liền tâm linh thần hội gật gật đầu, lẫn nhau ở giữa chỉ là ngắn gọn trao đổi vài câu, sau đó cũng không chút nào do dự, toàn bộ rút lui nơi đây. Mà lúc này Liêu Vân Cực thì hết sức chăm chú đối mỗi một vị đệ tử mở rộng tỉ mỉ tra xét. Thời gian không phụ người hữu tâm, trải qua một phen nghiêm túc quan sát, hắn quả thật có chỗ phát hiện, lại có mấy cái đệ tử biểu hiện ra chỗ khác thường. Chỉ thấy những đệ tử này trong cơ thể đều ẩn giấu một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại. Nhưng kỳ quái là, luồng sức mạnh mạnh mẽ này phản phất bị một loại nào đó không biết phong ấn trói buộc, khiến bọn họ không cách nào vì đó nắm trong tay cùng mở rộng. Liêu Vân Cực không dám phớt lờ, cấp tốc đem mấy vị này đệ tử khuôn mặt đặc thù cùng với bọn họ vị trí gian phòng vị trí một mực ghi nhớ. Trong lòng hắn âm thầm tính toán, muốn tìm cái thời cơ thích hợp, chậm rãi cùng bọn hắn rút ngắn quan hệ, để càng thâm nhập hiểu rõ nguyên do trong đó. Đúng lúc này, Thiên Liên bước chân nhẹ nhàng, lặng yên đi tới Liêu Vân Cực bên cạnh, đồng thời một cách tự nhiên cùng hắn đứng song vai. Ngay sau đó, nàng có chút nghiêng đầu đi, dùng một loại chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe thấy thanh âm mềm mại, tò mò hỏi: "Sư đệ à, vừa rồi ngươi đến tụ cùng, đang bận thứ gì đâu? Ta có thể là nghe đến bên này truyền đến một trận không nhỏ động tĩnh à, chẳng lẽ việc này cùng ngươi có quan hệ?" Đối mặt Thiên Liên thình lình hỏi thăm, Liêu Vân Cực trong lòng đỗng nhiên giật mình, nhưng hơi chút điều chỉnh phía sau, hắn lại cố giả bộ trấn định lại, ra vẻ kinh ngạc đáp lại nói: "Sư tỷ, ngươi sợ là nghe lầm à? Kỳ thật ta cũng nghe đến trận kia tiếng vang rồi." Nhưng mà, hắn gái kia mất tự nhiên thần sắc, cuối cùng vẫn là không thể trốn qua Thiên Liên ánh mắt nhạy cảm. Chỉ thấy Thiên Liên nhẹ nhàng nhếch lên khóe miệng, khẽ mỉm cười, nghịch ngợm bước lên một bên lông mày, cười như không cười tiếp tục truy vấn: "À, có đúng không? Đã như vậy, vậy ngươi có dám để sư tỷ vào trong phòng đi nhìn chúng nhìn lên nha?" Liêu Vân Cực nghe xong nàng muốn bảo đến, trong lòng nhất thời hoảng loạn lên. Nếu quả thật để nàng đi vào gian phòng kia, trong phòng kia cái danh to kia sẽ phải lộ rõ. Đến lúc đó, tất cả mọi người có thể thấy được, hậu quả kia quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hắn vội vàng xua tay, chân thành nói: "Sư tỷ, ngươi liền xin thương xót ta, đừng làm khó dễ tiểu đệ ta rồi. Ta làm như vậy, chỉ là muốn giúp ngươi loại bỏ chướng ngại, để cho ngươi có khả năng yên tâm tại chỗ này tu luyện. Ngươi rốt cuộc không cần giống như trước đây, trốn đông trốn tây sinh hoạt." Thiên Liên trong lòng không khỏi ấm áp, viền mắt có chút phím hồng, nàng nhìn trước mắt cái này một mặt chân thành tiểu sư đệ, nhẹ nói: "Ai nha, thật sự là khó được sư đệ, ngươi có phần này tâm ý à? Sư tỷ lớn như vậy, vẫn là lần đầu có người quan tâm như vậy đâu. Thực sự là quá làm cho sư tỷ cảm động." Nói xong, nàng cặp kia mỹ lệ làm rung động lòng người đôi mắt, liền không tự chủ được, bắt đầu trên dưới đánh giá đến Liêu Vân Cực đến. Trong mắt của nàng lóe ra một chút óng ánh nước mắt, để người nhịn không được vì đó động dung. Lúc này, Liêu Vân Cực nghe được nỗi khổ tâm riêng của nàng, đối vị này Thiên Liên đau lòng không thôi. "Sư tỷ, chẳng lẽ ngươi không có những thân nhân sao?" Thiên Liên nghe vậy, nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh vẻ âm trầm. Khoe miệng của nàng nổi lên một tia nụ cười khổ sở, chậm rãi nói: "Ai, sư tỷ ta thuở nhỏ phụ mẫu liền song song qua đời, từ đây lẻ loi hưu quạng không chỗ nương tựa. Không những như vậy, ta càng là người không có đồng nào không có gì cả. Nói đến đây, nàng thở dài thườn thượt một hơi, tiếp tục nói, mà còn người xung quanh cũng đều đem ta nói thành là cái gì thai tinh đến thế gian, nói lời ta chú định chỉ có thể cô độc sống quãng đời còn lại, căn bản sẽ không có người nguyện ý thương tiếc ta. Ta mặc dù có một viên thương hại người khác dụng tâm, nhưng thủy chung không chiếm được người khác đối ta nửa điểm đồng tình cùng yêu mến. Khắp nơi bị người khi dễ cùng cười nhạo, thời gian lâu dài, tâm ta cũng liền dần dần thay đổi đến như cùng chết bụi đồng dạng băng lãnh tuyệt vọng. Cho nên về sau, ta thẳng thắn cho chính mình sửa lại cái danh tự Thiên Liên, ý tứ chính là hy vọng thượng thiên có khả năng đáng thương ta cái này số khổ người a. Liêu Vân Cực nghe xong Thiên Liên phiên này thân thế bi thảm giải thích phía sau, trong lòng không nhịn được dâng lên một cô mãnh liệt đồng tình chi ý. Hắn nhìn qua Thiên Liên tấm kia điềm đạm đáng yêu gương mặt, nhẹ giọng thở dài nói, đây chính là cái gọi là ta có thương nhân tâm, người không có thương ta ý. Người không thương Thiên Liên, như vậy sư tỷ ngày này đến cùng có hay không thương tiếc qua ngươi đây? Thương tiếc cái này không ngươi đến sao? Sư tỷ vô cùng vui vẻ. Thiên Liên lòng tràn đầy vui vẻ, nhìn trước mắt sư đệ, trong mắt lóe ra vui sướng quan mang. Chương 199, Thiên Liên tổn thương, ngoài ý muốn người. Chương 199, Thiên Liên tổn thương, ngoài ý muốn người. Đông nhiên Thiên Liên thần sắc cô đơn túi đầu, vô cùng lo lắng nói, sư đệ, bọn họ đều nói ta là thai tinh, ngươi không sợ sư tỷ đem vận rủi mang cho ngươi sao? Liêu Vân Cực lắc đầu, một mặt kiên định nhìn xem tội nghiệp Thiên Liên. Làm sao lại thế? Sư tỷ, những cái kia nói ngài là thai tinh người, mới thật sự là có mắt không trọng. Trong mắt ta, sư tỷ ngài có thể là phúc tinh trên trời rơi xuống, tất nhiên sẽ may mắn liên tục mọi chuyện trôi chảy. Nghe đến Liêu Vân Cực như vậy chân thành tha thiết lời nói, Thiên Liên trong lòng ấm áp, nhưng rất nhanh lại mặt lộ thần sắc lo lắng. Sư đệ, vừa bạn phát sinh những chuyện kia, nói không chừng cũng là bởi vì sư tỷ mà đưa tới. Ngươi vẫn là tranh thủ thời gian cách sư tỷ xa một chút ta. Sư tỷ thực tế không đành lòng nhìn thấy ngươi, bởi vì sư tỷ mà bị bất luận cái gì liên lụy cũng không may. Sư tỷ, ngươi có thể tuyệt đối đừng nghĩ như vậy. Từ khi gặp phải ngươi về sau, ta vẫn luôn cảm giác chính mình rất may mắn đâu. Cho nên vô luận như thế nào, ta đều tuyệt đối sẽ không rời đi. Thiên Liên cảm động lại lần nữa rơi lệ, chỉ để buông xuống trong lòng phòng bị. Sư đệ, cảm ơn ngươi, đối sư tỷ tín nhiệm cùng hỗ trợ. Đúng lúc này, Liêu Vân Cực đột nhiên phát hiện, Thiên Liên cặp kia nguyên bản tinh tế non mềm tay, vậy mà hiện đầy sâu sắc nhàn nhạt răng khắp nơi vết sẹo, nhìn qua đặc biệt khiến người nhìn thấy mà giật mình. Sư tỷ, ngươi tay đây là có chuyện gì a? Thiên Liên ngay lập tức đem tay giấu tại phía sau, điềm nhiên như không có việc gì nhìn hướng Liêu Vân Cực, hời hợt nói, những sự tình này a, đều đã qua rất lâu rồi. Nhớ năm đó, sư tỷ bị người phát rồ, phóng hỏa đốt qua đây, kém một chút liền thăng thiên rồi. Ai? Nhắc tới, có lẽ cũng là chính ta, số mệnh không tốt ta. Ai kêu ta lúc ấy, cứ như vậy không khéo xuất hiện tại cái chỗ kia đâu? Liêu Vân Cực nghe đến Thiên Liên còn có cảnh ngộ như thế, đầy mặt vẻ khiếp sợ. Cái gì? Ngươi lại bị người phóng hỏa? Đây rốt cuộc là thế nào một chuyện nha? Nhanh lên cùng ta nói một chút rõ ràng, đến cùng phát sinh cái gì? Thiên Liên nhìn qua Liêu Vân Cực như vậy ân cần bộ dáng, trong lòng không khỏi nổi lên một trận khổ sở, nàng thật sâu thở dài một cái, bắt đầu giải thích đoạn kia làm nàng cả đời khó quên, lại thống khổ không chịu nổi quá khứ kinh lịch. Nhớ tới có một lần sư tỷ cùng Đường Mạt Lộ phía dưới đành phải đi ra phố ăn xin, liền tại khi đó sư tỷ ngẫu nhiên gặp một vị phú gia thiên kim tiểu thư, nàng mặc một bộ hoa mỹ y phục, trong lúc phất tay hiển thị rõ cao quý ưu nhã thái độ. Nhưng mà làm vị thiên kim tiểu thư này một lần tình cờ thoáng nhìn sư tỷ khuôn mặt lúc, sắc mặt lại đột nhiên thay đổi đến âm trầm vô cùng. Nguyên lai nàng lại phát hiện sư tỷ dung mạo so với nàng đến còn phải càng hơn mấy phần, vì vậy nàng lập tức liền thẹn quá hóa giận, lập tức sai khiến bên cạnh những hộ vệ kia đối sư tỷ ra tay đánh nhau. Đáng thương sư tỷ thế đơn lực bạc, căn bản không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể tùy ý bọn họ quyền đấm cướp đá. Nếu không phải vừa lúc này trong thành thủ vệ đi qua nơi đây, kịp thời xuất thủ ngăn lại trận này hung ác, sợ rằng sư tỷ đầu này mạng nhỏ đã sớm giao phó tại nơi đó đi. Nhưng mà khiến người không tưởng tượng được là khi màn đêm thâm trầm nửa đêm lặng yên phủ xuống thời giờ, một tràng tình lình tai nạn lại tại sư tỷ chỗ nghỉ lại tòa kia nhỏ hẹp mà đơn sơ trong nhà gỗ trình diễn. Không biết người nào tại nhà gỗ xung quanh đốt lên liệt hỏa hừng hực, muốn vây khốn sư tỷ. Càng thêm hỏng bét chính là lúc ấy bên ngoài cuồng phong gào thét, thế lửa mượn gió thổi cấp tốc lan tràn ra. Qua trong giây lát, liền đem cả tòa nhà gỗ nhỏ đều thôn phệ trong đó, hóa thành một cái biển lửa. Đáng được ăn mừng chính là, bởi vì sư tỷ thân thể chính thừa nhận đau đớn kịch liệt tra tấn, dẫn đến sư tỷ khó mà ngủ. Bởi vậy, làm đại hỏa đốt lên lúc, sư tỷ bằng vào còn sót lại một tia thanh minh cùng bản năng cầu sinh, đỉnh lấy cái kia tàn phá bừa bãi gào thét lửa nóng hừng hực, khó khăn từ nhỏ nhà gỗ phía sau tìm được một con đường sống, đồng thời thành công thoát đi mảnh này tuyệt cảnh. Chờ sư tỷ thật vất vả chạy ra biển lửa phía sau, chưa tỉnh hồn sư tỷ thở hổn hển ngắm nhìn một phía. Lệnh sư tỷ kinh ngạc không thôi chính là, tại khoảng cách đám cháy chỗ không xa, sư tỷ lại bất ngờ phát hiện mấy vị kia ngày bình thường phụ trách bảo vệ vị tiểu thư kia hộ vệ. Trong chốc lát, tất cả nghi hoặc đều giải quyết dễ dàng. Nguyên lai trận này đáng sợ hỏa thai đúng là từ vị tiên vương triều từ bé thiên kim đại tiểu thư sai khiến bọn thủ hạ cách làm. Hồi tưởng lại đoạn này kinh tâm động phách kinh lịch, giờ phút này Thiên Liên nội tâm nhưng là dị thường bình tĩnh, thậm chí có thể nói là không có chút nào gợn sóng. Phản phất cảnh ngộ như thế, đối nàng mà nói sớm đã nhìn lắm thành quen, không đáng giá nhắc tới. Thế cho nên hắn có khả năng lấy một loại vượt mức bình thường lạnh nhạt thái độ đi đối mặt tất cả những thứ này. Đồng thời nàng đã triệt để thả xuống quá khứ ân oán tình cừu. Cùng Thiên Liên tạo thành so sánh rõ ràng chính là, một bên Liễu Vân Cực, nghe đến cố sự này phía sau, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lửa giận ngút trời. Hắn tuyệt đối không ngờ đến, tại cái này nhìn như an lành yên tĩnh thế gian, vậy mà còn tồn tại như vậy tâm ngoan thủ lạc độc như xà hạt nữ tử. Liễu Vân Cực cưỡng chế lửa giận trong lòng, vội vàng hướng Thiên Liên dò hỏi, "Sư tỷ, ngài có thể biết, vị này ác độc nữ tử đến tuột cùng là ai?" Chỉ thấy Thiên Liên hơi nhíu nhíu mày, hơi chút suy tư phía sau, chậm rãi hồi đáp, "Theo những thủ vệ kia lời nói, nữ tử này chính là ngày xưa rất được tôn sùng trưởng công chúa Liễu Ân." Nghe lời ấy, Liễu Vân Cực không khỏi cực kỳ hoảng sợ, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hắn lập tức ý thức được, chuyện này xa so với bọn họ ban đầu tưởng tượng được muốn phức tạp lại nghiêm trọng phải nhiều. Liễu Vân Cực cau mày, lòng tràn đầy nghi hoặc tiếp tục truy vấn nói, "Như vậy, nàng tại sao lại đến chỗ này đâu? Nghe nói nàng lần này trước đến, chính là vì hướng cổ độc môn cầu lấy một loại nào đó thần bí mà cường đại cổ độc." "Cái gì? Vậy mà là nàng? Đây rốt cuộc là vì cái gì a?" Liễu Vân Cực trừng lớn hai mắt, âm thanh bởi vì khiếp sợ mà thoáng run rẩy lên. Đột nhiên, hắn bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, cái kia từ trước đến nay tâm cao khí ngạo không ai bị nổi Liễu Ân, vậy mà lại là như hại nàng thân sinh phụ thân, chân chính kẻ sau màn. Nhưng mà, làm hắn bắt hết bóc, cũng vô pháp lý giải chính là, Liễu Ân như vậy đại nghịch bất đạo làm ra, như vậy thiên lý bất dung sự tình, đến tuột cùng toàn tính vì sao? Chuyện này đối với nàng mà nói, có thể nói là trăm hại mà không một lợi a. Dù sao, Liễu gia từ trước đến nay đều chưa từng có để nữ tử leo lên hoàng vị tiền lệ, bởi vậy nàng căn bản không có khả năng được đến cái địa chí cao vô thượng bảo tọa. Không những như vậy, một khi tân hoàng đăng cơ, nàng vị này đã từng rất được tôn sùng trưởng công chúa, liền sẽ nháy mắt mất đi rất nhiều vốn có quyền thế. Có thể dù cho đối mặt rõ ràng như thế hậu quả, Liễu Ân lại như cũ chấp mê bất ngộ, lựa chọn đầu này không đường về, thực tế để người không thể tưởng tượng. Đi ngang qua thời gian dài trầm tư suy nghĩ, vẫn không có đầu mối về sau, hắn không tự chủ được đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Thiên Liên. Nhìn thấy trên tay nàng cái kia nhìn thấy mà giật mình vết xẹo lúc, trong đầu không khỏi hiện ra nàng quá khứ trải qua đủ loại bi thảm gặp phải, một cỗ sâu sắc thương hại chi tình tự nhiên sinh ra, đồng thời hắn cũng đối Thiên Liên kiên cường ý chí kính nể không thôi. "Sư tỷ, chẳng lẽ ngươi chưa hề từng nhớ tới để thân thể của mình khôi phục lại nguyên bản hoàn hảo không chút tổn hại dáng dấp sao?" Thiên Liên vẹn vẹn chỉ là khẽ mỉm cười, nụ cười kia lộ ra như vậy phong khinh vân đạm, phản phất chuyện này cùng nàng không có chút nào quan hệ đồng dạng. Chỉ thấy nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ánh mắt trong suốt nói, cũng sớm đã quen thuộc rồi. Bây giờ cái dạng này cũng tốt, tối thiểu sẽ lại không có nhiều người như vậy dùng ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm sư tỷ nhịn, tự nhiên cũng ít đi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Kể từ đó, ngược lại có thể để cho sư tỷ trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, chuyên chú vào tu hành chi đạo. Đối với sư tỷ đến nói, có lẽ đây cũng không phải là chuyện gì xấu đâu. Cảm nhận được Thiên Liên nội tâm cái kia phần vượt mức bình thường bình tĩnh, Liễu Vân Cực nhịn không được khẽ lắc đầu, một mặt nghiêm nghị phản bác, "Sư tỷ, lời tuy như vậy, nhưng ngươi vốn không nhận lời chịu những này cực khổ cùng đau đớn. Lấy tư chất của ngươi cùng tài hoa, nếu là nắm giữ một bộ khỏe mạnh thân thể, nhất định có khả năng lấy được càng kinh người hơn thành tựu. Sao có thể cứ như vậy dễ như trở bàn tay lựa chọn từ bỏ đâu? Vẻ đẹp của ngươi tựa như trong bầu trời đêm óng ánh ngôi sao, đó là độc thuộc về ngươi tự thân quan mang, bất luận kẻ nào đều không thể đem cướp đoạt, bởi vì đây là thượng tiên trao cho ngươi chân quý nhất quyền lợi. Dài đằng đẵng con đường tu hành đúng như kéo dài không dứt trường hạ, bắt nguồn xa, dòng chảy dài lại thâm thúy sâu thẳm, nhất định không thể đem chuyện này áp chế vào trong tâm chỗ sâu, mặc kệ hóa thành trong lòng ngươi lớn nhất khúc mắc, tiến tới quấy nhiều đến ngươi viên kia tinh khiết hoàn mỹ đạo tâm, để ngươi hối hận cả đời. Ngươi có lẽ không chút do dự mở rộng chính mình phong bế đã lâu nội tâm, lấy không sợ hãi dũng khí đi nhìn thẳng vào hết thảy trước mắt gian nan hiểm trở, mà không phải là không có chút nào nguyên tắc, một mặt thỏa hiệp lựa bộ. Cần biết nhân sinh như đi ngược dòng nước, nếu không ra sức hướng về phía trước và đi, thì tất nhiên sẽ bị sôi trào mãnh liệt dòng nước vô tình xông về tại chỗ. Mà tu hành chi đồ càng là như vậy, một khi bước lên con đường này, tựa như cùng như mũi tên rời cung thẳng tiến không lùi, tuyệt không đường lui có thể nói. Thời có lùi bước chi ý, như vậy chờ đợi ngươi chỉ có vạn kiếp bất phục hủy diệt. Con đường tương lai hiện đầy, đến không hết không biết khiêu chiến, giống như nước ở sương mù dày đặc về sau thần bí mê cung. Nhưng mà bay ở trước mặt chúng ta đường ra duy nhất chính là không sợ hai chút nào đón đầu mà bên trên, bằng vào kiên cường nghị lực cùng quả cảm quyết tuyệt tâm anh dũng tiến lên. Vô luận đối mặt như thế nào địch nhân cường đại, gặp phải làm sao gian nan hiểm trở, đều quyết không thể tha thứ bọn họ dao động đạo tâm của ngươi, ngăn cản con đường của ngươi. Chương 200, chữa trị chi pháp bia đá minh văn. Chương 200, chữa trị chi pháp bia đá minh văn. Liêu Vân Cực vừa dứt lời, ngay một khắc này phảng phất một đạo linh quang từ Thiên Liên trong đầu bạch qua, làm nàng nháy mắt sáng tỏ thông suốt hiểu ra. Chỉ thấy nàng nguyên bản có chút mê man ánh mắt dần dần thay đổi đến trong suốt sáng lên, cả người khí chất cũng tùy theo phát sinh nghiêng trời lệch đất to lớn biến hóa. Thời khắc này nàng tựa như là một đóa kinh lịch mưa gió tẩy lệ phía sau, một lần nữa nở rộ kiểu diễm đóa hoa, tỏa ra một loại kiểu khác mị lực. Nàng cặp kia ngập nước trong mắt to tràn ngập đối tương lai nóng bỏng chờ đợi, không nháy mắt chăm chú nhìn đứng ở bên cạnh Liêu Vân Cực. "Sư đệ, mau nói cho ta biết ngươi nhưng có cái gì tuyệt diệu biện pháp có thể giúp sư tỷ khôi phục như lúc ban đầu?" Liêu Vân nhìn qua Thiên Liên, trên mặt lộ ra cực kỳ nụ cười vui mừng, hắn có chút meo cặp mắt lại, tựa hồ đang nhớ lại cái gì, hơi chút suy tư phía sau mới chậm rãi mở miệng nói ra, nghe thế gian tồn tại một loại thần kỳ đan dược, tên là Phục Thể Ngưng Phu Đan. Nghe nói đan này có được, khiến người sợ hãi thán phục công hiệu, có thể thúc đẩy bắp thịt lớn lên ra thịt ngưng kết, thậm chí có thể làm bị hao tổn thân thể, có thể trùng sinh. Chỉ là không biết bực này hiếm thấy chất bảo, đến tột cùng giấu ở nơi nào. Thiên Liên ánh mắt đầu tiên là sáng lên, nhưng rất nhanh liền ảm đạm xuống, nàng khẽ lắc đầu, thở dài nói, loại này đan dược quá mức hiếm có, bằng vào chúng ta thực lực trước mắt cùng địa vị, căn bản vô vọng thu hoạch được nha. Bất quá ngay sau đó, Thiên Liên đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói, sư tỷ thật là hiểu rõ cổ độc môn, có một loại đặc thù đan dược, có lẽ đối sư tỷ thương thế có chỗ trợ giúp. Nhưng mà sư tỷ trước đây, tương tự mình tiến về qua nơi đó, bọn họ chưa từng đem đan dược đưa tặng cho người ngoài. Đồng thời muốn thu hoạch đan dược, còn nhất định phải trả giá một bút số lượng không ít linh thạch mới được. Nghĩ đến đây, Thiên Liên nguyên bản đốt lên hy vọng tâm, lần thứ hai thay đổi đến trở nên nặng nề. Bây giờ nàng có thể nói người không có đồng nào, hai tay trống trơn, lại sao có thể góp đủ mua sắm đan dược cần thiết linh thạch đâu? Nghĩ đến những thứ này, Thiên Liên tâm tình nháy mắt lại ngã vào đáy cốc, đầy mặt đều là vẻ mất mát. Đúng lúc này, Liêu Vân vô Thiên Liên bả vai, an ủi, sư tỷ, chớ có lo lắng, ngài về phòng trước yên tâm tu luyện a. Đợi đến ngày mai, ta tự sẽ mang ngài cùng nhau đi tới cổ độc môn, ổn thỏa nghĩ biện pháp, giúp ngài làm tới cần thiết đan dược. Nghe đến lời nói này, Thiên Liên hai mắt một lần nữa tỏa ra hào quang, trên mặt tách ra mừng rỡ như điên nụ cười. Thật sao? Vậy đơn giản quá tuyệt. Đa tạ sư đệ, cái kia sư tỷ cái này liền đi trước trở về. Dứt lời, Thiên Liên như một cái vui sướng chim nhỏ, bước chân nhẹ nhàng hướng về gian phòng của mình đi đến. Mà lúc này giờ phút này, phía khu vực này còn tại càng không ngừng run rẩy, phản phất đại địa cũng cảm nhận được một loại nào đó không biết lực lượng. Cả ngọn núi cũng theo cỗ này rung động, mà hơi rung nhẹ, thỉnh thoảng có đá vụn từ vách núi trượt xuống, nâng lên một mảnh bụi đất. Liêu Vân Cực cũng về tới gian phòng bên trong, hắn lấy ra một viên hạ phẩm linh thạch, khoanh chân ngồi ở trên giường, vận chuyển lên tự thân đặc hữu công pháp, đem linh khí liên tục không ngừng hấp thu vào trong cơ thể của mình. Màn đêm buông xuống thời điểm, yên lặng như tờ, mặt đất đình chỉ run rẩy, xung quanh khôi phục yên tĩnh. Chỉ có mấy tiếng côn trùng kêu vang, kèm theo ánh trăng như nước, rơi tại phía trước cửa sổ, phảng phất tất cả đều không có phát sinh qua. Từng sợi nhu hòa linh khí tại Liêu Vân Cực gian phòng hiện lên, dần dần đem toàn bộ gian phòng bao phủ. Trong khoảnh khắc, gian phòng của hắn bên trong tràn đầy nồng đậm linh vụ, đem hắn xít sao vây quanh. Thời gian vội vàng trôi qua, rạng sáng giờ dần, sát trời vừa vặn mông lung, phương đông nổi lên một tia màu trắng bạc. Chỉ thấy tiên khải thủ hộ cùng màu xanh sẫm viên châu đã thay đổi nhan sắc, song song biến thành màu tím nhạt. Bọn họ hóa thành hai đạo tử sắc tia sáng, tại hố sâu dưới đáy bay thẳng mà bên trên, nháy mắt chui vào Liêu Vân Cực thân thể bên trong. Theo tia sáng hoàn toàn dung nhập, trận này kinh tâm động phách tranh đoạn cuối cùng hạ màn. Liêu Vân Cực chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn về phía trước mắt, cái kia tựa như cửu lũ quỷ vực, tĩnh mịch hắc ám cái hố. Nhưng mà, liền tại hắn nhìn chăm chú lúc, một vệt màu trắng quang mang đột nhiên đập vào tầm mắt của hắn. Đạo này bạch quang, tại đen nhánh cái hố bên trong, lộ ra đặc biệt rõ ràng, đưa tới Liêu Vân Cực lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Hắn không chút do dự lấy ra Thánh Long Thiên Sát Đao, thả người nhảy lên, nhảy vào cái này tĩnh mịch vô cùng cái hố bên trong. Kèm theo hạ lạc lúc, mang theo tiếng gió rít gào mà qua, Liêu Vân Cực cuối cùng bước vàng, rơi vào cái hố dưới đáy. Hiện ra tại trước mắt hắn cảnh tượng, làm hắn kinh ngạc không thôi, một khối bóng loáng tinh tế trắng loáng không tì vết to lớn ngọc địa, cùng với một cái đồng dạng chất liệu tinh mỹ quan tài đá, yên tĩnh đứng sừng sững ở đó. Cẩn thận tường tận xem xét khối kia ngọc địa, chỉ thấy bên trên dùng cứng cắp có lực bút pháp, khắc lấy 6 cái rồng bay phượng múa mạ vàng chữ lớn, Đồ Ta Thiên Kiếm Chi Mộ. Mấy chữ này giống như vật sống đồng dạng, tản ra một loại cổ lão mà khí tức thần bí, để người không khỏi lòng sinh lòng kính sợ. Liêu Vân Cực trừng lớn hai mắt, đầy mặt đều là khó có thể tin thần sắc. Cho tới giờ khắc này, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai mình vậy mà là tại dạng này một tòa thần bí khó lường đại mộ bên trên tu luyện công pháp. Phát hiện này làm cho Liêu Vân Cực trong lòng dâng lên vô tận nghi vấn cùng tò mò. Hắn bắt đầu âm thầm phỏng đoán, ngôi mộ lớn này chủ nhân đến cùng sẽ là ai chứ? Có khả năng kiến tạo ra như vậy quy mô hùng vĩ, lại rung động nhân tâm lăng mộ người, nhất định là không phải tầm thường hạng người. Mà còn phía trước nhìn thấy cái kia màu vàng kim loại, đến tột cùng là một kiện uy lực mạnh mẽ linh khí, vẫn là một loại nào đó cực kỳ hi hữu tài liệu quý hiếm. Ngoài ra, hao phí to lớn như vậy tinh lực đào móc ra sâu như vậy thủy cái hố, đồng thời đem ngôi mộ lớn này chôn sâu trong đó, ý nghĩa ở đâu? Mà đạo kia thần bí mà cường đại tử quang, tại sao lại bị lưu tại nơi đây? Mục đích lại là cái gì? Đủ loại bí ẩn quanh quẩn trong lòng, để Liêu Vân Cực không kịp chờ đợi muốn để lộ ngôi mộ lớn này phía sau ẩn giấu chân tướng. Liêu Vân Cực hít vào một hơi thật dài, phản phất muốn đem xung quanh tất cả không khí đều hút vào phế phủ đồng dạng. Sau đó, hắn bước kiên định mà bước chân trầm ổn, chậm rãi đi tới tòa kia mộ bia phía sau. Sau khi đứng vững, hắn nhìn chăm chú phía trên mộ Chí Minh, ánh mắt chuyên chú mà sắc bén, không buông tha bất luận một chữ nào. Quân gặp cái này địa, nhất định duyệt ta nói, thân ta đã qua đời, nguyên biên ta nguyện theo đọc thâm nhập. Liêu Vân Cực lông mày dần dần nhăn lại, tựa hồ đối với trong đó ẩn chứa thâm ý, cảm thấy nghi hoặc cũng không hiểu. Nhưng mà, coi hắn đọc đến nơi đây lúc, trong lòng không khỏi dâng lên một cô đau buồn chi tình. Đồ Ta Thiên Kiếm, anh tài trời ghét, bởi vì ta hỏa, nửa đường bỏ mình. Hắn có khả năng tưởng tượng ra được, vị này tên là Thiên Kiếm đồ đệ, nhất định là thiên phú dị bẩm tài hoa hơn người người. Nhưng bởi vì sư phụ nguyên nhân, trong bất hạnh đồ chết yểu, thật là khiến người tiếc hận. Tiếp tục đọc tiếp bên dưới, hắn hiểu được vị sư phụ này tâm, đối hắn cảm giác sâu sắc kính nể. Đặc biệt tại ngọn núi này, chôn xuống cái này mộ, giấu tại cái này khí, chờ khôi phục cái này mệnh. như gặp quân chủ, cái này khí đi về hướng đông, cầu quân khai ân, lập cứu độ ta. Nhỏ vào quân máu, đưa vào quân nguyên, mượn nhờ quân lực, phóng thích quân uy. Phương pháp này như thành, sư đồ duyên tận, quân vị thế thầy, vạn thế không hối hận. Liêu Vân cực hiểu được, tòa này mộ chính là Thiên Kiếm sư phụ, đặc biệt tuyển chọn tại ngọn núi này an táng. Chỉ vì mượn nhờ nơi đây ngọn núi, giữ gìn cố này di thể, lại lợi dụng chính mình lưu lại tử khí, tính toán một ngày kia có khả năng phục sinh hắn. Mà còn, nếu như gặp phải người hữu duyên tới chỗ này, cố này tử khí liền sẽ hướng hắn mà đi, thỉnh cầu đối phương làm cứu trợ, cứu vớt tên này đã qua đời đồ đệ. Nhìn thấy nơi này, Liêu Vân cực tâm tình càng thêm trở nên nặng nề. Câu nói sau cùng kia, hình như có ly biệt thống khổ, lại có cảm ơn chi tâm. Hắn biết rõ chính mình gánh vác trọng đại trách nhiệm, cũng minh bạch phần này nhắc nhở phía sau bao hàm tha thiết kỳ vọng. Không chút do dự, hai tay của hắn dùng sức, đột nhiên đẩy ra cái kia quạt nặng nề vô cùng nắp quan tài. Kèm theo một trận tiếng vang trầm nặng, nắp quan tài bị chậm rãi rời đi, lộ ra cảnh tượng bên trong. Chỉ thấy một tên mặc áo lam nam tử, an tĩnh nằm ở nơi đó, tựa như ngay tại ngủ say bên trong. Hắn khuôn mặt tuấn mỹ, da thịt trắng non như ngọc, hai đạo kiếm mi tả phi nhập tấn. Hắn hai mắt nhắm nghiền, nhưng vẫn có thể cảm nhận được, trong đó xuyên suốt ra khí khái hào hùng. Mà làm người khác chú ý nhất, thì là trong tay hắn nắm chặt thanh kiếm màu trắng bạc trường kiếm. Thân kiếm lóe ra hàn quang lạnh lẽo, tỏa ra một loại khiến người sợ hãi khí tức. Vẹn vẹn chỉ là nhìn lên một cái, liền làm cho lòng người thấy sợ hãi, không tự chủ được run rẩy lên. Chương 201, đại nghĩa cứu người, thiên liên thống khổ. Chương 201, đại nghĩa cứu người, thiên liên thống khổ. Liêu Vân cực căn bản không kịp, làm càng nhiều xem xét, chỉ thấy hắn sắc mặt ngưng trọng rũi ra ngón tay, cấp tốc bạch phá đầu ngón tay, bước ra một giọt đỏ thắm tinh huyết. Cái kia tinh huyết tựa như một viên trong suốt long lanh hồng ngọc, lóe ra hào quang nhỏ yếu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, khống chế giọt máu này tinh, để chuẩn xác không sai lầm, nhỏ xuống tại nam tử mi tâm bên trên. Liên tại tinh huyết tiếp xúc đến, nam tử làn da nháy mắt, cấp tốc thấm vào, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Theo tinh huyết dung nhập, đầu của nam tử bộ bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ diệu. Nguyên bản trắng bệnh như tờ giấy da thịt, dần dần nổi lên một vệt đỏ ửng. Mà giọt kia tinh huyết thì giống như một đầu linh động con rắn nhỏ, tại đầu của nam tử bộ du tẩu, những nơi đi qua tỏa ra nhàn nhạt huyết quang, đồng thời dần dần khuyết tán ra đến. Ngay sau đó, Liêu Vân cực hít sâu một hơi, điều động lên toàn thân một nửa nguyên khí. Những nguyên khí này liên tục không ngừng từ thân thể của hắn tuôn ra, theo kinh mạch hội tụ ở lòng bàn tay, sau đó thông qua bàn tay chậm rãi truyền vào nam tử trong miệng. Nam tử thân thể tại nguyên khí tầm bổ bên dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thay đổi đến hồng nhuận. Nguyên bản có chút khô quắt bắp thịt cũng một lần nữa tràn đầy, tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Hoàn thành nguyên khí chuyển vận về sau, Liêu Vân cực cũng không có ngừng. Ánh mắt của hắn ngưng lại, tâm niệm vừa động, đem trong cơ thể vốn là số lượng không nhiều tín ngưỡng chi lực rút ra một tia đến. Cái này tia tín ngưỡng chi lực mặc dù nhỏ bé, nhưng ẩn chứa vô tận uy năng, nó hóa thành một đạo màu vàng lưu quang, trực tiếp chui vào nam tử trong cơ thể. Gần như tại cùng thời khắc đó, nam tử trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một cỗ bành trướng đến cực điểm khí tức. Cỗ khí tức này như sóng biển mãnh liệt, tại kinh lạc của hắn cùng tạng phủ ở giữa lao nhanh quấy động. Cùng lúc đó, còn có một tia như có như không tử khí từ nam tử vùng đan điền bay lên. Cái này một tia tử khí cùng cỗ kia mênh mông khí tức đan vào lẫn nhau xúc tiến, tạo thành một loại kỳ dị cộng minh. Cuối cùng, Liêu Vân cực không chút do dự thả ra chính mình ba thành hoàng giả chi khí. Cái này hoàng giả chi khí giống như một vòng chói mắt mặt trời, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Khi nó tiến vào nam tử trong cơ thể một sát na, nam tử toàn bộ thân hình đều bị một tầng óng ánh chói mắt kim quang bao phủ, tựa như một tôn thần thánh không thể xâm phạm tượng thần. Nhưng mà, bởi vì liên tục thi triển ra nhiều loại cường đại thủ đoạn, Liêu Vân cực giờ phút này đã tiêu hao rất lớn, cảm thấy một trận khó nói lên lời bề bài xông lên trong lòng của hắn. Nhưng hắn cố nén khó chịu, khó khăn đứng dậy, triệu hồi ra Thánh Long Thiên Sát Đao. Chỉ thấy cây bảo đao kia tại trên không vạch qua một đạo rực rỡ đường vòng cung, vững vàng nâng Liêu Vân cực thân thể, mang theo hắn như là cỗ sao chổi, phi tốc về tới trên giường của mình. Liêu Vân cực không để ý tới nghỉ ngơi, vội vàng lấy ra mấy viên chân quý đan dược, một cái nuốt vào. Đan dược vào miệng chính là hóa thành từng đạo mát mẻ ôn nhuận dược lực, cấp tốc chạy xuôi đến toàn thân, chữa trị hắn bị hao tổn thân thể, cùng khô kiệt chân nguyên. Thiên Liên giấu trong lòng tràn đầy vui vẻ, cùng tâm tình kích động, bước chân nhẹ nhàng, hướng về Liêu Vân cực gian phòng chạy đi. Lam Nang cuối cùng đứng bước tại cái kia quạt quen thuộc trước cửa lúc, trên mặt tách ra như xuân hoa nụ cười sán lạ, sau đó không kịp chờ đợi, mở miệng la lên: "Sư đệ, có đây không? Chúng ta cái này liền lên đường đi." Nhưng mà, đáp lại nàng chỉ có hoàn toàn yên tĩnh, trong môn không có truyền ra bất luận cái gì tiếng vang. Bất quá, bằng vào cảm giác bén nhạy năng lực, Thiên Liên rõ ràng phát giác, Liêu Vân cực khí tức liền tại trong phòng. Hơi chút do dự về sau, Thiên Liên cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, nhẹ nhàng đẩy mạnh cái kia quạt cửa phòng đóng chặt. Theo kẹt kẹt một tiếng vang nhỏ, cửa phòng từ từ mở ra, đập vào mi mắt như là, ngay tại nhắm mắt dưỡng thần, cố gắng khôi phục nguyên khí Liêu Vân cực. Thiên Liên thấy thế, thả nhẹ bước chân, rón rén hướng đi vào trong đi. Nhưng vào lúc này, ngoài ý muốn phát sinh, nàng đột nhiên cảm giác dưới chân không còn, toàn bộ thân thể nháy mắt mất đi cân bằng, cấp tốc hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Đối mặt biến cố bất thình lình, Thiên Liên trong lòng giật mình, nhưng nhiều năm tu luyện, tích lũy xuống kinh nghiệm, còn có bản năng phản ứng, để nàng cấp tốc làm ra cách đối phó. Chỉ thấy nàng tay phải vung lên, một thanh lóe ra hàn quang đoạn kiếm chống rông xuất hiện. Ngay sau đó, nàng mũi chân điểm nhẹ thân kiếm, thi triển ra ngự kiếm phi hành thuật, hiểm lại càng hiểm, từ cái kia sâu không thấy đáy trong hố lớn bay ra, đồng thời rơi vào Liêu Vân cực bên cạnh. Lúc này Thiên Liên đã là chưa tỉnh hồn, thở gấp liên tục, trên ngực bên dưới chập trùng không ngừng. Nàng một bên dùng nhẹ tay bớt, chính mình nhảy lên kịch liệt trái tim, một bên lòng vẫn còn sợ hãi, đối với Liêu Vân cử quán trách nói, sư đệ à, ngươi trong phòng này, làm sao có như thế sâu hô a? Cũng không biết, trước thời hạn cùng sư tỷ nói một tiếng, kém chút không có đem sư tỷ cho dọa chết. Còn tốt sư tỷ sẽ ngự kiếm phi hành, bằng không hôm nay sẽ phải an nghỉ tại chỗ này đi. Đến lúc đó, ngươi nhưng là sẽ không còn được gặp lại sư tỷ ta rồi. Nghe đến tiên liên tiên này phần án, Liêu Vân cực chậm rãi mở hai mắt ra. Có lẽ là bởi vì vừa vặn kết thúc tu luyện, còn chưa hoàn toàn khôi phục, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn là miễn cưỡng gạt ra một cái mang theo xấu hổ nụ cười đến. Sư tỷ chớ trách, thực sự là sự tình ra có nguyên nhân a. Cái này bên dưới hố sâu mặt, kỳ thật còn có dấu người đâu. Nếu như ta tùy tiện đem lớp đầy, tránh không được lớn chôn người sống cử chỉ. Đây chính là ngập trời sai lầm nha. Còn có người ở phía dưới a. Ta xem một chút. Thiên Liên một bên nói, một bên vội vàng túi người cúi đầu, hướng phía dưới nhìn lại. Nhưng mà, đập vào nàng tầm mắt, chỉ có chói mắt kim quang, ngoại trừ, không còn gì khác bất kỳ vật gì. Sư đệ, nơi nào có người a? Chẳng lẽ chính là đạo kim quang kia phải không? Thiên Liên lòng tràn đầy nghi hoặc quay đầu nhìn hướng bên cạnh Liêu Vân Cực. Liêu Vân Cực vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, ý vị thâm trường nói, chính là, lần này có thể thành công hay không, tất cả đều phải coi hắn tự thân cơ duyên và tạo hóa. Sư tỷ, ta muốn trước điều dưỡng khôi phục mấy ngày mới được, bây giờ cái này cổ độc môn cũng không an toàn, việc này vẫn là từ ta một mình tiến đến xử lý càng cho thỏa đáng hơn làm. Thiên Liên có chút nhăn đầu lông mày, lo âu dò hỏi, sư đệ, ngươi tại nơi đó nhưng có người quen, có thể chăm sóc một hai? Liêu Vân Cực hơi chút do dự phía sau, mỉm cười hồi đáp, có cái huynh đệ ở bên kia, bất quá hắn cũng không biết, thân phận chân thật của ta chính là trong tông môn người. Trên thực tế, Liêu Vân Cực ở chỗ này căn bản không người quen biết, nhưng hắn biết do nếu là chi tiết báo cho Thiên Liên, chắc chắn gây nên nàng hoài nghi. Gặp Thiên Liên lại không truy hỏi, Liêu Vân Cực âm thầm thở dài một hơi. Thiên Liên điểm nhẹ mũi chân, bước lên đoạn kiếm, thân hình như yến nhẹ nhàng bay ra, Liêu Vân Cực gian phòng, đồng thời thuận tay đóng kỹ cửa phòng. Liên tại Liêu Vân Cực vừa bạn chuẩn bị nhắm mắt lại, tinh tâm điều tức khôi phục công lực thời điểm. Đột nhiên, từ ngoài cửa truyền đến, Thiên Liên hơi có vẻ phẫn nộ khẽ kêu âm thanh, Tư Mã Lang, ngươi muốn làm gì? Ngay sau đó, một cái thu cùng thanh âm nam tử vang lên, thử, xấu tên ăn mày, nghe nơi đây đột nhiên hiện ra, linh khí nồng nặc, bản thiếu gia đặc biệt trước đến khiêu chiến cho ngươi. Nghe đến hắn mục đích, Thiên Liên nguyên bản bình tĩnh như nước trên khuôn mặt, nháy mắt hiện ra một vẻ sâu sắc vẻ khinh thường. Cái kia tinh xảo khỏe miệng hơi dương lên, phát họa ra một cái, tràn đầy trào phúng ý vị độ cong. Chỉ thấy nàng hai tay ôm ngực, ngẩng đầu đỡ ngực đứng ở nơi đó, toàn thân trên dưới tỏa ra một loại không có gì sánh kịp tự tin cùng kiêu ngạo, dùng một loại khinh miệt đến cực điểm ngữ khí, chậm rãi mở miệng nói, chỉ bằng với bé nhỏ thực lực, đi khiêu chiến những người khác, có lẽ còn có thể có như vậy, một tia xa vời cơ hội. Nhưng nếu là muốn động thủ với ta, quả thực chính là người si nói mộng. Người căn bản không có chút nào phần thắng có thể nói. Tư Mã Lang nghe vậy, lập tức tức đến xanh mét cả mặt mày, trên trán nổi gân xanh, một đôi mắt trừng đến, giống như chuông đồng đồng dạng lớn nhỏ, hung tợn nhìn chằm chằm Thiên Liên, cắn răng nghiến lợi quát, im ngay. Chớ nên ở chỗ này nói khoác không biết ngượng. Ta làm sao có thể sẽ liền với xấu tên ăn mày đều đánh cung lại? Chẳng lẽ ngươi đã quên đi, ngươi lúc trước là như thế nào, bị ta tùy ý ức hiếp nhục nhà sao? Thiên Liên lông mày dựng thẳng, đôi mắt đẹp bên trong lóe ra phẫn nộ tia lửa, giọng dịu dàng quát lớn, Tư Mã Lang, đi qua những chuyện kia, ta cũng sớm đã chuyện cũ sẽ bỏ qua, không nghĩ lại cùng ngươi quá nhiều dây dưa. Có thể ngươi lại không biết tốt xấu, vậy mà như thế hùng hổ dọa người, thật làm ta sợ ngươi không được. Nhưng mà Tư Mã Lang nhưng là không núp nhích chút nào, ngược lại làm trầm trọng thêm, tiếp tục cười nhạo nói, ha 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 ha, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Nhìn xem ngươi bây giờ, bộ này xấu xí không chịu nổi răng dấp, đầy người đều là khiến người buồn nôn vết sẹo, hiển nhiên như cái quái vật. Nếu không phải bản thiếu gia cảm thấy ngươi thực tế quá mức buồn nôn, chỉ sợ ngươi sớm đã mất đi trong trắng, biến thành mọi người chế nhạo tàn hoa bại liễu. Những lời này giống như một cái sắc bén dao găm, thẳng tắp đâm về Thiên Liên trái tim, để thân thể của nàng không tự chủ được run rẩy lên. Chương 202, cường thế nghiền ép, khuyên giải Tề Sơn. Chương 202, cường thế nghiền ép, khuyên giải Tề Sơn. Hồi tưởng lại đã từng đoạn kia hắc ám mà khuất đục quá khứ, Thiên Liên lửa giận trong lòng nháy mắt bị châm lửa đến cực hạn. Tất nhiên ngươi nhất định muốn chuyện xưa nhắc lại, vậy chúng ta hôm nay liền nợ mới nợ cũ cùng một chỗ tính toán cái rõ ràng. Có gan ngươi trước hết xuất thủ, cũng tốt để đại gia nhìn xem, đến cùng là ai tài nghệ không bằng người. Tránh khỏi đến lúc đó, thua lại khóc cha gọi đường, khắp nơi tìm mở cớ. Thiên Liên bỗng nhiên rút ra đoạn kiếm bên hông, nắm thật chặt tại trong tay, sau đó đem thu vào phía sau, đứng chắc tay. Thời khắc này nàng, tựa như một tòa sắp phun trào núi lửa, toàn thân tản ra sát ý vô tận cùng uy nghiêm. Cặp kia mỹ lệ đôi mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú lên, trước mắt cái này làm nàng hận thấu xương, ăn chơi thiếu gia Tư Mã Lang. Tưởng tượng năm đó, chính là cái này đáng ghét ác thiếu, đang tại rất nhiều người mặt, cưỡng ép bóc đi quần áo của nàng, để nàng nhận hết vô cùng nhục nhã. Kể từ lúc đó, Thiên Liên liền không giờ khắc nào không tại nghĩ đến, một ngày kia có khả năng tự tay báo thù rửa hận. Bây giờ, cơ hội cuối cùng bày tại trước mặt, nàng tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Cho dù trả giá lớn hơn nữa đại giới, nàng cũng muốn để Tư Mã Lang, vì hắn đã từng phạm vào tội ác, trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Tư Mã Lang ánh mắt âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào trước mắt cái kia thương tích đẩy mình tên ăn mày Thiên Liên. Hắn chậm rãi từ bên hông rút ra thanh kia hàn quang loẹt loẹt trường kiếm, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ để người không rét mà run, âm tàn nụ cười. Hừ, xấu tên ăn mày, hôm nay bản thiếu gia liền để ngươi tấm này mặt xấu xí thay đổi đến càng thêm vô cùng thê thảm. Tư Mã Lang hung tợn nói, đồng thời bước nhanh chân xông về phía trước. Trường kiếm trong tay của hắn giơ lên cao cao, tựa như tia chớp hướng về Thiên Liên, thẳng tắp đâm tới. Cái này một kích tình thế bắt buộc, phản phất hắn muốn một kiếm, liền đem Thiên Liên triệt để đánh bại. Nhưng mà, Tư Mã Lang hiển nhiên đánh giá thấp Thiên Liên thực lực. Chỉ thấy Thiên Liên thân hình lóe lên, lấy Tật Phong tấn lôi thế đưa ra hai tay, vững vàng bắt lấy Tư Mã Lang đâm tới trường kiếm. Tư Mã Lang trong lòng giận mình, không nghĩ tới cái này nhìn như không chút nào thu hút tên ăn mày, lại có thân thủ như thế, nhưng lúc này hắn đã không kịp thu kiếm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Thiên Liên thừa cơ bay lên một chân, chính giữa Tư Mã Lang phần bụng. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Tư Mã Lang giống như diều bị đứt dây, bay ngược ra ngoài, nặng nề mà té ngã trên đất. Cùng lúc đó, Thiên Liên trên tay dùng sức kéo một cái, dễ như trở bàn tay liền đoạt lấy Tư Mã Lang trường kiếm trong tay. Ngay sau đó, Thiên Liên cầm trong tay trường kiếm, động tác giống như hành vân lưu thủy đồng dạng. Chỉ thấy nàng tay phải thần tốc tung bay, kiếm quang lập loè ở giữa, tại Tư Mã Lang trên thân, nháy mắt vạch ra mấy đạo lỗ hổng. Sau đó, Thiên Liên cũng không quay đầu lại, quay người đi vào gian phòng, lưu lại một mặt hoảng sợ, lại phẫn nộ Tư Mã Lang nằm trên mặt đất. Tư Mã Lang dãy rủa lấy bò dậy, đang muốn mở miệng mắng to Thiên Liên, lại đột nhiên cảm giác được một cỗ ý lạnh đánh tới. Hắn vô ý thức túi đầu nhìn, lập tức sắc mặt thay đổi đến ảm đạm, nguyên lai mình giờ phút này đã là không mảnh vải che thân, toàn thân trần trụi. Thiên Liên, ngươi tiện nhân này, dám dạng này nhục nhã với ta, ngươi chờ đó cho ta. Đợi lát nữa, tự nhiên sẽ có người tới, thật tốt thu thập ngươi. Tư Mã Lang thẹn quá thành giận gào thét, bất quá may mắn là vào giờ phút này thời gian còn sớm, đệ tử khác bọn họ đều đang chuyên tâm toàn ý tu hành, bởi vậy cũng không có người chú ý tới hắn cái này chật vật không chịu nổi dáng dấp. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Tư Mã Lang sau lưng. Nguyên lai là Liễu Bất Cực, trong tay hắn cầm Thánh Long Thiên Sát Đao, không nói hai lời giơ tay chém xuống, trực tiếp dùng chôi đao hung hăng đập vào Tư Mã Lang sau. Tư Mã Lang liền lên tiếng, cũng không kịp thốt một tiếng, liền chớp mắt té xỉu trên đất. Nhìn xem hôn mê bất tỉnh Tư Mã Lang, Liễu Bất Cực không khỏi nhíu mày. Trải qua vừa rồi một phen quan sát, hắn thế mới biết Thiên Liên đã từng chịu đựng như vậy nhiều khó khăn lấy tưởng tượng cực khổ. Những thống khổ này tuyệt không phải người bình thường có khả năng thừa nhận được, huống chi nàng vẫn là một cái chưa xuất các nữ tử. Nghĩ đến đây, Liễu Vân Cực đối Thiên Liên gặp phải cảm thấy vô cùng đồng tình, đồng thời cũng âm thầm quyết định nhất định muốn bảo vệ tốt cái này kiên cường nữ tử. Trong lòng đối với nàng quan điểm cùng thái độ trong bất chi bất giác lại một lần nữa sinh ra biến hóa cực lớn. Đã từng bởi vì lo lắng Thiên Liên khả năng là thiên giác chuyển thế chi thân, hắn từng vô duyên vô cớ tận lực cùng nàng giữ một khoảng cách. Nhưng mà bây giờ loại này lo lắng đã không tại có thể chi phối hắn đối đãi nàng phương thức. Hắn đi đến Thiên Liên cửa ra vào, do dự mãi phía sau, nhẹ nói: "Sư tỷ, trời xanh đối đãi mỗi người kỳ thật đều là không hoàn toàn giống nhau, nhưng từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, nó lại là tuyệt đối công bằng. Người đi qua trải qua những cái kia cực khổ, bọn họ tuyệt không phải không có chút ý nghĩa nào. Ngược lại, những này đau khổ cuối cùng đều đem chuyển hóa thành ngươi tại con đường tu hành bên trên dũng cảm tiến tới không ngừng đột phá bản thân, tối cường khởi động lực. Mời tin tưởng vững chắc, tất cả đau khổ cuối cùng rồi sẽ đi qua, thuộc về ngươi huy hoàng chắc chắn đến. Khi đó ngươi tất nhiên sẽ như vượng hoàng niết bàn, nhất phi trùng thiên. Sư đệ cảm ơn ngươi, có sư tỷ của ngươi là đủ." Liêu Vân Cực trở về phòng tiếp tục bắt đầu khôi phục, thân thể bề ngoài đã để hắn thay đổi đến mặt ủ mày chau. Bởi vì phía trước nguyên khí bị cực lớn tổn thương, trải qua nửa tháng tĩnh tâm điều dưỡng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Khoảng thời gian này đến nay, Thiên Liên từ đầu đến cuối chưa từng trước đến nhìn qua hắn, mà là tập trung tinh thần tại bên trong phòng của mình vùi đầu khổ tu. Làm Liêu Vân Cực ra khỏi phòng, đi tới phòng số 15 lúc, đột nhiên nhìn thấy một tên đệ tử, chính thần tình cảm đau thương một bên chậm rãi tiến lên. Hắn một bên thấp giọng nức nở, trong miệng còn không ngừng tự mình lẩm bẩm: "Cổ Độc Môn, các ngươi thực sự là quá mức quá đáng ghét. Dòng giá 100 viên hạ phẩm linh thạch, như vậy kết sủ con số, gọi ta đến tuột cùng nên hướng người nào chủ mượn đâu? Hiện nay, môn phái bên trong rất nhiều ngoại môn đệ tử đều đã không may bị bắt đi. Môn chủ con ốc còn không mang nổi mình ốc, lại thế nào có thể sẽ phân tâm quan tâm đến đệ ta chết sống đâu? Xem ra tất cả những thứ này đều chỉ có thể dựa vào chúng ta, nghĩ trăm phương ngàn kế đi giải quyết. Chỉ nguyện ông trời phù hộ, bọn họ tuyệt đối không cần tổn thương đến đệ ta a." Liêu Vân Cực tập trung nhìn vào, nháy mắt liền nhận ra trước mắt vị này đệ tử. Người này mặc một bộ thanh sam, khí chất bất phàm, chính là hắn cho tới nay trọng điểm quan tâm mấy vị kia đệ tử bên trong một người. "Vị sư huynh này, ngươi đừng tự tiện hành động, không những không giúp được bận rộn, sẽ còn cho môn chủ tăng thêm phiền phức. Vậy ta phải làm sao? Không thể không quản đệ ta a." Liêu Vân Cực vội vàng xua tay an ủi: "Ngươi vẫn là đi về trước đi, môn chủ giờ phút này ngay tại vắt hết bóc suy tư cách đối phó đâu." Người kia lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, hỏi tới: "Ngươi lại là làm sao biết được việc này?" Liêu Vân Cực khẽ mỉm cười, không nhanh không chậm hồi đáp: "Đây chính là nghe người chấp pháp, chính miệng nói tới. Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều nữa. Liên tính ngươi lúc này tiền đến, cũng là không làm nên chuyện gì a." Người kia nghe vậy, thần sắc hơi trì hoãn, ôn quyền nói: "Đà tạ. Tại hạ tên là Tề Sơn, chính là ở tại phòng số 15 đệ tử." Liêu Vân Cực đồng dạng chắp tay đáp lễ, mỉm cười tự giới thiệu mình: "Hạnh ngộ hạnh ngộ. Ta gọi Vân Cơ, hiện nay cư trú ở thứ 100 số 99 phòng." Tề Sơn ánh mắt sáng lên, nhìn từ trên xuống dưới Liêu Vân Cực, kinh ngạc nói: "Nguyên lai ngươi chính là vị kia, từ hợi tự phòng vị trí cuối, bằng vào vận khí thành công tấn thăng đến tự tự phòng đệ tử nha." Liêu Vân Cực trên mặt lập tức lộ ra một tia đến thần sắc: "Ha ha, chính là ta. Có thể được đến một cái cơ hội như vậy, thật là làm cho ta mừng rỡ như điên a. Dòng dã một năm đều có thể miễn chịu khiêu chiến, quả thực kiếm lợi lớn. Nhưng mà Tề Sơn lại đột nhiên sầm mặt lại, hạ giọng nhắc nhở, sư đệ, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Nghe nói lao đầu kia đã đổi ý, nói không chừng chờ một lúc liền sẽ trước đến tìm ngươi phiền phức đâu. Liêu Vân cực nhíu mày, có chút khó có thể tin hỏi ngược lại, hắn chẳng lẽ còn nghĩ chơi xấu phải không? Tề Sơn có chút đồng tình nhẹ gật đầu, giải thích nói, bởi vì lúc ấy các ngươi cũng không tiến hành chính thức khiêu chiến, ở đây chính mắt thấy cũng không có nhiều người, trừ phi mấy cái kia người chứng kiến nguyện ý đứng ra vì ngươi làm chứng, nếu không lần này tấn cấp rất có thể sẽ bị coi là không có hiệu quả. Đến lúc đó ngươi liền muốn lập tức rời đi Tử Tự phòng, đem gian phòng nhường cho lão đầu kia. Liêu Vân cực trong lòng run lên, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dạng. Đa tạ sư minh nhắc nhở, tiểu đệ minh bạch. Hắn kỳ thật cũng không có đem chuyện này quá để ở trong lòng, liền xem như một lần nữa khiêu chiến, hắn lại có lòng tin đánh bại vị lao giả kia. Chỉ thấy Liêu Vân cực thân hình lóe lên, trong chớp mắt liền bay ra Thiên Duyên phòng, trực tiếp hướng về Thánh Sơn dưới chân mà đi. Chương 203, hai tộc bí mật, gọi ta A Tỷ. Chương 203, hai tộc bí mật, gọi ta A Tỷ. Thời khắc này Liêu Vân cực đã lát mình biến hóa thành thạch viễn bộ dáng kia. Hắn cứ như vậy, dễ như trở bàn tay lừa gạt được thủ sơn các đệ tử con mắt, thành công bước vào cổ độc môn khu vực hạch tâm. Liêu Vân cực mắt sáng như đuốc, bốn phía quét mắt hoàn cảnh xung quanh, rất nhanh liền chú ý đến cách đó không xa có một cái đạo phủ, chỗ cửa hàng còn có hai vị đệ tử đang tại bảo vệ. Không chút do dự, thân hình hắn lóe lên, cấp tốc bay xuống động phủ trước cửa. Cái kia hai tên phụ trách trông coi đệ tử vừa nhìn thấy mặt đúng là nhà mình môn chủ, lúc này mặt lộ vẻ sợ hãi, vội vàng không mình hành lễ, trong miệng một lời nói, bái kiến môn chủ. Liêu Vân cực khẽ gật đầu, thần sắc lạnh lùng hỏi, tình huống bên trong như thế nào? Trong đó một tên đệ tử vội vàng cung kính hồi đáp, hồi môn chủ đại nhân, hiện nay đang toàn lực đào móc, nhưng tiến độ so với Thiên Vu giáo mà nói vẫn là hơi có vẻ chậm chạp. Nghe lời ấy, Liêu Vân cực trong lòng run lên bần bật, hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình vậy mà lại tại lúc này ngoài ý muốn thấy rõ hai cái này tộc đàn ở giữa ẩn giấu bí mật kinh thiên. Lấy lại bình tĩnh phía sau, hắn tiếp tục truy vấn nói, các ngươi có thể biết lần này tổng cộng bắt được bao nhiêu người? Một người đệ tử khác có chút chần chờ đáp, cái này thuộc hạ không hề quá rõ ràng, tất cả bị bắt người đều là giam giữ trong động, nếu không đệ tử tiến đến cẩn thận kiểm kê một phen. Liêu Vân cực xua tay, trầm giọng nói, không cần, bản tọa đích thân đi vào xem xét chính là, mau đem cửa động mở ra. Tuân mệnh môn chủ. Hai tên đệ tử không dám thất lễ, vội vàng bước nhanh về phía trước, mở ra nặng nề cửa đá. Vậy mà lúc này Liêu Vân cực nhưng không khỏi lâm vào sâu sắc buồn rầu bên trong, bởi vì nơi này để phòng xâm nghiêm như thế, muốn đem những người kia bình yên vô sự giải cứu ra đi sẽ khó khăn trùng điệp, huống chi nhân số đông đảo, mục tiêu quá mức rõ ràng, duy nhất một lần toàn bộ cứu ra gần như không có khả năng thực hiện, mà như phân nhiều lần hành động thì càng là dễ dàng bại lộ chính mình thân phận cùng hành tung. Đang lúc hắn vì thế vắt hết óc trầm tư suy nghĩ lúc, một trận lại một trận nặng nề có lực đánh âm thanh nháy mắt đem hắn từ hỗn loạn trong suy nghĩ kéo về đến hiện thực. Tại phía trước cách đó không xa, bất ngờ xuất hiện một đám mặc khác biệt trang phục người, trong tay bọn họ nắm chặt nhiều loại pháp khí mạnh mẽ, đang toàn lực ứng phó đánh đập trước mắt cái kia cứng rắn vô cùng vách đá. Mỗi một lần đập nện đều kèm theo tiếng vang trầm nặng cùng vang khắp nơi tia lửa, phảng phất vách đá này có vô cùng vô tận tính bền dẻo cùng kiên cố. Theo thông đạo nghiêng phương hướng nhìn lại, có thể rõ ràng phát giác được đây là một đầu hướng phía dưới đào móc thông đạo, mà còn ở trong đường hầm bộ loáng thoáng truyền ra một cỗ yếu ớt linh lực ba động. Loại này ba động giống như bình tĩnh dưới mặt hồ phun trào ám lưu đồng dạng, mặc dù nhìn như không đáng chú ý, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng nhưng là không thể khinh thường. Nhưng mà hắn cũng không có tại chỗ này quá nhiều lưu lại, chỉ là thoáng quét mắt một cái những cái kia bận rộn bên trong đám người, hắn liền nhanh chóng kiểm lại một chút bị bắt ở đây nhân viên số lượng, liền vội vàng xoay người rời đi. Bởi vì trong lòng hắn hết sức rõ ràng, nếu như ở chỗ này trì hoãn quá lâu, một khi gặp phải chính chủ hoặc là trong cơ thể vương cổ đột nhiên mất khống chế phát tác, như vậy chính mình thân phận chắc chắn lập tức lộ rõ. Rời đi phiến khu vực này về sau, hắn cẩn thận từng ly từng tí đi ra đạo phủ, đồng thời xảo diệu lách qua có thể tồn tại nguy hiểm, thành công lẹn vào đến Thiên Vu giáo phạm vi lãnh địa bên trong. Ngay sau đó một trận quang mang hiện lên về sau, hắn nháy mắt huyễn hóa thành vu tụng răng rớp. Nhắc tới cũng đúng dịp, liền tại hắn vừa vặn phi thân đi tới giữa không trung thời điểm, sau lưng đột nhiên chuyển đến một đạo thanh âm xé gió. Trong nháy mắt, một tên dáng người thướt tha khuôn mặt đẹp đẽ nữ tử đã tựa như tia chớp vượt qua hắn. Nữ tử kia tựa hồ có cảm ứng, lập tức quay đầu lại đến nhìn hướng bị chính mình vượt qua nam tử. Làm nàng thấy rõ đúng là Vu Tụng lúc, nguyên bản gương mặt lạnh lùng bên trên lập tức hiện ra một tia kinh ngạc, sau đó nàng lại rất nhanh khôi phục thành không chút biểu tình trạng thái, nhàn nhạt mở miệng hỏi, ngươi tới nơi này làm cái gì? Liêu Vân cực chợt vừa thấy được nữ tử này, trong lòng run lên bần bật, dưới chân một cái lảo đảo, kém chút liền không thể đứng vững gót chân. Hắn lấy lại bình tĩnh, vội vàng ôm quyền không người hành lễ nói, gặp qua đại tế tư. Nghe đến Liêu Vân cực như vậy xưng hô chính mình, nữ tử hơi nhíu lên lông mày, có chút oán trách nói, tiểu tụng a tỷ không phải từng nói với ngươi rất nhiều lần sao, làm sao lại là không nghe lời đâu? Không có người khác ở đây thời điểm, ngươi trực tiếp kêu a tỷ là được rồi, làm gì khách khí như vậy đâu? Chẳng lẽ ngươi còn sợ a tỷ phải không? Liêu Vân cực hơi sững sờ, trong lòng âm thầm suy đoán hai người này đến tột cùng ra sao quan hệ, nhưng hắn trên mặt lại cấp tốc chất đầy đủ cười, ngẩng đầu nhìn về phía Vu Lâm, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, a tỷ ngài làm sao đột nhiên tới rồi? Vu Lâm khẽ mỉm cười, nhẹ giọng hồi đáp, ta tính toán đi thánh động bên trong, xem xét một cái tiến triển làm sao, thuận đường lại tế bái một cái, chúng ta vĩ đại tinh lê thủy tổ. Liêu Vân Cực nghe xong, vội vàng phụ hòa nói, ai nha, thật sự là đúng dịp a. Ta vừa vặn cũng muốn đi qua bên đó đây. Vu Lâm trừng mắt liếc hắn một cái, nghiêm túc nhắc nhở, tiểu tụng, sau khi đi bảo, ngươi nhưng không cho phép nói lung tung. Tộc trưởng giờ phút này liền tại bên trong đâu. Nhưng mà, Liêu Vân Cực lại lơ đễnh, cố ý xếp đặt làm ra một bộ chẳng hề để ý răng dấp, tùy tiện nói, ừ, có A tỷ ngài tại, ta mới không sợ, kia cái gì tộc trưởng đâu. Vu Lâm nhíu nhíu mày, hạ giọng quát lớn, liền tính như vậy, nên có mặt mũi, chúng ta vẫn là phải cho người ta giữ lại. Đừng quên, ta sở dĩ tiếp cận bọn họ, chính là muốn mượn nhờ bọn họ lực lượng, cầm tới bên trong thánh động, kiện kia vô cùng chân quý thánh vật. Nghe đến lời này, Liêu Vân Cực lập tức tò mò, không kịp chờ đợi hỏi tới, "A tỷ, đến cùng là dạng gì thánh vật a? Vậy mà đáng giá ngại, phí như thế lớn tâm tư." Vu Lâm hai mắt bên trong hiện lên vẻ kiêu ngạo chi sắc, chậm rãi giải thích nói, "Đây chính là chúng ta Vu tộc chí bảo Thiên Vu Thông Vân Liên. Nghe nói nó nắm giữ ma lực thần kỳ, có thể trên diện rộng đề cao, xem bói tỷ lệ thành công. Hơn nữa còn có thể kéo dài, nguyên rủa duy trì liên tục thời gian, đồng thời tăng cường uy lực của nó đâu." Liêu Vân Cực nghe xong, không khỏi mở to hai mắt nhìn, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Sau đó, hắn liền đi sát đằng sau Vu Lâm, cùng nhau đi vào tòa kia tràn đầy sắc thái thần bí thánh trong động. Một bước vào trong động, Liêu Vân Cực liền bị cảnh tượng trước mắt chô rung động thật sâu. Tình hình nơi này cùng cổ độc môn hoàn toàn khác biệt, không chỉ có rất nhiều bị bắt tới xung làm khổ lực ngoại tộc người, càng có đại lượng vu tộc bản tộc người tại cái này bận rộn đào móc. Từ trước mắt tiến độ đến xem, bên này tốc độ vậy mà so cổ độc môn còn nhanh hơn trọn vẹn nhiều gấp đôi đâu. Mà còn nơi này nồng độ linh khí, khách quan cổ độc môn mà nói cũng muốn càng thêm nồng đậm một chút. Vu Lâm bước đi vội vàng đi đến một vị khuôn mặt già nua nhưng lão giả tinh thần quắc thước trước mặt. Ánh mắt của nàng lộ ra đặc biệt nghiêm túc, trịnh trọng mở miệng hỏi, "Tộc trưởng, ngài đoán chừng chúng ta còn cần bao lâu thời gian mới có thể thành công tiến vào mộ thất bên trong a?" Vị kia được xưng là tộc trưởng lão giả, hơi trầm ngâm sau một lát, chậm rãi hồi đáp, "Theo hiện nay tình huống này đến xem lời nói, đại khái còn phải chừng nửa năm. Bất quá, nếu như thực tế lo lắng cổ độc môn bên kia sẽ đoạt tại chúng ta đằng trước, ngược lại là có thể cân nhắc, lại nhiều tăng phái ít nhân thủ tới, tăng nhanh chúng ta tiến trình." Vu Lâm không khỏi nhíu mày, đầy mặt nghi hoặc hỏi tới, "Làm sao sẽ cần lâu như thế đâu? Phía trước tốc độ không phải rất nhanh sao?" Tộc trưởng khe khẽ thở dài, chậm rãi giải thích nói, cái này mộ thất vòng ngoài những cái kia hòn đá, tính chất dị thường cứng rắn, đào móc mười phần khó khăn. Lại thêm nơi này, tựa hồ tồn tại một tầng linh khí nồng nặc ngăn trở, phản phất tại bảo hộ lấy cái gì giống như. Càng hỏng bét chính là, căn cứ ta sơ bộ phán đoán, phía dưới này rất có thể bố trí có một loại nào đó trận pháp cường đại. Vu Lâm trong lòng giật mình, buột miệng nói ra, chẳng lẽ cùng thánh sơn xung quanh loại kia trận pháp hoàn toàn tương tự sao? Nếu là như vậy, vậy chúng ta chẳng phải là muốn kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ? Xác thực không thể loại trừ loại này có thể. Đại tế tử a, chẳng lẽ liền thật tìm không được một cái có khả năng phá giải trận này người sao? Vu Lâm lắc đầu bất đắc dĩ, thở dài một hơi. Có lẽ tiên cực môn bên trong có người hiểu được như thế nào phá trận, nhưng cũng tiếc bọn họ bây giờ đã cùng chúng ta đứng ở mặt đối lập, trở thành địch nhân của chúng ta. Xem ra trước mắt cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp mở ra lối riêng, thực tế bất lực thời điểm lại đi cùng bọn họ làm cái giao dịch. Nói đến chỗ này, Vu Lâm đột nhiên giống như là nhớ tới chuyện quan trọng gì đồng dạng, vội vàng lại hỏi tiếp, tộc trưởng, phía trước bắt trở lại những người kia, ngài nên xử trí như thế nào đâu? Cũng không thể một mực giam giữ không còn a. Tộc trưởng trong mắt hiện lên một tia vẻ giảo hoạt, lập tức khuôn mặt bình tĩnh nói, trước tiên đem bọn họ tất cả lưu lại, phái người chặt chẽ trông giữ liền có thể, những người này ngày sau ta tự có tác dụng. Minh bạch. Vu Lâm ý vị thâm trường nhìn thoáng qua tộc trưởng, không nói thêm gì nữa, nàng đã nhìn rõ ra tộc trưởng ý đồ. Chương 204, Vu Lâm nhân duyên, đưa tặng nhỏ trứng. Chương 204, Vu Lâm nhân duyên, đưa tặng nhỏ trứng. Mà lúc này giờ phút này, Liêu Vân Cực chính lặng yên không một tiếng động, núp ở phụ cận nơi hẻo lánh bên trong, hết sức chăm chú quan sát bốn phía tất cả động tĩnh. Hắn một lòng nghĩ muốn tìm tới một đầu có khả năng trực tiếp đối liền hai tộc nơi ở lối đi bí mật, từ đó duy nhất một lần đem hai bên bị nhốt người toàn bộ đều an toàn giải cứu ra. Nhưng mà khiến người tiếc nuối là bởi vì hai tộc ở giữa lẫn nhau nghi ngờ đề phòng lẫn nhau, dẫn đến bọn họ chỗ đóng quân vị trí cách nhau rất xa, chính giữa ngăn cách một đoạn lớn, khó mà vượt qua khoảng cách. Muốn đem hai cái này sơn động triệt để liên thông, quả thực chính là người si nói mộng. Hắn lòng tràn đầy lắc đầu bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là quyết định từ bỏ loại kia nhìn như đơn giản lại tràn đầy nguy hiểm ý nghĩ, chậm rãi xoay người lại, bước chân nặng nề, từng bước đi trở về Vu Lâm vị trí. Vu Lâm vẫn đứng tại nguyên chỗ, yên tĩnh chờ đợi hắn trở về. Khi thấy thân ảnh của hắn lúc, nguyên bản bình tĩnh trên mặt hơi nhăn lại lông mày, trong ánh mắt toát ra một tia lo lắng cùng trách cứ. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng huy động ống tay áo, một cỗ cường đại lực lượng lập tức hiện ra đến, bao trùm hai người bọn họ. Sau đó nàng như chim bay đồng dạng, nhanh chóng lao ra, ấp úng ở vớt sân động. Vu Lâm một bên phi hành, một bên nghiêm túc hỏi, "Tiểu Tụng, ngươi vừa vặn đến cùng đi làm cái gì?" Liêu Vân Cực cúi đầu, có chút chột dạ hồi đáp, "Ta chẳng qua là cảm thấy có chút phiền muộn, liền khắp nơi đi mà thôi rồi." "Hừ, đừng cho là ta không biết, trong lòng ngươi đang suy nghĩ cái gì? Không muốn lại đánh món đồ kia chủ ý. Nó cũng không phải chúng ta dạng này người, có khả năng tùy tiện khống chế được." Có thể là Liêu Vân Cực còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng bị Vu Lâm đánh gãy. "Năm đó liền chúng ta Vu tộc thủy tổ, đều không thể thành công đem nhận chủ, thậm chí còn thiếu một chút, bởi vậy bị mất mạng. Ngươi có thể không cần không biết trời cao đất rộng, một mặt xính cường hiếu thắng, nếu là thật ra cái gì ngoài ý muốn, gọi ta như thế nào cho phải? A mụ cùng cha qua đời đến sớm, bây giờ trên đời này, ngươi chính là ta thân nhân duy nhất. Ta tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn ngươi, bởi vì nhất thời xúc động mà mất mạng. Để ta từ đây lẻ loi hữu quạng không chỗ nương tựa. Nói đến đây, Vu Lâm viền mắt, không khỏi ở bước. Nghe đến Vu Lâm phiên này thâm tình lời nói, Liễu Vân Cực trong lòng một trận cảm động, vội vàng nhận sai nói, "A tỷ, ta biết sai. Về sau cũng không tiếp tục suy nghĩ món đồ kia. Mà thôi, hy vọng ngươi có thể ghi nhớ lần này dạy dỗ, về sau không muốn lô mãng làm việc, tộc trưởng đã có phát giác. Ta hiện tại muốn đi tế bái một cái thủy tổ, khẩn cầu nàng phù hộ ngươi, có khả năng sớm ngày thành gia lập nghiệp, là chúng ta Vu tộc kéo dài hương hỏa truyền thừa huyết mạch." Liễu Vân Cực đống nhiên ngẩng đầu, tò mò hỏi, "A tỷ, vậy ngài chính mình vì sao không chọn lựa một cái thích hợp tộc nhân đâu?" Vu Lâm khẽ mỉm cười, trong mắt lóe lên một vẻ cô đơn, nhẹ nói, "Ngốc đệ đệ, ta đối trong tộc tình huống rõ rõ ràng ràng, không có cái nào tộc nhân có khả năng chân chính cùng ta xứng đôi. Mà còn, nếu như ta tùy ý lựa chọn một người thành hôn, sợ rằng không những không cách nào mang đến cho hắn hạnh phúc, ngược lại khả năng sẽ liên lụy đến cả một tộc người. Cho nên, vì chúng ta Vu tộc tương lai suy nghĩ, ta tình nguyện một thân một mình, yên lặng thủ hộ lấy mảnh đất này, cho đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc. A tỷ, chẳng lẽ ngài chưa từng có, vì chính mình bước qua một quẻ sao? Nói không chừng vận mệnh cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi, thuộc về ngài cái kia chân mệnh thiên từ đâu?" Liêu Vân Cực vẫn cứ chưa từ bỏ ý định truy hỏi, hắn cảm giác Vu Lâm không có đơn giản như vậy, hình như ẩn giấu đi bí mật kinh người. Bước qua, mất đi xa so với được đến, phải hơn rất nhiều. Tại trong tế đàn, cái kia cường thế rời đi người, vừa vặn chính là mệnh trùng chú định, cùng ta dây dưa không nỡ người. Liêu Vân Cực lực kiềm chế, nội tâm quần quận như nước thủy triều khiếp sợ cảm xúc, âm thanh hơi có chút run rẩy mà hỏi thăm, "Cái gì? Đã như vậy ngươi lại vì sao khăng khăng muốn đem hắn đưa vào chỗ chết đâu?" Chỉ thấy sắc mặt nàng trắng bệnh như tờ giấy, ánh mắt trống rỗng vô thần, phản phất linh hồn đã kéo ra thân thể. Chỉ vì trong lòng hắn tình cảm chân thành người kia cũng không phải là ta nha. Nữ nhân kia sẽ trở thành hắn cả đời bên trong trọng yếu nhất quý nhân, mà hắn cũng sẽ trở thành nữ nhân kia vinh thế không đổi thủ hộ giả. Nếu như ta khăng khăng lựa chọn hắn, như vậy chờ đợi ta kết quả liền chỉ có hồn phi phách tán tan thành mây khói, biến mất tại cái này mênh mông vô ngần hư không bên trong, từ đây triệt triệt để kết thúc chính mình cái này dài dằng dặc mà khó khăn chắc trở không ngừng một đời. Mặt khác, nếu như ta quyết định thật nhanh chém dụng đoạn này liên lụy không rõ nhân quả nghiệp duyên, như vậy ta liền có khả năng đột phá bản thân cực hạn, bước vào một cái mới tinh không biết lĩnh vực, thậm chí có hy vọng leo lên đến liên thủy tổ đều khó mà với tới cảnh giới chi cao. Nghe đến lời nói này phía sau, Liễu Vân Cực giống như là đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ đồng dạng, trải qua thời gian dài đọc lại ở trong lòng oán hận cũng không hiểu, nháy mắt tan thành mây khói. Hắn nhẹ nhàng vỗ Vu Lâm bả bay, ngựa khí thành khẩn nói, "A tỷ, nguyện ngươi lần này hành động có khả năng thu hoạch được thành công." Vào giờ phút này, tỷ lệ hai người vai kề vai đứng bình tĩnh đứng ở cái kia trang nghiêm túc mục pho tượng khổng lồ phía trước. Bọn họ cung cung kính kính bày ra tốt các loại tinh xảo cấm phẩm, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí đốt lên ba trụ mùi thơm ngát. Thuốc lá lượn lờ bay lên, tựa như trong lòng bọn họ cái kia phần đối với tương lai tốt đẹp mong đợi cùng ước mơ đang từ từ trôi hướng xa xôi chân trời. Vu Lâm một mặt thành kính quỳ tại đó tòa pho tượng trước mặt, hai tay chắp lại, miệng lẩm bẩm. Mà lúc này đứng ở một bên Vu Tụng cũng không có như nàng đồng dạng quỳ xuống, cái này để Vu Lâm trong lòng tỏa ra bất mãn. Chỉ thấy Vu Lâm bỗng nhiên xoay đầu lại, trừng lớn hai mắt, đầy nổi giận đùng đùng, đối với Liêu Vân Cực thấp giọng quát lớn, "Tiểu Tụng, ngươi thật sự là càng ngày càng vô lý, mau theo A tỷ quỳ xuống. Nơi này chính là cung phụng thủy tổ chi địa, ngươi như vậy đối đại như vậy thủy tổ, quả thực chính là đại nghịch bất đạo. Nàng như thế nào lại che chở cho ngươi đâu? Ta như vậy phí hết sức tâm lực không chối từ vất vả ở chỗ này, vì ngươi thành kính cầu phúc, chẳng lẽ toàn bộ đều muốn không công lãng phí hết phải không?" Nhưng mà, đối mặt Vu Lâm khiển trách, Liêu Vân Cực nhưng là một mặt thong dong bình tĩnh, mỉm cười nhìn hướng Vu Lâm. "A tỷ, ngài không cần vì ta cầu phúc rồi. Chỉ cần ngài có khả năng bình an vô bệnh vô thai, ta liền thỏa mãn. A tỷ, mời ngài trước nhắm mắt lại a. Ta muốn cho ngài một cái to lớn kinh hỉ nha. Bất quá nha, ngài nhưng muốn một mực nhắm mắt lại a, nhất định phải đợi đến cái này nén hương hoàn toàn đốt hết về sau mới có thể mở hai mắt ra. Bằng không mà nói, ta về sau nhưng là rốt cuộc không để ý tới không hỏi ngài rồi." Nghe đến đệ đệ lời nói này, Vu Lâm mặc dù trong lòng vẫn có một ít lo nghĩ, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn. Vì vậy, nàng chậm rãi khép lại hai mắt, đồng thời lại lần nữa yên lặng, vì chính mình yêu thích đệ đệ Vu Tụng bắt đầu càng thêm chân thành cầu phúc. Bởi vì trong lòng của nàng, đệ đệ hạnh phúc cùng an khang từ đầu đến cuối đều là trọng yếu nhất sự tình. Đúng lúc này, Liêu Vân Cực cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực móc ra viên kia màu đỏ nhỏ trứng. Hắn nhẹ nhàng đem cái này cái tiểu hồng trứng để tại Vu Lâm cái kia run nhẹ nhẹ bàn tay bên trong, sau đó nhẹ giọng dặn dò, "A tỷ, ngại nhưng muốn nắm thật chặt nó à, bằng không cái ngạc như này có thể liền không linh nghiệm rồi." Vu Lâm vừa mới tiếp nhận cái này cái màu đỏ nhỏ trứng, liền lập tức cảm nhận được một cỗ sát khí mãnh liệt đập vào mặt. Nàng không khỏi nhíu mày, nghi hoặc mà hỏi thăm, "Đây rốt cuộc là cái gì nha? Vì sao lại phát ra cường đại như thế sát khí đâu?" Liêu Vân Cực bắt đầu bán cái nút, cười hì hì hồi đáp, "A tỷ, đừng có gấp nha, đợi lát nữa ngài tự nhiên là sẽ biết huyền bí trong đó rồi." Liêu Vân Cực cực lực thu lại tự thân khí tức, phản phất cùng hoàn cảnh xung quanh hòa làm một thể. Hắn rón rén lấy ra trường kiếm, giống như quỷ mị lặng yên bay lên, cấp tốc biến mất tại phương xa chân trời bên trong. Mà hết thảy này cũng coi là Liễu Vân Cực đối nàng một loại yên lặng bồi thường a. Đúng lúc này, nguyên bản nhắm chặt hai mắt Vu Lâm, đột nhiên giống như là phát giác cái gì, đột nhiên mở ra hai mắt, đồng thời mở ra cặp kia trắng non như ngọc hai tay. Trong chốc lát, một cái toàn thân đỏ rực tản ra nóng bỏng tia sáng nhỏ trứng xuất hiện ở trước mắt của nàng. Nhìn thấy cái này cái màu đỏ nhỏ trứng nấy mắt, Vu Lâm cả người đều ngây dại, đầy mặt đều là vẻ không thể tin được. Qua một hồi lâu, nàng mới như ở trong mộng mới tỉnh lấy lại tinh thần, lắp bắp nói: Thánh thu trứng. Tên tiểu tử tối này, thế mà đến bây giờ mới đem vật trọng yếu như vậy giao cho ta. Đang lúc nói chuyện, chỉ thấy viên kia màu đỏ nhỏ trứng mặt ngoài, vậy mà bắt đầu xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết rách. Những này vết rách tựa như mạng nhện đồng dạng, cấp tốc lan tràn ra, rất nhanh liền hiện đầy toàn bộ nhỏ trứng. Chương 205, màu đỏ chim nhỏ, Vu Lâm tỉnh ngộ. Chương 205, màu đỏ chim nhỏ, Vu Lâm tỉnh ngộ. Cũng không lâu lắm, theo một tiếng vang lanh lảnh truyền đến, một cái màu đỏ rực chim nhỏ đầu, theo trứng trong vỏ chậm rãi lộ ra. Nó chớp, cái kia một đôi linh động đôi mắt to khả ái, tò mò đánh giá bốn phía. Ngay sau đó, cái này tiểu hồng điểu liền bắt đầu dùng nó cái kia nhọn miệng nhỏ, một mảnh tiếp lấy một mảnh, mổ lên vỡ vụn vỏ trứng đến. Chỉ trong chốc lát, tất cả vỏ trứng đều bị nó nuốt vào trong bụng. Vu Lâm lòng tràn đầy vui vẻ, đem cái này đáng yêu đến cực điểm màu đỏ chim nhỏ nâng ở trong lòng bàn tay, cẩn thận từng ly từng tí che chở, sợ có một tơ một hào sơ suất. Sau đó, nàng không dám có chút trì hoãn, lập tức khởi hành trở về Tà Sát Cốc. Dù sao chân quý như thế thánh thú, nếu là bị những người khác phát hiện, khó đảm bảo sẽ không có nhân tâm sinh lòng mơ ước, trước đến cùng nàng tranh đoạt. Làm Vu Lâm vội vã đuổi về Tà Sát Động lúc, một cái liền nhìn thấy, đang đứng tại nơi đó Vu Tụ. Lúc này Vu Tụ, trên trán treo đầy mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, nhìn qua có vẻ hơi chật vật không chịu nổi. Vu Lâm nhíu mày, một mặt nghiêm túc chất vấn, "Tiểu Tụ, ngươi đến cùng đang làm gì đó đi? Vì sao làm bộ dáng như vậy?" Nghe đến Vu Lâm tra hỏi, Vu Tụ vội vàng túi lầu xuống, cung cung kính kính hồi đáp, "Về đại tế tử, thuộc hạ vừa rồi tính toán, lặng lẽ tới gần tế đàn, muốn thu hồi thánh thú trứng. Thế nhưng bất đắc dĩ thuộc hạ thực lực thấp, cuối cùng vẫn là chưa thể thành công." Nghe xong Vu Trị lời nói này, Vu Lâm sắc mặt, nháy mắt thay đổi đến âm trầm giống như nước, trong lòng đã hiểu rõ ra, chính mình lại bị tên kia lừa gạt. "Ngươi vậy mà không có đạt được thánh thú. Như vậy trước đó, ngươi đến tụt cùng đi nơi nào đâu?" "Bẩm đại nhân, thuộc hạ từ đầu đến cuối đều một mực đợi ở chỗ này a. Không biết đại nhân tại sao lại đột nhiên như vậy đặt câu hỏi đâu?" "A, không có gì chuyện thần yếu. Đã như vậy, vậy ngươi liền tiếp tục dốc lòng tu luyện a." Dứt lời, Vu Lâm phất phất tay, ra hiệu lập tức rời đi. "Đa tạ đại nhân, thuộc hạ cái này liền cáo lui." Nói xong, Vu Tụng cung kính thi lễ một cái phía sau, quay người chuẩn bị rời đi. Ngay tại lúc này, Vu Lâm trong miệng lại toát ra một câu, "Lúc không người, nhớ tới gọi ta a tỷ liền có thể." Nghe đến một câu nói kia, Vu Tụng trên mặt lập tức lộ ra một vẻ đắng chát, tâm tình lộ ra đặc biệt vẻ bại. "Đại tế tư, thuộc hạ thực tế không dám như vậy xưng hô, thuộc hạ bất lực, chưa thể trở thành ngài tiêu ngạo, càng không xứng làm ngài đệ đệ nói bậy. Chỉ cần ngươi có thể sống thật tốt, tại a tỷ mà nói, chính là lớn nhất tiêu ngạo. Ngươi như trong lòng đã có ý nghĩ, vậy liền cứ việc buông tay đi làm đi. A tỷ tuyệt sẽ không ngăn cản cho ngươi." "Đại tế tư, ngài quả thật cho phép thuộc hạ cứ vậy rời đi sao? Ngươi muốn tiến về chỗ nào? Không ngại nói nghe một chút." "Thuộc hạ tính toán tiến về Thiên Duyên Phong, đi tìm kiếm một phen thuộc về ta cái kia phần cơ duyên." Vu Tụng ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn hướng Vu Lâm. "Cơ duyên của ngươi lại sẽ tại cái kia Thiên Duyên Phong bên trên. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ bị người khác nhìn thấu thân phận sao?" "Đại tế tư yên tâm, thuộc hạ lần này tiến về chính là vì thủ hộ bọn họ. Dù cho bị người nhận ra, cũng không có gì đáng ngại." "Đã là như vậy ngươi liền đi a. Chỉ là mỗi lần nghĩ đến lúc trước, nếu là a tỷ chưa từng như vậy ích kỷ, có lẽ bây giờ ngươi sớm đã là con cháu đầy đàn tận hưởng niềm vui gia đình." Vu Lâm không khỏi than nhẹ một tiếng, ngôn ngữ bên trong tràn ngập áy náy, chỉ ý đại tế tư không cần thiết như vậy tự trách. "Thuộc hạ biết rõ, chính mình phần cơ duyên này, kỳ thực cùng đại tế tư cùng một nhịp thở. Như không có đại tế tư dốc lòng tài bồi cùng trông nom, cũng liền quả quyết sẽ không có hôm nay thuộc hạ giúp a tỷ tìm kiếm một người, chính là lần trước tại chỗ này đội vàng chạy trốn tên nam tử kia. Ngài nói là vị công tử kia sao? Ta nhớ ký hắn, cảm giác hắn toàn thân đều lộ ra một luồng khí tức thần bí. Chỉ là nếu như chúng ta lại lần nữa nhìn thấy hắn, còn muốn hạ sát thủ sao?" Vu Lâm khẽ lắc đầu, than nhẹ một tiếng, "Mà thôi, tất nhiên ở trong đó nhân quả xích mích, không cách nào tùy tiện chặt đứt, vậy liền để tất cả thuận theo tự nhiên a. Có thể là nếu như cứ như vậy buông tha hắn, đại tế tư sẽ bị hồn phi phách tán nỗi khổ a." Vu Lâm khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệt nụ cười tự tin, "Lần này sẽ không. Yên tâm đi." Nói xong, nàng đem giấu tại trong ngực màu đỏ chim nhỏ nhẹ nhàng lấy ra ngoài, sau đó ôn nhu đút cho nó một khối nhỏ thiên sát thạch. Chỉ thấy cái kia màu đỏ chim nhỏ không chút do dự mở ra miệng nhỏ, một cái liền đem thiên sát thạch nuốt vào bụng đi. Sau đó nó chậm rãi khép lại hai mắt, phản phất tiến vào một loại nào đó trạng thái ngủ say. Một bên Vu Tụ yên tĩnh mà nhìn xem một màn này, trong lòng lập tức hiểu rõ rất nhiều. Hắn vẻ mặt tươi cười nhìn qua Vu Lâm, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, thì ra là thế, thuộc hạ xem như triệt để yên tâm. Xem ra vị công tử này xác thực không tầm thường, hắn quả nhiên vẫn là đáng giá chúng ta mở một mặt lưới a. Vu Lâm nhẹ gật đầu, trịnh trọng dặn dò, "Ghi nhớ, nếu như ngươi thật sự có hạnh gặp phải hắn, chỉ cần lặng lẽ thông báo a tỷ liền có thể, nhất định không thể tùy tiện quấy rầy hắn, để tránh phức tạp." "Thuộc hạ minh bạch, cần tuân đại tế tư dạy bảo." Mà lúc này, tại cổ độc môn bên trong, Liễu Vân Cực chính khắp nơi hỏi thăm thông tin. Trải qua một phen cố gắng, hắn cuối cùng biết được, nơi đây có một loại tên là Hoán Nhan Đan kỳ dược. Nghe nói viên thuốc này không chỉ có thể thoải mái thân thể, còn có thần kỳ công hiệu, có thể giúp người bị thương chữa trị bị hao tổn da thịt. Được đến cái này manh mối trọng yếu phía sau, Liễu Vân cực lòng tràn đầy vui vẻ, cảm thấy chính mình cách mục tiêu lại gần một bước. Nhưng mà, loại này thần kỳ đan dược cũng không phải là người bình thường có khả năng biết phương pháp luyện chế. Chỉ có những cái kia thân ở trưởng lão vị trí cường giả đỉnh cao bọn họ vừa rồi nắm giữ trong đó huyền bí. Nhưng cho dù là những cường giả này xuất thủ luyện chế, tỷ lệ thành công vẫn như cũ không tính là rất cao. Tại cái kia thần bí đan đường bên trong có một bộ đặc biệt hối đoái quy tắc, các đệ tử có thể bằng vào các loại chân quý tài liệu lóng lánh linh quang linh thạch cùng với hiếm thấy cổ trùng đem đổi lấy cần thiết đan dược. Giờ phút này hắn lại một lần nữa thi triển kỳ diệu pháp thuật biến thành thạch viễn dáng dấp, chỉ thấy hắn toàn thân tỏa ra một cỗ khiến người kính sợ khí thế cường đại, ngẩng đầu mà bước vào đan đường. Nguyên lai hắn lúc trước sớm đã đối đan đường nội bộ tình huống mò được rõ ràng ràng. Bởi vậy coi hắn bước vào đan đường phía sau, sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía phòng khách bên trong một vị tóc trắng xóa lão giả. Chỉ nghe hắn lấy không thể nghi ngờ cao giọng nói: Tam trưởng lão, nhanh chóng đem đan đường bên trong cất giấu đan dược lấy ra bảy thành, bản tọa trước mắt nhu cầu cấp bách nhóm này đan dược. Vị kia được xưng là Tam trưởng lão giả hơi sưng sở, lập tức mặt lộ vẻ nghi hoặc: Môn chủ đại nhân, ngài đây là tính toán cùng người trao đổi vật phẩm sao? Đúng là như thế, bản tọa một lần tình cờ phát hiện một kiện cực kỳ khó được bảo vật, nếu như có thể thành công đem đổi về, chúng ta môn phái thực lực tổng hợp chắc chắn nâng cao một bước. Nghe lời ấy, Tam trưởng lão không dám thất lễ, vội vàng đáp lại nói: Tất cả đan dược đều là cất giữ ở dưới mặt, còn mời môn chủ theo thuộc hạ cùng nhau đi tới nhận lấy. Dứt lời, Tam trưởng lão liền dẫn lĩnh Liêu Vân Cực hướng về đan đường chỗ sâu đi đến. Không bao lâu, bọn họ đi tới một gian mật thất phía trước, Tam trưởng lão từ trong ngực lấy ra một cái tản ra nhàn nhạt tia sáng lệnh bài. Hắn nhẹ nhàng vung lên, một đạo bí ẩn thông đạo liền chậm rãi xuất hiện tại bọn họ trước mắt. Lối đi tràn ngập từng tia từng sợi linh khí, còn có nồng đậm đan hương. Tam trưởng lão cung kính nghiêng người tránh ra, đối với Liêu Vân Cực dùng tay làm dấu mời, đồng thời cung kính nói: Môn chủ, mời ngài đi trước một bước. Thuộc hạ mau chóng đem những này đan dược phân lấy đi ra có cho ngài. Liêu Vân Cực khẽ gật đầu, cất bước đi vào thông đạo, đồng thời thúc giục nói: Ngươi đi vào trước đi, chớ có chậm trễ lại sự. Là, môn chủ. Tam trưởng lão vội vàng ứng thanh, sau đó dẫn đầu đi vào thông đạo bên trong, thần tốc bay tới đằng trước. Liêu Vân Cực bước không nhanh không chậm bộ pháp, chậm rãi đi vào đan đường, cái kia thần bí mà khiến người hướng tới đan phòng bảo khố bên trong. Một bước vào trong đó, hắn liền bị trước mắt rực rỡ muôn màu cảnh tượng rung động, chỉ thấy từng cái lớn nhỏ khác nhau tạo hình độc đáo bảo dương chỉnh tề sắp xếp cùng nhau, phản phất tại chờ đợi người hữu duyên mở ra. Giờ phút này, vị kia Tam trưởng lão đang bận rộn chọn bảo dương bên trong đang ăn dược. Trải qua một phen tỉ mỉ sàng chọn, hắn đã thành công lấy ra gần tới một nửa đan dược. Tất cả chân quý đan dược đều bị cẩn thận từng ly từng tí cất vào bình ngọc tinh xảo bên trong, để cạnh nhau đưa tại những cái kia mang theo đặc thù tiêu ký bảo dương bên trong. Chương 206, Thánh kiếm chi linh hỗ trợ, cứu ra mọi người. Chương 206, Thánh kiếm chi linh hỗ trợ, cứu ra mọi người. Liêu Vân Cực ánh mắt nhạy cảm, rất nhanh liền chú ý tới cái kia khéo léo đẹp đẽ bảo dương, phía trên mơ hồ tản ra đặc biệt khí tức. Hắn bước nhanh về phía trước, nhẹ nhàng mở ra bảo dương, quả nhiên phát hiện bên trong chỉ có 3 bình Hoán Nhan đan. Đang lúc trong lòng hắn âm thầm tính toán, muốn đem tất cả bảo dương chiếm làm của riêng thời điểm, một cái âm u mà uy nghiêm thanh âm nam tử đột nhiên tại hắn bên tai nổ vang: Chỉ cho phép lấy đi, ngươi chân chính cần thiết đồ vật liền có thể. Những này bảo dương đều là thuộc về chủ nhân tộc nhân, ngươi nhất định không thể như vậy tham lam hại bọn họ. Liêu Vân Cực trong lòng giật mình, nháy mắt minh bạch, đây là nút ở nơi đây thánh kiếm chi linh đối với chính mình phát ra cảnh cáo. Cứ việc không có cam lòng, nhưng đối mặt tồn tại cường đại, hắn cũng không dám lỗ mãng, đành phải ngoan ngoãn đem trong tay Hoán Nhan đan thả lại một bình. Sau đó, Liêu Vân Cực hít sâu một hơi, đối với còn tại bận rộn lão giả nhẹ nói: Tam trưởng lão, không cần lại tiếp tục tìm, ta chỉ cần lấy đi 2 bình Hoán Nhan đan là đủ. Tuân mệnh, môn chủ. Dứt lời, hắn không chút do dự quay người rời đi đan đường. Qua trong giây lát, Liêu Vân Cực đi tới giữa sườn núi, một chỗ tĩnh mịch trốn không người. Đứng bước thân hình phía sau, hắn đệ thấp giọng nói, nhẹ giọng đối với Thánh Sơn nói: Tiền bối, khẩn cầu ngài làm cứu trợ, giúp vãn bối một chút sức lực. Thỉnh cầu ngài hỗ trợ, sẽ bị khốn tại nơi đây mọi người, an toàn đưa đến Thiên Duyên Phong. Nhưng mà, đáp lại hắn, nhưng là một tiếng thở dài bất đắc dĩ: Ai? Tiểu hữu, thực không dám dầu dếm, ta bị khốn tại núi này, không cách nào thoát thân rời đi. Nhiều nhất chỉ có thể giúp ngươi, đem bọn họ đưa đến dưới chân núi. Thế nhưng, trước đó, ta cần ngươi trịnh trọng, hướng ta hứa hẹn. Nếu như ta không cách nào khống chế phía dưới ma khí, ngươi nhất định phải không chút do dự, chạy đến giúp ta một chút sức lực. Liêu Vân Cực nghe lời ấy, không chút do dự, chém đinh chặt sắt đáp lại nói: Không có vấn đề, nếu như vãn bối đủ khả năng, tất nhiên sẽ không có nửa phần thoái thác. Tốt, ngươi nhanh chóng xuống núi a. Không bao lâu, bọn họ liền sẽ tùy ngươi mà tới. Ta tự sẽ xuất thủ giúp đỡ các ngươi, đem sơn môn này một mực phong ấn, bảo đảm bất luận kẻ nào đều không pháp bước ra nơi đây nửa bước. Liêu Vân Cực vội vàng ôm quyền thi lễ, nôn từ khẩn thiết nói: Cảm ơn, đa tạ tiền bối đại ân đại đức. Ngày sau nếu có cần dùng tới vãn bối chỗ, cho dù sông pha khói lửa, vãn bối cũng nhất định toàn lực ứng phó. Đi thôi, ta đối ngươi tràn đầy lòng tin. Còn có một điểm ghi nhớ kỹ, nếu như Nguyễn Vân Bội chân chính chủ nhân hiện thân, cần phải dẫn dắt nàng tiến về thâm viên tìm ta. Việc này rất quan trọng lớn, nhất định không thể ném ra sau đầu a. Ân. Vãn bối đã khắc trong tấm khảm. Nói xong, chỉ thấy Liêu Vân Cực thân hình thoát một cái, tựa như một cơn gió mạnh, qua trong giây lát liền đã bay ra, cao vút trong mây Thánh Sơn phạm vi. Ngay sau đó, hắn khôi phục thành nguyên bản Sở Vân răng dấp, đồng thời vững vàng đáp xuống bên cạnh một mảnh trống trải thổ địa bên trên. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo hóng ánh chói mắt kim sắc quang mang đột nhiên thoáng hiện ở phía trước của hắn, kèm theo tia sáng tiêu tán, một đám người ảnh trống rông xuất hiện tại Sở Vân trước mặt. Đám người này hiển nhiên đối trước mắt đột phát tình hình không có đầu mối, từng cái chố mắt đứng nhìn, ngây ra như phông sững sờ ngay tại chỗ, hoàn toàn không biết nên ứng đối ra sao. Sở Vân mắt thấy tình cảnh này, lòng nóng như lửa đốt, lúc này tức sủi bọt mép, cao giọng giận dữ hét: "Các ngươi từng cái ngốc đứng, làm gì chứ? Còn không lập tức trở về Thiên Duyên Phong." Những cái kia ngoại môn đệ tử bị bất tình lình tiếng giống, giật mình kêu lên, như ở trong mộng mới tỉnh nộn nhịp lấy lại tinh thần. Chờ thấy rõ người trước mặt chính là Sở Vân phía sau, lớn tiếng kinh hô: "A, là phó môn chủ cứu chúng ta, đi nhanh đi, không thể lại để cho bọn họ bắt." Đám đệ tử này nghe xong, đội vàng chuyển người qua đi, hướng Thiên Duyên Phong phương hướng lao nhanh. Liêu Vân Cực đứng thẳng ở giữa không trung bên trong, quan sát rộn rộn ràng ràng đám người, ánh mắt đột nhiên bị một thân ảnh hấp dẫn lấy. Đó là một vị dáng người thiếu niên gầy yếu, chỉ thấy đùi phải của hắn rõ ràng thụ thương nghiêm trọng, đã bị miễn cưỡng đánh gãy. Hắn ngồi đi một bước, đều lộ ra dị thường khó khăn, chịu đựng lấy thống khổ to lớn. Nhưng dù vậy, hắn y nguyên cắn răng, khập khiễng hướng tiến lên bảo. Liêu Vân Cực thấy thế, trong lòng không khỏi dâng lên một chút thương hại chi tình, thân hình lóe lên, bay đến thiếu niên bên cạnh. Hắn không nói hai lời, đưa ra hai tay, nhu hòa mà có lực, đem thiếu niên một cái ôm lấy. Sau đó mũi chân điểm nhẹ mặt đất, cả người phóng lên tận trời, hướng về Thiên Duyên Phong bay đi. Phi hành trên không trung lúc, Liêu Vân Cực túi đầu nhìn hướng trong ngực thiếu niên, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi tên là gì?" Thoạt nhìn cũng không phải là bản môn người a. Cái kia thiếu niên nguyên bản cũng bởi vì đột nhiên bị người xa lạ ôm lấy mà cảm thấy có chút thất kinh. Giờ phút này nghe đến câu hỏi của hắn, càng la đỏ bừng cả khuôn mặt, âm thanh hơi có chút run rẩy, còn có chút nhát gan hồi đáp: "Về phó môn chủ, tiểu nhân tên là Tề Phong, xác thực cũng không phải là trong môn người, mà là chịu đại ca ta mời, mới đi đến nơi đây." Liêu Vân Cực nghe xong, khẽ mỉm cười, khẽ lắc đầu, trong lòng âm thầm cảm thán, thế gian này duyên phận kỳ diệu, thật là khiến người khó mà dự liệu. Thì ra là thế, vậy đại ca ngươi có thể là Tề Sơn. Tề Phong nghe xong lời này, con mắt lập tức sáng lên, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, liền vội vàng gật đầu đáp: "Đúng đúng đúng. Phó môn chủ vậy mà nhận biết đại ca ta." Hắn tấm kia nguyên bản bởi vì khẩn trương, mà hơi có vẻ trắng xám khuôn mặt nhỏ, nháy mắt tách ra nụ cười sán lạ. Giờ phút này, trong lòng hắn treo lấy tảng đá, cũng coi như là rơi xuống. Dù sao lần này trước đến, hắn một mực tại đau khổ tìm kiếm đại ca môn phái vết tích, bây giờ cuối cùng có thể yên lòng. Liêu Vân Cực ở trên đường, cẩn thận xem xét lên, Tề Phong thụ thương chân. Đang kiểm tra quá trình bên trong, hắn còn thuận tiện dò xét một cái, Tề Phong thể chất tình hình. Cái này xem xét phía dưới, hắn kinh ngạc phát hiện, trước mắt cái này Tề Phong thể chất, lại cùng ca ca của hắn Tề Sơn, gần như không có sai biệt. Nghĩ đến đây, Liêu Vân Cực khỏe miệng hơi dương lên, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, tựa hồ đã hiểu, trong đó một chút nguyên nhân. Đại ca ngươi Tề Sơn, có thể là cái rất có thiên phú đệ tử, ta đối ngươi cũng là tràn đầy chờ mong. Hy vọng ngươi ngày sau cũng có thể giống như hắn, bằng vào tự thân cố gắng, trưởng thành là trong bản môn, không thể thiếu đệ tử thiên tài. Tề Phong nghe xong lời nói này, trong mắt lóe ra kiên định tia sáng, dùng sức nhẹ gật đầu, lớn tiếng đáp lại nói: "Phó môn chủ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ cố gắng gấp bội, chỉ là đệ tử hiện tại đầu này tổn thương chân, sợ rằng sẽ ảnh hưởng tu hành." Nói đến đây, trong ánh mắt của hắn không tự giác toát ra một tia sầu lo. "Không cần lo lắng, một tháng liền sẽ hoàn hảo như lúc ban đầu. Trước tiên đem viên đan dược kia uống vào." "Cảm ơn phó môn chủ." Tề Phong tiếp nhận đan dược, lập tức nuốt vào trong bụng, đem cái này ân ghi vào trong lòng. Trở lại Thiên Duyên Phong phía sau, Liễu Vân Cực đem Tề Phong giao cho đại ca của hắn Tề Sơn. "Tề Sơn, hắn thụ thương, bản tọa cho phép hắn tạm thời ở chỗ này, ngươi chiếu cố tốt hắn. Đây là cần thiết đan dược, một ngày một viên, không nên quên. Còn có mười mấy viên linh thạch, cũng ban thưởng cho các ngươi a. Bản tọa coi trọng các ngươi." Tề Sơn bị cảm động lệ nóng doanh trọng, phu phu một tiếng quỳ trên mặt đất. "Cảm ơn phó môn chủ, đệ tử nhất định không phụ phó môn chủ hy vọng, cố gắng tu hành." "Đứng lên đi, ngươi đem ngươi sở học công pháp cũng cùng nhau chuyển cho Tề Phong, tranh thủ sớm ngày tiến vào cấm địa." "Cảm ơn phó môn chủ, chúng ta sẽ không để ngài thất vọng." Liêu Vân Cực đi, chạy đến hậu sơn biến trở về vân cơ bộ dạng, ngự đao bay về phía gian phòng của mình. Lúc này, gian phòng của hắn bên ngoài đang có một vị lão giả nổi giận đùng đùng nhìn xem Thiên Liên. "Thiên Liên, việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi ngăn đón ta làm cái gì?" Mà Thiên Liên thì là tựa vào cửa ra vào, trong ngực ôm chính mình bằng kiếm, đầy mặt khinh bỉ nhìn chằm chằm lão giả. "Lão bá, ngươi có chút già mà không kính a. Ngày hôm qua đã nói, liền làm đánh giám sao? Ta mặc kệ người khác nghe không nghe thấy, dù sao ta là nghe đến, ngươi là ghét bỏ nơi này không có linh khí, mới để cho muốn khiêu chiến ngươi vân cơ." Lão giả chết không thừa nhận, liền không phải là không muốn để cho Liễu Vân Cực bạch bạch nhặt tiện nghi. "Lão phu không có nói qua, là ngươi nghe lầm. Ai sẽ bỏ qua thứ hạng của mình a? Đây chính là lão phu gian phòng, các ngươi không thể ỷ thế hiếp người." "Lão bá, ngươi không thể mở mắt nói lời bịa đặt ta. Ta làm sao ức hiếp ngươi? Ta lại trận người nào thế? Ngươi hỏi một chút các vị sư mình, ai dám để ta trận nhà? Cái kia một lần bị bắt nạt người, không phải đều là chính ta a?" Thiên Liên than thở khóc lóc, nàng nói là lời trong lòng, cũng không muốn giấu ở trong lòng, dứt khoát đem nước đắng đều phun ra. Xung quanh xem náo nhiệt các đệ tử, toàn bộ đều trầm mặc, gần như tất cả mọi người trêu đùa qua Thiên Liên. Chỉ vì nàng bên ngoài xấu xí, tính cách nhu nhược, cho nên trở thành mọi người tiêu khiển đối tượng. Lão giả không có mềm lòng, ngược lại càng nói càng hăng hái, chỉ vào Thiên Liên chửi ầm lên, ngươi liền nên bị bắt nạt. Ai bảo ngươi không thành thành thật thật đợi, tổng chạy ra chọc người ghét ta. Đống nhiên lão giả cảm giác đầu đau xót, mắt tối sầm lại hôn mê bất tỉnh. Chương 207, bá khí cắm đao, mê người điều kiện. Chương 207, bá khí cắm đao, mê người điều kiện. Liêu Vân cực nắm thật chặt, thanh đao tản ra hàn quang thánh long thiên sát đao, xuất hiện ở Thiên Liên trước mặt. Hắn nhìn qua trước mắt cái này lệ rơi đầy mặt điềm đạm đáng yêu nữ tử, trong lòng giống như bị kim đâm đồng dạng, đau đớn khó nhịn. Chỉ thấy hắn cẩn thận từng ly từng tí từ trong lực, lấy ra một cái bình ngọc tinh xảo, đưa tới Thiên Liên trong tay. "Sư tỷ, đây chính là ta vì ngươi thu hồi đan dược, ngươi trước tạm trở về phòng đi thử một chút. Nếu là sau khi ăn vào, thân thể cũng không có mặt khác thường phản ứng, mới có thể tiếp tục dùng." Thiên Liên khẽ gật đầu, âm thanh mang theo nghẹn ngào nói, "Đa tạ sư đệ, nhưng mà cứ lấy đến, vô cùng chân quý đan dược." Nàng nhưng cũng không vì vậy mà mừng rỡ như điên. Ngược lại, giờ phút này nội tâm của nàng ngược lại càng thêm khẩn trương lên, sợ cái này đan dược cuối cùng không có hiệu quả chút nào, bạch bạch để chính mình không vui một chặng. Liêu Vân cực trấn an giống như, vỗ vỗ Thiên Liên bả vai phía sau, liền xoay người sang chỗ khác, ánh mắt sắc bén quét mắt xung quanh, những cái kia vây xem náo nhiệt các đệ tử. Hắn ánh mắt băng lãnh đến cực điểm, phảng phất có thể đem mọi người nháy mắt đông kết thành băng. Chỉ nghe hắn dùng tràn đầy hàn ý âm thanh, lạnh lùng nói, các người đám người kia, tự cho là có chút thiên phú, trở thành nội môn đệ tử, liền không biết trời cao đất rộng, bắt đầu quên hết tất cả sao? Chẳng lẽ các ngươi không rõ ràng, tại chính thức đệ tử thiên tài trước mặt, các ngươi cũng bất quá giống như sâu kiến đồng dạng nhỏ bé sao? Nơi này là nội môn, là tạo điều kiện cho các ngươi dốc lòng chỗ tu luyện, mà không phải các ngươi diều võ dương ngoài chỗ. Con đường tu hành tràn đầy gian khổ, bước đầu tiên muốn làm chính là tu thân dưỡng tính. Giống các ngươi như vậy, lấy trêu đùa người khác làm vui, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ tự thực các quả, hại người lại hại mình. Từ nay về sau, Thiên Liên tử ta che chở, nếu như còn có ai dám ức hiếp nàng, vậy liền trước đến nếm thử ta thanh đao này lợi hại. Lời còn chưa dứt, Liêu Vân cực đống nhiên đem trong tay Thánh Long Thiên sát đao, dùng sức cắm vào cửa ra vào cứng rắn mặt đất bên trong, cắm thẳng đến chôi đao. Sau đó, hắn cũng không quay đầu lại, nhanh chân đi vào trong nhà, lưu lại một đám đệ tử hai mặt nhìn nhau, câm như hến. Tại đám người bên trong, có như vậy mấy vị đệ tử, bọn họ nghe đến đệ tử khác đối với Vân Cơ thực lực miêu tả về sau, không những không có biểu hiện ra mảy may vẻ kính sợ, ngược lại là đầy mặt khinh thường cười nhạo. Bọn họ căn bản cũng không tin Vân Cơ có thể có được thực lực cường đại như vậy. Trong đó một tên đệ tử càng là ngựa khi khinh miệt nói, thử, các ngươi bọn gia hỏa này, chẳng lẽ cũng bởi vì hắn tùy tiện nói vài câu khoác lác, liền bị dọa đến không dám nhúc nhích phải không? Nếu như hắn quả thật như trong truyền thuyết như vậy lợi hại, như thế nào lại một mực quất tại thời tự phòng cuối cùng vị trí đâu? Bên cạnh một tên đệ tử khác, vội vàng phụ hòa nói, đúng thế, chúng ta hơi kém, liền bị hắn cái kia ra vẻ cao thâm khí thế cho lừa gạt. Ta hiện tại liền đi, đem trong tay hắn chuôi đao kia đoạt lại, ngược lại muốn xem không có đao hắn, còn thế nào tiếp tục tại chúng ta trước mặt ngang ngược càng rỡ. Dứt lời, tên đệ tử này liền ngẩng đầu đỡ ngực vênh báo tự đắc hướng, để Thánh Long Thiên Sát Đao địa phương, nhanh chân đi đến. Chỉ thấy hắn đi tới Thánh Long Thiên Sát Đao phía trước, không chút do dự đưa tay phải ra, cầm thật chặt chuôi đao, sau đó sử dụng ra tất cả bộ liếng, đông nhiên hướng lên trên nhấc lên. Nhưng mà khiến người không tưởng tượng được là, vô luận hắn dùng ra sao lực, thanh kia nhìn như bình thường trường đao, vậy mà giống như mọc rễ đồng dạng, không nhúc nhích tí nào đứng ở tại chỗ. Tên đệ tử này không cam tâm cứ như vậy từ bỏ, vì vậy lại liên tiếp thử mấy lần, nhưng mỗi một lần đều là cuối cùng đều là thất bại. Bởi vì dùng sức quá độ, hắn tấm kia nguyên bản trắng loáng khuôn mặt, giờ phút này đã đỏ bừng lên, trên trán thậm chí toát ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Nhưng dù cho như thế, thanh kia trường đao màu đỏ vẫn như cũ, ổn đương đương cắm vào nơi đó, liền một tơ một hào, xê dịch dấu hiệu đều không có. Xung quanh những cái kia nguyên bản ôm, xem náo nhiệt tâm tính các đệ tử, nhìn thấy tình cảnh này, lập tức lòng hiếu kỳ nổi lên. Từng cái tranh nhau chen lấn sông lên phía trước, muốn thử một lần thân thủ. Nhưng cũng tiếc chính là, mặc kệ bọn hắn cố gắng như thế nào, cuối cùng được đến kết quả cũng giống nhau. Không ai có thể thành công đem thanh này thần bí Thánh Long Thiên sát đao rút ra cho dù một tấc. Theo càng ngày càng nhiều đệ tử thất bại tan tác mà quay trở về, liên quan tới thanh này Thánh Long Thiên sát đao thông tin cấp tốc truyền bá ra, cũng không lâu lắm liền truyền khắp toàn bộ nội môn. Mà còn không biết từ khi nào bắt đầu, một cái rất có dụ hoặc truyền ngôn tại nội môn đệ tử ở giữa lặng yên hưng khởi. Nghe nói chỉ cần có người có khả năng thành công rút ra thanh này bảo đao, nó liền từ cái này thuộc về người kia tất cả. Mà chuyện này kẻ đầu têu Liễu Vân Cực ban đầu chỉ là hy vọng mượn nhờ thanh này Thánh Long Thiên sát đao để kích thích một vị nào đó đệ tử tiềm ẩn năng lực cùng đấu trí. Hắn lại tuyệt đối không ngờ rằng, thế mà lại gây nên to lớn như vậy hành động hiệu ứng. Đúng lúc này, Đường ra tỷ muội hai người, tựa như hai đạo xinh đẹp phong cảnh, hướng bảo đao bên này đi tới. Nhưng mà, làm các nàng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi chính là, trước mắt cái này một cái, nhìn như thần bí khó lường bảo đao, vậy mà không có chút nào linh lực ba động. Thậm chí liền một tơ một hào đường vân, đều khó mà tìm ra, hoàn toàn liền cùng một cái, phổ phổ thông thông đao kiếm, giống như lúc. Đường Vũ mở to hai mắt nhìn, đầy mặt nghi hoặc, hướng bên cạnh Đường Nguyệt hỏi, "Tỷ tỷ, cái này căn bản liền không phải cái gì truyền thuyết bên trong tiên khí a? Nhưng vì cái gì chúng ta chính là không rút ra được đâu? Chẳng lẽ nó đúng là từ vạn năm huyền thiết tỉ mỉ chế tạo thành, trọng lượng giống như vạn cân khoảng cách?" Mà Đường Nguyệt thì trầm mặc như trước không nói, cũng không có giống những người khác vội vã như vậy không ra nổi xông lên phía trước thử nghiệm rút đao. Nàng chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, một đôi mắt đẹp không nháy mắt, nhìn chằm chằm trôi này Thánh Long Thiên Sát đao, phảng phất muốn xuyên thấu qua, bình thường không có gì lạ bên ngoài, thấy rõ cất giấu trong đó huyền bí. Lúc này, nhìn thấy Đường Gia tỷ muội đến, nguyên bản vây tại xung quanh đám đệ tử kia bọn họ, lập tức lại trở nên dục dịch ngóc đầu dậy. Nhất là mấy vị kia, nắm giữ thể chất đặc thù đệ tử, càng là không che giấu chút nào nội tâm cảm giác hưng phấn. Từng cái ma quyền sát trưởng kích động, hiển nhiên là đã làm tốt, đầy đủ chuẩn bị. Bọn họ tính toán tại cái này hai vị giai nhân trước mặt, thật tốt hiện ra một cái, chính mình thực lực cùng phong thái, từ đó chiếm được mỹ nhân ưu ái. Thân ở bên trong căn phòng Liễu Vân Cực, thì từ đầu đến cuối hết sức chăm chú, bí mật quan sát Đường Nguyệt. Hắn bén nhạy phát giác được, vị này Đường gia đại tiểu thư, tính cảnh giác cực cao. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì, chính mình trong lúc lơ đãng, toát ra một chút xíu thần thức. Nàng liền nháy mắt thả ra, một cỗ cường đại đến cực điểm khí thế, cứ thế mà đem cái này sợi thần thức áp chế xuống. Đang lúc mọi người nghị luận ầm ĩ lúc, đột nhiên từ bên ngoài truyền đến một tiếng thanh thủy êm hai, nhưng lại mang theo một ít uy nghiêm khẽ đều, trong các người, có ai có khả năng thành công đem thanh đao này rút ra, đồng thời cam tâm tình nguyện đem tặng cho tỷ tỷ của ta. Như vậy tỷ tỷ ta, nguyện cho hắn một cái cơ hội khó được. Nghe đến Đường huynh lời nói phía sau, một tên đệ tử kìm nén không được, nội tâm hiếu kỳ, vội vàng áp sát tới hỏi tới, đến cùng là dạng gì cơ hội a? Chỉ thấy Đường huynh khẽ mỉm cười, không nhanh không chậm hồi đáp, đương nhiên là trở thành nàng đạo lữ, tuyệt giai cơ hội rồi. Lời vừa nói ra, giống như một viên cự thạch, đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng, hiện trường lập tức một mảnh xôn xao. Ở đây các đệ tử ánh mắt không hẹn mà cùng đồng loạt nhìn về phía Liễu Vân Cực vị trí gian phòng, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc ghen tị cùng nghi hoặc. Trời ơi, lời này cũng không phải chỉ là nói cho Vân Cơ nghe nha. Tiểu tử này vận khí cũng quá tốt đi. Làm sao loại này chuyện tốt mà lại liền rơi xuống trên đầu của hắn nha. Trong đó một tên đệ tử, đầy mặt hâm mộ cảm thán, đồng thời trong lòng cũng rất rõ ràng, muốn chân chính trở thành đạo lữ của nàng, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Lúc này, lại có một tên đệ tử, như có điều suy nghĩ mở miệng nói ra, Đường huynh sư tỷ, theo ta thấy à, trong này khẳng định còn có điều kiện khác à. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Đường huynh nhẹ gật đầu, đáp lại nói, không sai. Điều kiện chính là hắn tu vi, nhất định phải tại ngắn ngủi trong thời gian 2 năm, vượt qua tỷ tỷ của ta. Ví như làm không được, như vậy phía trước nói tới tất cả, đều đem tan thành bọt nước. Nhưng mà mọi người ở đây, nghị luận ở mỹ lúc, một cái thanh âm vang dội, đột nhiên vang lên, Vân Cơ cũng không phải kẻ ngốc. Hắn mới sẽ không, tùy tiện đem trong tay mình bảo đao, chắp tay nhường cho người đâu. Các ngươi ý nghĩ, khó tránh cũng quá ngây thơ chút, làm người khác đều là đồ đần sao? Chỗ tốt gì cũng không cho nhân ra, còn vọng tưởng lừa gạt rời đi nhà bảo đao. Quả thực là người si nói mộng. Nguyên lai người nói chuyện chính là cùng Liễu Vân Cực rất có giao tình Tề Sơn. Hắn lúc này, một mặt tức giận bất bình, hiển nhiên đối cái này cái gọi là cơ hội tràn đầy chất vấn. Chương 208, chớ cơ cầu, thiên kiếm phục sinh. Chương 208, chớ cơ cầu, thiên kiếm phục sinh. Đường Hinh nghe thấy lời ấy, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến âm trầm xuống, nàng hung hăng trừng Tề Sơn một cái, sau đó lạnh giọng nổi giận nói, "Hừ, ngươi biết cái gì? Đây chính là khó gặp một lần cơ duyên, bỏ qua nhưng là không còn có. Lại nói, chỉ cần Vân Cơ có thể đạt tới điều kiện, không chỉ có thể ôm mỹ nhân về, càng có thể thu được vô tận tài nguyên tu luyện cùng cao thâm công pháp. Như vậy chuyện tốt, chẳng lẽ hắn còn có thể không động tâm sao? Ta khuyên các ngươi a, vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi, không muốn lại tiếp tục lãng phí thời gian quý giá rồi. Bởi vì cái kia Vân Cơ, căn bản liền không khả năng tại chỗ này hiện thân." Vào thời khắc này, chỉ thấy Đường Hinh đầy mặt đều là không cách nào che giấu vẻ khiếp sợ. Nàng cực nhanh quay đầu, liếc qua bên cạnh Đường Nguyệt, sau đó lôi kéo cuống họng cao giọng hô, "Các ngươi bọn gia hỏa này, không phải liền là nghĩ ra được một chút chỗ tốt nha. Nếu như đem chuôi này bảo đao đưa tặng cho ta tỷ tỷ, như vậy nàng sẽ cho phép người kia cùng nàng cùng một chỗ, tại tôn quý nhất số 1 trong phòng, dốc lòng tu hành." Tiếng nói này vừa ra, nguyên bản coi như bình tĩnh đám người, nháy mắt thay đổi đến huyên náo ồn ào. Dù sao, điều kiện này thực tế quá mê người, chẳng những có cơ hội có thể cùng dung mạo như thiên tiên giai nhân, cộng đồng ở hơn nữa còn có thể thỏa thích hấp thu đến toàn bộ nội môn bên trong, cường đại nhất tinh khiết nhất linh khí, quả thực chính là nhất tiễn song điêu vẹn cả đôi đường chuyện tốt. Vì vậy, cái này làm động lòng người không thôi thông tin, tựa như đã mọc cánh đồng dạng, cấp tốc truyền bá ra. Cũng không lâu lắm, nội môn bên trong đông đảo các đệ tử liền nhộn nhịp nghe tin chạy đến, một cái tiếp một cái xuất hiện ở chỗ này, tràn diện vô cùng náo nhiệt. Nhưng mà, trải qua một vòng lại một vòng thử nghiệm về sau, mọi người cuối cùng đều chỉ có thể mang theo lòng tràn đầy vẻ bại cùng thất lạc thất bại tan tác mà quay trở về. Vậy mà không có cho dù một người có khả năng thoáng di động, trôi này thần bí khó lường bảo đao mảy may. Nhìn thấy trước mắt tình hình như vậy, đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt Đường Nguyệt, đôi mắt đẹp bên trong đột nhiên hiện lên một đạo cực kỳ mãnh liệt lòng ham chiếm hữu. Hiển nhiên, nàng đối thanh này Thánh Long Tiên Sát Đao đã sinh ra tình thế bắt buộc chi tâm. Ngay sau đó, nàng không do dự nữa, bước chân trực tiếp hướng về Liễu Vân Cực vị trí gian phòng đi đến. Xem ra nàng tựa hồ tính toán trực tiếp xâm nhập trong đó, ở trước mặt cùng Liễu Vân Cực thật tốt đàm phán một phen liên quan tới thanh này bảo đao thuộc về vấn đề. Có thể là, để nàng tuyệt đối không nghĩ tới chính là, làm nàng vừa vặn sắp đi đến cửa ra vào thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh. Trôi này nguyên bản yên tĩnh, cắm trên mặt đất Thánh Long Tiên Sát Đao, lại giống như là đột nhiên đã có được sinh mạng đồng dạng, đột nhiên bay lên đồng thời hoành ngăn tại trước cửa, ngăn cản nàng con đường đi tới. Cùng lúc đó, trong phòng cũng chậm rãi truyền ra, Liễu Vân Cực cái kia hoàn toàn như trước đây, bình thản như nước không có chút rung động nào âm thanh. "Trở về đi, có ít người cùng sự tình, tối tăm bên trong đã được quyết định từ lâu không có duyên với ngươi, chớ có lại đau khổ cơ cầu. Kèm theo câu nói này rơi xuống, Thánh Long Thiên Sát đao giống như là một tia chớp, thẳng tắp cắm vào cứng rắn mặt đất. Sau đó liền vững vàng đứng ở nơi đó, phản phất một tòa không thể vượt qua ngọn núi, đem hai người triệt để ngăn cách ra. Mà Liêu Vân Cơ cửa phòng vẫn là đóng chặt, hắn căn bản chưa hề đi ra, tựa hồ liền nhìn Đường Nguyệt một cái, đều cảm thấy dư thừa. Đường Nguyệt đứng tại chỗ, thân thể khẽ run, hai mắt nhìn chằm chằm Vân Cơ gian phòng, đôi mắt bên trong tràn đầy căm hận chi sắc. Nàng cắn chặt môi, không nói một lời, nhưng nội tâm lửa giận lại sắp bị đốt bạo, lúc nào cũng có thể phun ra ngoài. Nhưng mà cuối cùng, nàng vẫn là lựa chọn quay người rời đi, mỗi một bước đều lộ ra trầm trọng như vậy, phảng phất gánh vác lấy gánh nặng ngàn cân. Cùng lúc đó, một bên Đường Hinh, đồng dạng tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, trợn mắt tròn xoe. Chỉ thấy nàng hung hăng trừng mắt liếc cái kia băng lãnh gian phòng, sau đó cắn răng nghiến lợi, ném xuống một câu lời hung ác. "Hừ, Vân Cơ, ngươi tốt nhất khẩn cầu thượng thiên, không muốn rơi vào tỉ muội chúng ta hai người chi thủ, nếu không định để ngươi, muốn sống không được muốn chết không xong." Nói xong, nàng cũng không lưu luyến chút nào phi thân lên, hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc biến mất tại cuối đường. Mà lúc này, nguyên bản yên tĩnh gian phòng bên trong, đột nhiên dâng lên một trận khắc thường ba động. Thân ở trong đó Liêu Vân Cực, lập tức chấn động trong lòng, hắn bén nhạy phát giác được, có một cỗ cường đại khí tức đang từ cái kia sâu không thấy đáy cái hồ dưới đáy, từ từ đi lên. Liên tại cỗ khí tức này phun trào nháy mắt, chỉ nghe một tiếng thanh thúy kiếm minh, ghé vào lỗ tai hắn vang lên, ngay sau đó một đạo kiếm quang, giống như dao long ra biển, từ hố sâu bên trong bắn ra. Trong nháy mắt, một tên dáng người thẳng tắp phong thần tuấn lãng nam tử chân đạp phi kiếm, vững vàng lơ lửng tại hố sâu phía trên. Nam tử vừa hiện thân, liền lập tức cảm nhận được, đến từ Liễu Vân Cực trên thân, phát ra đặc biệt khí tức. Hắn không dám chậm trễ chút nào, vội vàng cung cung kính kính, hướng về Liễu Vân Cực không người thi lễ. "Đệ tử Thiên Kiếm, bái kiến tiểu sư phụ." "Cảm ơn tiểu sư phụ xuất thủ cứu giúp, như thế đại ân đại đức, đệ tử suốt đời khó quên." Liêu Vân Cực khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng xua tay, ra hiệu hắn đứng dậy, sau đó chậm rãi nói, "Đừng quên, trừ ta ra, ngươi còn có một vị khác, thương yêu nhất sư phụ của ngươi. Khối kia cực kỳ trọng yếu bia đá, ngươi là có hay không đã ổn thỏa tốt đẹp cất giữ tốt. Đây chính là lão nhân gia ông ta trước khi lâm trùng, lưu lại cuối cùng tuyệt bút, ẩn chứa trong đó vô tận huyền diệu cùng tình cảm. Hy vọng nó có thể thời khắc thúc giục ngươi, khích lệ ngươi tại con đường tu hành bên trên, không ngừng rèn luyện tiến lên. Không cần thiết phụ lòng, hắn đối ngươi một phen dụng tâm lương khổ." Nghe đến lời nói này, Thiên Kiếm Thần Sắc trang nghiêm gật gật đầu, trịnh trọng hồi đáp, bẩm báo tiểu sư phụ, đệ tử đã đem bia đá cẩn thận cất kỹ, mời tiểu sư phụ yên tâm chính là. Đệ tử biết rõ, tấm bia đá này chỗ chất quý, chắc chắn đem coi là chất bảo, vĩnh khắc sâu trong lòng ở giữa. Đồng thời dùng cái này xem như đệ tử động lực để tiến tới, tuyệt không phụ lòng hai vị sư phụ, đối đệ tử dốc lòng tài bồi cùng tha thiết kỳ vọng. Giờ phút này, Thiên Kiếm hai mắt đã bị nước mắt chỗ tràn đầy, cái kia bóng ánh nước mắt theo gương mặt chậm rãi trượt xuống. Tại vẫn lạc một sát na, hắn đối với chính mình sư phụ lòng mang oán hận, thậm chí tướng họa thủy dẫn đến trước người mình. Nhưng lúc này giờ phút này, hắn cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, khắc sâu lĩnh ngộ được sư phụ nỗi khổ tâm. Nếu như chính mình không chết, về sau cũng sẽ biến thành cho bụi, bởi vì người này đã phát hiện bọn họ. Chỉ có chính mình chết trước, sư phụ mới có thể có cơ hội để chính mình phục sinh. Sự thật chứng minh hắn thành công, mặc dù tu vi mất hết, thế nhưng thể chất của mình cùng lúc trước đã là cách biệt một trời. Liêu Vân Cực cẩn thận quan sát đến thân thể của hắn, phát hiện thế mà không có nhìn ra, hắn tu vi cùng thể chất. "Thiên Kiếm, bây giờ ngươi đến tột cùng ở vào loại cảnh giới nào?" Thiên Kiếm có chút túi đầu xuống, mặt lộ đắng chát hồi đáp, "Điều quân trở về cha, đồ nhi hiện nay vẹn vẹn ở vào luyện khí sơ kỳ, quá khứ sở học đều là đã tất thế, tất cả đều cần làm lại từ đầu." Liêu Vân Cực nhẹ gật đầu, thầm thì nói, "Nếu như thế, vậy liền quên mất lúc trước đủ loại, toàn tâm toàn ý ném vào đến tu hành bên trong đi thôi. Bất quá, ngươi nếu biết rõ, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Thiên Cực môn đệ tử. Không biết ngươi là có hay không, có thay đổi thay thế công pháp ý nghĩ." Thiên Kiếm đội vàng chắp tay thở dài, cung kính đáp, "Đa tạ tiểu sư phụ quan tâm, đồ nhi chính là một tên kiếm tu, những công pháp khác sợ rằng không hề rất thích hợp, đồ nhi tu hành nha." "Cũng được, sư phụ cũng sẽ không cưỡng cầu cho ngươi, như vậy tiếp xuống, ngươi là tính toán lưu tại nơi đây, theo sư phụ cùng nhau tu hành đâu, vẫn là tiến về cấm địa?" Thiên Kiếm hơi suy nghĩ một chút, có chút do dự mở miệng nói, "Tiểu sư phụ, nơi đây đối với đồ nhi đến nói hay còn lạ lẫm, cho nên đồ nhi nghĩ tạm thời đi theo ngài, tại cái này tu hành một đoạn thời gian, chờ quen thuộc về sau, lại đi cân nhắc có hay không tiến về cấm địa. Dạng này cũng tốt, đợi đến ngươi đối cảnh vật xung quanh có hiểu biết phía sau, lại tiến vào cấm địa cũng không muộn. Dù sao cái kia cấm địa bên trong linh khí có thể là cực kỳ nồng nặc, đối ngươi tu hành rất có ích lợi." "Đa tạ tiểu sư phụ." Liêu Vân Cực đột nhiên lời nói xoay chuyển, tò mò hỏi, "Sư phụ của ngươi, tất nhiên thực lực phi phàm a?" Thiên Kiếm trong mắt hiện lên một vẻ sùng kính, ngữ khí kiên định hồi đáp, "Tiểu sư phụ của ta vô cùng cường đại. Hắn tu vi đã vượt qua hạ giới có khả năng đạt tới cực hạn, khoảng cách phi thăng thành tiên cách chỉ một bước." Liêu Vân Cực nghe lời ấy, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. "A, lại lợi hại như thế? Bao khỏa kia quan tài, khối kia màu vàng kim loại, lại là vật gì đâu?" "Đó là một loại tên là ẩn linh tiên tinh bảo vật, có thể hoàn toàn ngăn cách thế gian tất cả linh vật. Cái kia sợi tử khí, lại là thông qua loại nào con đường thu hoạch đây này?" "Đó là sư phụ ta, tại một chỗ thần bí tiên phủ bên trong, trải qua thiên tân vạn khổ, mới được đến bảo vật. Hắn liên tục dặn dò qua ta, ngàn vạn không thể để lộ cho bất luận kẻ nào, nếu không ắt gặp đại họa. Liên thượng giới những cái kia cao cao tại thượng tiên nhân, đều đối món bảo vật này tha thiết ước mơ thèm chảy nước miếng.